Chương 3197, dấu hiệu của công hội. Chương 3197, dấu hiệu của công hội. Đương nhiên, huyết khí của những con huyết ma này hắn sẽ không lãng phí, toàn bộ đều bị chiến thần huyết mạch thôn vệ. Làm xong tất cả, Lâm Tiêu đến trước mặt Mạc Mạc. "Lâm Tiêu, thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều rồi." Mạc Mạc không nhịn được mà đánh giá lại Lâm Tiêu, kinh ngạc nói. Hắn ước tính, thực lực hiện tại của Lâm Tiêu hẳn đã đạt đến nguyên thần cảnh cửu trọng, còn hắn mới chỉ là nguyên thần cảnh bát trọng trung kỳ mà thôi. Ban đầu, Mạc Mạc còn nghĩ rằng sau khi đến tổng khu sẽ cố gắng tu hành để đuổi kịp Lâm Tiêu, không ngờ khoảng cách của họ lại càng lớn hơn. "Cũng tạm tạm thôi, Mạc sư huynh, sao huynh lại bị nhiều huyết ma bao vây vậy?" Lâm Tiêu hỏi. "Ôi, nói ra dài dòng, ban đầu ta cùng với mấy vị sư huynh khác, chúng ta đều cùng một bộ phận, nhưng ngay lúc nãy, chúng ta phát hiện hai kiện bảo vật ở gần đây, vừa lấy được bảo vật, đã có một lượng lớn huyết ma lao ra. Chúng ta lập tức bỏ chạy, nhưng đám huyết ma này đuổi theo không tha, không còn cách nào khác, Trần sư huynh liền bảo ta cùng ở lại trận hậu, yểm trợ cho những người khác đi trước." Nói đến đây, sắc mặt Mạc Mạc trầm xuống, nắm tay siết chặt, nhưng ta không ngờ rằng, sau khi những người khác an toàn rời đi, Trần sư huynh lại không nói một lời, trực tiếp bỏ rơi ta, một mình bỏ chạy. Thật được cười khi ta vẫn còn ngây ngô tấn công đám huyết ma, khi ta nhận ra, hắn đã không còn bóng dáng, còn ta thì bị đám huyết ma này bao vây, chỉ có thể liều mạng chống cự. Nếu không phải ngươi kịp thời đến, e rằng ta đã không còn gặp lại được ngươi nữa. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi đã cứu mạng, ân tình này ta ghi nhớ. Mạc Mạc ôm quyền. Huynh và ta đều từ thập phân khu ra, không cần khách sáo như vậy. Nhưng mà, vị Trần sư huynh mà huynh nói, có phải là người mà chúng ta gặp lúc tập hợp ở trước Tổng Sơn môn không? Ta nhớ huynh đã nói, Tôn sư huynh vì cứu người này mà bị thương, người này lại nói một câu lo chuyện bao đồng. Lâm Tiêu nói. Đúng, chính là hắn, tên này, rõ ràng là công báo tư thủ, hắn nghe thấy ta nói xấu sau lưng hắn, liền muốn dồn ta vào chỗ chết, thật là một tên khốn. Mạc Mạc nhíu chặt mày, cam phẫn nói. Biết hắn là người thế nào là được rồi, tránh xa loại người này ra là được. Chúng ta rời khỏi đây trước đi, thi thể của đám huyết ma này sẽ sớm thu hút những con huyết ma khác đến. Lâm Tiêu nói. Ừm, đi thôi. Rất nhanh, hai người rời khỏi nơi này. Trên đường đi, hai người vừa trao đổi về những trải nghiệm trong mấy ngày qua, vừa bay theo một hướng. Cái gì, Vương Huy và Phó Hồng Phi đều muốn giết ngươi sao? May mà ngươi không sao. Ta nghe nói Vương gia là một trong tứ đại gia tộc của Thanh Vân Đại Lục, thế lực của Phó gia cũng rất mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự. Với thiên phú của ngươi, ta tin sớm muộn gì cũng sẽ tạo dựng được một chỗ đứng ở tổng khu, nhưng trước đó, ngươi tuyệt đối đừng đối đầu trực diện với họ, mọi việc lùi một bước biển rộng trời cao, đợi ngươi lớn mạnh rồi, lúc đó báo thủ cũng không muộn. Mạc Mạc quên, hắn biết thiên tài đều kiêu ngạo, nhưng thiên phú cao đến đâu cũng cần thời gian để trưởng thành, từ xưa đến nay, những thiên tài hiểu mệnh, những ngôi sao mới nổi đã không ít. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lâm Tiêu đáp lại. Ừm, việc chúng ta những người mới cần làm là nhanh chóng tích lũy điểm chiến công, nâng cao thực lực, tiến vào nội sơn, đến lúc đó sẽ không ai dám động đến chúng ta nữa. Mạc Mạc nói. Đợi một chút. Đột nhiên, Mạc Mạc dừng bước, ánh mắt lóe lên, nhìn xuống khu rừng bên dưới. Sao vậy? Lâm Tiêu lộ vẻ nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của Mạc Mạc, dường như không có gì cả. Ở kia, theo ta. Mạc Mạc nói một tiếng, lao xuống dưới, Lâm Tiêu theo sau. Người xem. Dừng lại trước một cây đại thụ, Mạc Mạc chỉ vào vỏ cây. Đây là một dấu hiệu. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lúc này mới chú ý thấy, trên vỏ cây có khắc một dấu hiệu, chỉ về một hướng. Đây là dấu hiệu của phân khu công hội của chúng ta, thường khi xuất hiện dấu hiệu này, có nghĩa là có người đang triệu tập những người khác. Mạc Mạc nói, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, chắc chắn sẽ còn có dấu hiệu nữa. Lâm Tiêu gật đầu, theo sau Mạc Mạc. Quả nhiên, sau mấy chục dặm, lại thấy một dấu hiệu nữa, chỉ về một hướng khác. Sau đó, hai người men theo dấu hiệu mà đi, sau mấy chục dấu hiệu, họ đến một dãy núi. Lúc này, trời đã tối. Ở kia. Đột nhiên, Mạc Mạc chỉ về phía xa, nơi đó có một đống lửa, có thể thấy, có không ít người đang vây quanh đống lửa trao đổi, những người này đều mặc đạo phục của Tiên Kiếm Sơn. Chương 3198, lệnh triệu tập. Chương 3198, lệnh triệu tập. Hai người đi tới. Trương Sư Minh, Lưu Sư Minh. Đi tới, Mạc Mạc gặp được vài người quen, ôm quyền chào hỏi. Lâm Tiêu đi theo sau, quét mắt một vòng, có khoảng 20-30 người. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại trên một bóng người, không khỏi nhíu mày. Người đó chính là Trần Sư Minh trong lời của Mạc Mạc. Lúc này, vị Trần Sư Minh đó cũng nhìn thấy Mạc Mạc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, khi Mạc Mạc cũng chú ý đến hắn, trên mặt người này lập tức lại đầy đủ cười, cười đi tới, "Mạc Mạc, không ngờ ngươi cũng tới." "Ha ha, Trần Phong, ngươi là không ngờ ta còn sống phải không?" Mạc Mạc cười lạnh, sắc mặt có chút âm trầm. Nếu không phải Trần Phong cố ý bỏ rơi hắn, hắn cũng sẽ không rơi vào hiểm địa như vậy, may mà Lâm Tiêu kịp thời xuất hiện, nếu không hắn đã sớm mất mạng. "Nói gì vậy, Mạc Mạc, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi là người cùng bộ phận với ta, chúng ta là chiến hữu, sao ta lại có thể nghĩ như vậy chứ?" Trần Phong nhàn nhạt cười, ra vẻ như không có chuyện gì. Nhìn thấy bộ mặt giả tạo của đối phương, Mạc Mạc chỉ cảm thấy ghê tởm, hắn đã nhìn thấu con người âm hiểm của Trần Phong, hừ lạnh một tiếng, quay người đến một bên ngồi xuống. Lâm Tiêu chú ý thấy, trong khoảnh khắc Mạc Mạc quay người, sâu trong đôi mắt của Trần Phong lóe lên một tia sát ý kín đáo. Lâm Tiêu ngồi bên cạnh Mạc Mạc, những người ở đây đều là người lạ, nhưng có không ít cao thủ, nguyên thần cảnh cửu trọng trở lên có 8 người, trong đó 3 người rất có thể là cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Từ lời Mạc Mạc biết được, trên ngực áo của những người này đều có theo huy hiệu, đều là người của phân khu công hội chia làm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đều có huy hiệu đặc chế. Đúng như vậy, Lâm Tiêu phát hiện, Những người có huy hiệu giống nhau đều ngồi cùng nhau, trong số những người có mặt, chỉ có hắn không gia nhập công hội. "Chư vị, không biết lệnh triệu tập là do ai phát ra, có chuyện gì quan trọng vậy?" Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến, giọng nói chưa dứt, một bóng người nhanh chóng từ xa đến gần, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây. Khi nhìn thấy người đến, Lâm Tiêu lập tức nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn ý bên cạnh, Mặc Mặc đội vàng kéo tay Lâm Tiêu, thấp giọng truyền âm, lùi một bước sóng yên biển lặng. "Vương Huy, không ngờ ngươi cũng đến." Những người có mặt, đầu tiên là sửng sở, sau đó lần lượt đứng dậy, có thể thấy mặt mũi của Vương Huy lớn đến mức nào. Cũng không lạ, Vương gia là một trong tứ đại gia tộc ở ngoại sơn, không có ai dám không nể mặt Vương Huy. "Nói gì vậy, dù sao ta cũng là một thành viên của tổng khu, sao các ngươi không chào đón à?" Vương Huy cười cười, hắn tuy là người của tổng khu công hội, nhưng cũng biết dấu hiệu của phân khu công hội. Lệnh triệu tập rất ít khi xuất hiện, một khi xuất hiện, chắc chắn là có chuyện quan trọng, trong bí cảnh này, quan trọng tự nhiên chỉ có bảo vật và cơ duyên, hắn nhìn thấy tự nhiên sẽ không bỏ qua. "Cũng không phải, chỉ là ngươi đột nhiên đến thăm, khiến chúng ta có chút thụ sủng nhược kinh." Một thanh niên tóc ngắn nhàn nhạt cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Hắn làm sao không biết, Vương Huy này là muốn cướp thịt trong miệng họ, đây vốn là lệnh triệu tập của phân khu công hội của họ, một người của tổng khu đến tham gia náo nhiệt cái gì. Đương nhiên, hắn sẽ không nói như vậy, vì kiêng dè bối cảnh của Vương Huy, hắn không dám biểu lộ sự bất mãn ra ngoài. "Vương Huy, ngươi không ở cùng những cao thủ vương gia của ngươi, không ngờ lại đến tìm chúng ta." Một thanh niên tinh anh khác nói một cách không mặn không nhạt. "Cao lỗi, trong lời nói của ngươi hình như có ẩn ý, xem ra ngươi không chào đón ta lắm." Vương Huy cười cười. "Không có, ta chỉ có chút bất ngờ." Cao lỗi lạnh nhạt nói. "Nếu đã đến thì là khách, vậy thì ngồi xuống đi, một lát nữa, có thêm vài người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc chính sự." Một thanh niên tóc xám vẻ mặt già dặn trầm giọng nói, tạo cho người ta một cảm giác rất vững vàng. Ba người vừa nói chuyện, là ba người mạnh nhất trong số những người này, đều có thực lực nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. "Ha ha, vậy thì ta không khách sáo nữa." Vương Huy đến bên đống lửa, đang định ngồi xuống, đột nhiên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, sát khí bùng lên, "Tiểu tử, là ngươi?" Nghe vậy, mọi người sững sờ, rồi nhìn theo ánh mắt của Vương Huy, nhìn thấy Lâm Tiêu. "Là ta, thì sao?" Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại, đứng dậy quét mắt nhìn Vương Huy một cái. "Ha ha, chư vị, sao lại để một tên rác rưởi như thế này trà trộn vào đây?" Vương Huy cười lạnh, quét mắt nhìn xung quanh, "Tên tiểu tử này, không phải là người của công hội, ta thấy, loại người này không có tư cách ngồi ở đây, đuổi hắn đi, mọi người thấy thế nào?" "Ta không có ý kiến, không phải người của công hội chúng ta đến đây tham gia náo nhiệt cái gì, cũng muốn chia một chén canh với chúng ta sao? Ha ha, đáng tiếc không có tư cách đó." Người lên tiếng đầu tiên là Trần Phong, cười nhạo một tiếng, quét mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Chương 3199, theo dõi chương 3199, theo dõi Trần Phong nói như vậy, không gì khác hơn là muốn định bợ Vương Huy, bối cảnh của Vương Huy đã bày ra ở đó, mặt khác, cũng là vì Lâm Tiêu là bạn của Mặc Mặc. "Vị huynh đệ này, ta thấy ngươi nên rời đi thì hơn, đối với ngươi và mọi người đều tốt." "Đi đi, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Không phải người của công hội chúng ta, thì mau chóng rời đi đi." Rất nhanh, nhiều người nhộn nhịp lên tiếng, họ rất rõ ràng, người này và Vương Huy có mâu thuẫn, nếu còn ở lại đây, chỉ gây thêm phiền phức cho họ. Quan trọng là, người này cũng không gia nhập công hội, không có bất kỳ quan hệ gì với họ. Một số ít người thì không đưa ra ý kiến, không đồng ý, cũng không phủ định, đương nhiên, cũng không ai dám phủ định, điều đó không khác gì đắc tội với Vương Huy. "Được rồi, bây giờ ngươi có thể cút được rồi." Vương Huy cười lạnh, nếu không phải có nhiều người ở đây, hắn đã sớm ra tay giết Lâm Tiêu rồi, nhưng cơ hội sớm muộn gì cũng có. "Nếu mọi người không chào đón ta, cáo tử." Lâm Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn Vương Huy một cái, đứng dậy định rời đi. "Ê, Lâm Tiêu." Mặc Mặc đứng dậy, muốn giữ Lâm Tiêu lại. "Mặc Mặc, đừng quan tâm đến hắn, để hắn đi đi, hắn và chúng ta không phải là người cùng đường. Hắn ở lại đây, cũng chỉ gây thêm phiền phức, đi rồi đối với mọi người đều tốt." Hai vị sư huynh lúc trước chào hỏi Mặc Mặc nói. "Cáo tử." Lâm Tiêu quay người bỏ đi. Những người này, nói hắn không phải người của công hội chỉ là một cái cớ, Vương Huy kia chẳng phải cũng vậy sao, chỉ là Vương Huy bối cảnh mạnh mẽ, nói cho cùng, họ sợ đắc tội với Vương Huy. Đương nhiên, Lâm Tiêu không để tâm đến những điều này, hắn thậm chí còn cảm thấy điều này rất bình thường, một bên là con cháu thế gia đại tộc, một bên là đệ tử mới không tên tuổi, làm thế nào để lựa chọn rất đơn giản. "Lâm Tiêu, ta đi cùng ngươi." Lúc này, Mặc Mặc đi theo. "Mặc Mặc, hắn không phải là người của công hội chúng ta, lẽ nào ngươi muốn vì một người ngoài mà phản bội công hội?" Trần Phong lập tức hét lớn. Ban đầu, Mặc Mặc chỉ muốn ủng hộ Lâm Tiêu thôi, nào ngờ lại bị Trần Phong chụp cho một cái mũ lớn, nâng lên thành tội phản bội công hội, khiến Mặc Mặc nhíu mày, tên tiểu nhân hèn hạ này, rõ ràng là đang đào hố cho hắn. Còn Lâm Tiêu, cũng ánh mắt lạnh lẽo, Trần Phong này không chỉ muốn dồn Mặc Mặc vào chỗ chết, bây giờ lại còn đổ dầu vào lửa, loại người này đúng là đáng chết. "Mặc Mặc, trở về đi, đừng vì một người ngoài mà làm mất hòa khí của mọi người." Hai vị sư minh lúc trước nói. "Xin lỗi, Lâm Tiêu là huynh đệ của ta, hắn đã cứu mạng ta sẽ không bỏ rơi hắn, cáo tử." Mặc Mặc lắc đầu, quay người cùng Lâm Tiêu rời đi. Hai vị sư minh nhìn nhau, lắc đầu. Mặc Mặc làm như vậy, không khác gì gián tiếp đắc tội với Vương Huy, sau này ở công hội e rằng sẽ rất khó sống. "Ha ha, đồ ngu." Trần Phong cười lạnh, không ngờ, Mặc Mặc lại thật sự đi rồi, vì một người bạn gọi là, mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn, thật là ngu ngốc. Vương Huy hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quét mắt nhìn hai người vừa rời đi, sát khí lóe lên rồi biến mất, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. "Mặc sư minh, thực ra huynh không cần phải đi cùng." Lâm Tiêu thấp giọng thở dài. Mạc Mạc không giống hắn, là người của công hội, làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với người khác, đặc biệt là Vương Huy, sau này rất có thể sẽ tìm đến gây sự với hắn. Nói gì vậy, ngươi là huynh đệ của ta, nếu không phải có ngươi, ta đã sớm mất mạng rồi. Những tên đó bài xích ngươi, ta không thể vì tiền đồ của mình mà cũng làm như vậy. Không sao, cùng lắm thì sau này ta rời khỏi công hội. Mạc Mạc cười một cách phóng khoáng, rồi hỏi, đúng rồi, tiếp theo ngươi có dự định gì không?
Ta định ở lại đây.
Lâm Tiêu nói.
Ở lại đây.
Mạc Mạc ánh mắt lóe lên, nhìn về phía sau lưng, ý của ngươi là?
Không sai, họ chắc chắn có phát hiện gì đó quan trọng, một hai người không giải quyết được, nên mới triệu tập nhiều người như vậy.
Chúng ta cứ thế mà đi, chẳng phải đáng tiếc sao? Khóe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch, ta lại cứ muốn chia một chén canh.
Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta đã rời đi rồi, hoàn toàn không biết họ muốn bàn bạc chuyện gì. Hơn nữa, trong số những người đó, có ba người là cao thủ nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, muốn cướp thịt từ miệng họ, e rằng rất khó.
Mạc Mạc nhíu mày.
Yên tâm, không nhất thiết phải biết họ đang bàn bạc chuyện gì, chỉ cần lúc đó đi theo họ là được. Còn về việc cướp thịt từ miệng họ, yên tâm, ta tự có cách.
Lâm Tiêu nhàn nhạt cười.
Không biết từ lúc nào, trời đã sáng.
Họ xuất phát rồi.
Trong một khu rừng, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, đột nhiên thấp giọng nói.
Người chắc chứ?
Mạc Mạc nghi hoặc, nhìn quanh, không thấy một bóng người, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào.
Chương 3200, Thiên Điệu Tinh Thạch chương 3200, Thiên Điệu Tinh Thạch nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vút,
vút.
Cách đó mấy ngàn mét, từng bóng người phóng vút lên trời, lao nhanh về phía xa, chính là đám người Vương Huy.
Đi, bám theo.
Lâm Tiêu dậm chân một cái, phi thân bay đi, Mạc Mạc theo sát phía sau, hai bên duy trì khoảng cách chừng 10 dặm.
Lâm Tiêu, khoảng cách xa như vậy, chúng ta rất dễ mất dấu bọn họ đó.
Mạc Mạc truyền âm nói, thật tình mà nói, nếu không đi theo Lâm Tiêu, hắn hoàn toàn không biết phải đi hướng nào, vì căn bản không thể nhìn thấy, cũng không cảm nhận được khí tức phía trước.
Đương nhiên, hắn cũng hiểu rất rõ, nếu rút ngắn khoảng cách, rất có thể sẽ bị phát hiện.
Yên tâm, cứ đi theo ta là được.
Lâm Tiêu nói, lời còn chưa dứt, đã thấy hai tay hắn nhanh chóng điêu khắc, một tòa linh văn trận pháp hiện ra, sau đó tách làm hai, rơi xuống sau lưng hắn và Mạc Mạc.
Trận pháp này có thể che giấu khí tức của hai chúng ta, chỉ cần chúng ta giữ khoảng cách này, bọn họ rất khó phát hiện ra.
Lâm Tiêu giải thích,
ra ngươi còn là một linh văn sư.
Mạc Mạc trong lòng chấn động, không ngờ Lâm Tiêu lại là linh võ song tu, hơn nữa trận pháp này phẩm cấp không thấp, hẳn là bát cấp trận pháp.
Đồng thời, hắn cũng hiểu ra, tại sao cách xa như vậy mà Lâm Tiêu vẫn có thể truy lùng được vị trí của đối phương, bởi vì hồn lực của linh văn sư đều rất mạnh mẽ.
Cùng lúc đó, Mạc Mạc cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, chỉ bàn về võ đạo, Lâm Tiêu đã khiến hắn khó mà đuổi kịp, không ngờ đối phương còn kiềm tu cả linh văn chi đạo, thế này thì còn để người khác sống sao?
Đương nhiên, Mạc Mạc không biết rằng, người tu luyện linh văn chi đạo là phụ hồn của Lâm Tiêu. Dưới sự tu luyện ngày đêm của phụ hồn, sự nuôi dưỡng của Hồng Châu, cùng với sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thụ, Lâm Tiêu hiện đã là bát cấp ngũ phẩm linh văn sư. Tuy nhiên, những tài nguyên bổ sung hồn lực đã dùng hết, tốc độ tăng tiến đã chậm lại, có cơ hội phải tìm thêm một ít. Hiện tại, linh văn chi đạo đã có xu hướng đuổi kịp võ đạo, mỗi ngày đều đang mạnh lên. Giả như có một ngày, linh văn chi đạo đuổi kịp võ đạo, hai thứ kết hợp, chiến lực của Lâm Tiêu chắc chắn sẽ tăng vọt.
Cứ như vậy, hai người một mực bám theo phía sau.
Khoảng mấy ngàn dặm sau, Lâm Tiêu đột nhiên dừng thân hình lại, bọn họ dừng rồi.
Mạc Mạc cũng dừng theo.
Hồn lực lan tỏa ra, cảm nhận một lát, Lâm Tiêu vẫy tay, đi, chúng ta qua đó.
Hai người đáp xuống đất, đi bộ trong một khu rừng núi.
Ở ngay phía trước.
Không lâu sau, Lâm Tiêu dừng lại, chỉ về một ngọn núi cách đó vài dặm.
Trên đỉnh núi, đám người Vương Huy đang đứng đó, khẽ giọng trao đổi.
Nơi này dường như không có gì đặc biệt, bọn họ định làm gì?
Mạc Mạc nghi hoặc nói.
Chúng ta vòng qua đó xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.
Lâm Tiêu nói.
Hai người vòng một vòng lớn, đến mặt sau của một ngọn núi.
Ngọn núi này ở bên cạnh đám người Vương Huy, cách nhau mấy ngàn mét, từ góc độ này, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Hai người nấp sau ngọn núi, thò đầu ra từ rìa núi, thấy đám người Vương Huy đang bàn bạc chuyện gì đó.
Tổng cộng hơn 30 người.
Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, xem ra sau khi bọn họ rời đi tối qua, lại có không ít người đến.
Bọn họ cứ nhìn về hướng đó.
Mạc Mạc chú ý thấy, lúc những người này giao tiếp, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước, ngón tay cũng thỉnh thoảng chỉ về hướng đó.
Lâm Tiêu cũng nhận ra điểm này, nhưng chỉ nhìn thôi thì không thấy được gì, ngoài núi non vẫn là núi non.
Đi, chúng ta đến đó xem sao.
Lâm Tiêu nói.
Thế là, hai người lại lặng lẽ rời đi, hướng về phía trước.
Sau khi đi qua mấy ngọn núi, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, đợi một chút, khí tức thật huyền ảo.
Ngươi cảm nhận được gì sao?
Mạc Mạc đội hỏi, hắn tự nhiên là không cảm nhận được gì cả.
Chưa chắc chắn, theo ta.
Lâm Tiêu men theo hướng của khí tức mà đi, không bao lâu sau, họ lại đến một ngọn núi khác, trên đỉnh núi có cây ung tùm.
Chính là ở đó.
Xuyên qua đám cỏ cây, Lâm Tiêu đột nhiên ánh mắt khẽ động, chỉ về phía trước.
Đó là, Mạc Mạc ánh mắt lấp lánh, chỉ thấy cách đó mấy ngàn mét có một con sông, cách bờ sông trăm mét có một tảng đá.
Tảng đá đó to bằng quả trứng đà điểu, bán trong suốt, tinh khiết lấp lánh, ánh sáng dịu dàng, tỏa ra một loại khí tức cực kỳ huyền ảo.
Mạc Mạc cuối cùng cũng cảm nhận được loại khí tức đó, phản phất như cùng tồn tại với thiên địa đại đạo, vĩnh cửu xa xăm, sâu sắc vô cùng.
Thiên địa tinh thạch.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào tảng đá đó, nói từng chữ.
Chương 3201, sự tồn tại trong dòng sông chương 3201, sự tồn tại trong dòng sông thiên địa tinh thạch là một loại đá đặc biệt chứa đựng khí tức của trời đất, chỉ có thể hình thành dưới những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt với một xác suất rất nhỏ, vô cùng hiếm có.
Công dụng của thiên địa tinh thạch này chính là có thể giúp võ giả lĩnh ngộ áo nghĩa.
Trên cả bản nguyên,
chính là áo nghĩa. Muốn đột phá thánh cảnh, cũng phải lĩnh ngộ áo nghĩa. Cho dù nguyên khí của ngươi đã tích lũy đến đỉnh điểm, nhưng không lĩnh ngộ được áo nghĩa thì cũng không thể chạm đến ngưỡng cửa của thánh cảnh. Chỉ khi lĩnh ngộ áo nghĩa, dẫn động lôi kiếp, mượn sức lôi kiếp để ngưng tụ thánh thể, mới có thể đạt tới thánh cảnh. Rất nhiều võ giả tích lũy mấy năm, thậm chí mười mấy năm, nguyên khí đã vô cùng hùng hậu, nhưng lại kẹt ở cửa ải áo nghĩa, mãi không thể đột phá thánh cảnh. Những ví dụ như vậy nhiều không đếm xuể. Dù sao, áo nghĩa là một loại sức mạnh vượt trên cả bản nguyên, là sự tồn tại gần gũi hơn với thiên địa đại đạo, cũng có thể nói là sự tiến cấp của bản nguyên. Nếu không có đủ thiên phú, thậm chí là cơ duyên và vận may, rất khó để thăng ngộ. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả ở Thanh Vân Đại Lục, võ giả từ thánh cảnh trở lên cũng không nhiều. Dĩ nhiên, đây là so với toàn bộ võ giả của Thanh Vân Đại Lục. Nếu đặt trong các đại thế lực, thánh cảnh vẫn có không ít, ví dụ như ở Tổng Khu, đệ tử Nội Sơn đều có tu vi từ thánh cảnh trở lên. Muốn nâng bản nguyên lên tầng thứ áo nghĩa là cực kỳ khó khăn, và thiên địa tinh thạch này lại có thể giúp võ giả tham ngộ thiên địa áo nghĩa. Ngay cả đối với những võ giả thiên phú dị bẩm, có cơ hội tự tham ngộ ra áo nghĩa, nó cũng có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Từ đó có thể thấy, thiên địa tinh thạch này quý giá đến mức nào. Lại là thiên địa tinh thạch, ta cũng chỉ từng thấy hình ảnh và miêu tả trong quyển tông, không ngờ lại thật sự được nhìn thấy thiên địa tinh thạch. Mặc Mặc kinh ngạc không thôi. Xem ra, mục đích của đám người kia chính là khối thiên địa tinh thạch này. Lâm Tiêu trầm âm. Vậy sao bọn họ không trực tiếp qua lấy, mà còn phải triệu tập nhiều người như vậy? Mặc Mặc nghi hoặc hỏi. Không đúng. Lâm Tiêu nhíu mày, ánh mắt rơi vào dòng sông phía trước. Trong dòng sông đó có điều kỳ quái. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hồn lực lan tỏa ra, cảm nhận được bên trong dòng sông ẩn giấu một luồng khí tức. Luồng khí tức đó tuy rất bí ẩn, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Hơn nữa, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rằng, sự tồn tại trong dòng sông đó đang cố hết sức che giấu khí tức của mình. Rõ ràng, thiên địa tinh thạch kia chính là một mồi nhử, chỉ cần có người dám đến gần, sự tồn tại trong sông sẽ lập tức xuất hiện. Ước chừng, đám người kia đã từng chịu thiệt, nên mới triệu tập những người khác đến giúp đỡ. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tuy nhiên, phải triệu tập đến hơn 30 cao thủ mới dám hành động, có thể thấy sự tồn tại trong dòng sông đó mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ là... Lâm Tiêu đồng tử hơi co lại. Phía trước không xa, thiên địa tinh thạch mà chúng ta phát hiện ra ở ngay đó. Nhưng trong dòng sông gần đó, có ẩn giấu một con huyết ma. Con huyết ma đó có thực lực thánh cảnh nhất trọng. Trước đó, một đội của chúng ta không phát hiện, kết quả con huyết ma đó xuất hiện, chúng ta tổn thất nặng nề, chỉ có ta và hai huynh đệ may mắn thoát ra được. Cho nên sau đó, ta đã khắc lệnh triệu tập. Ở một phía khác, trên đỉnh núi, một thanh niên tóc xám trầm giọng nói. Thánh cảnh nhất trọng huyết ma, Vương Huy nhướng mày, chúng ta tuy đông người, nhưng từ nguyên thần cảnh cựu trọng trở lên, cũng chỉ có 11 người, những người khác đều là tu vi nguyên thần cảnh bắt trọng. Chỉ dựa vào chúng ta, e rằng rất khó chiến thắng con huyết ma đó. Thánh cảnh nhất trọng và nguyên thần cảnh cựu trọng nhìn qua trên lệch không lớn, nhưng thực tế lại trên lệch cả một tầng diện. 10 võ giả nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng khó mà chống lại một vị thánh cảnh nhất trọng. Yên tâm, chúng ta không nhất thiết phải chiến thắng con huyết ma đó, chỉ cần cầm chân nó, rồi nhân cơ hội mang thiên địa tinh thạch đi là được. Thiên địa tinh thạch đó chính là mồi nhử của huyết ma, chúng ta cũng có thể tìm người làm mồi, nhân lúc nó không để ý, lấy đi tinh thạch. Một thanh niên tóc ngắn giải thích. Vậy, ai sẽ làm mồi? Một người hỏi. Tự nhiên là người có thực lực mạnh nhất, nếu không thì căn bản không có cơ hội cầm chân huyết ma. Ở đây bao gồm ta, Cao Lỗi, tổng cộng 11 người nguyên thần cảnh cựu trọng sẽ là mồi. Đương nhiên, ngoài chúng ta ra, cộng thêm 19 vị cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng các ngươi hỗ trợ từ bên cạnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra trước dụ huyết ma ra, các ngươi sẽ tấn công từ xa để gây nhiễu nó, hai người còn lại sẽ đi lấy thiên địa tinh thạch. Như vậy cơ hội của chúng ta vẫn rất lớn, thanh niên tóc xám nói, thế nào, các ngươi có vấn đề gì không?
Không vấn đề.
Được, ta cũng không vấn đề. Những người khác lần lượt gật đầu. Tốt, vậy việc phân chia, cứ theo như chúng ta đã nói trước, từ nguyên thần cảnh cựu trọng trở lên chiếm 6 phần, nguyên thần cảnh bắt trọng chiếm 3 phần, hai người lấy tinh thạch còn lại chiếm 1 phần. Thanh niên tóc xám nói, thu hoạch và rủi ro luôn tỷ lệ thuận, nguyên thần cảnh cựu trọng rủi ro lớn nhất, tự nhiên chiếm nhiều nhất, đây đều là đã bàn bạc trước. Tốt, vậy chúng ta hành động thôi. Lời vừa dứt, thanh niên tóc xám thân hình lóe lên, cùng 10 cao thủ nguyên thần cảnh cựu trọng khác bay đi, 19 vị nguyên thần cảnh bắt trọng theo sát phía sau. Cuối cùng, là hai người phụ trách lấy tinh thạch. Cùng lúc đó, nấp trong bụi cỏ trên đỉnh núi, Lâm Tiêu và Mạc Mạc yên lặng chờ đợi. Chương 3202, thánh cảnh huyết ma chương 3202. Thánh cảnh huyết ma bút. Bút. Rất nhanh sau đó, tiếng xé gió vang lên, hai người thấy đám người thanh niên tóc xám từ một phía khác bay qua, lao về phía vị trí của thiên địa tinh thạch. Ngay khi đám người thanh niên tóc xám tiếp cận thiên địa tinh thạch, ầm. Mặt hồ yên tĩnh bỗng nổ tung dữ dội, hất tung sóng nước ngập trời. Gào. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, một bóng dáng màu đỏ sẫm phá nước lao ra, chính là một con huyết ma. Tuy nhiên, con huyết ma này rõ ràng cao lớn, rắn chắc hơn huyết ma bình thường, tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, làm người ta kinh hồn bạt vía. Quả nhiên là thánh cảnh huyết ma. Trên đỉnh núi, ngay khoảnh khắc luồng khí tức đó bộc phát, Lâm Tiêu đồng tử co rút lại, hắn đã đoán từ trước, chỉ có thánh cảnh đại yêu mới khiến đám người kia kiêng dè như vậy. Thánh cảnh huyết ma. Mặc Mặc sắc mặt biến đổi, cơ thể không khỏi run lên một cái. May mà họ không liều lĩnh đi lấy thiên địa tinh thạch, nếu không, 10 phần chết không còn một. Tuy nhiên, rõ ràng đám người thanh niên tóc xám đã có chuẩn bị từ trước. Khoảnh khắc huyết ma xuất hiện, họ không hề hoảng loạn mà tản ra một cách có trật tự. Phía trước nhất, tự nhiên là 11 cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng, bao gồm cả thanh niên tóc xám. Ngay khi huyết ma xuất hiện, họ lập tức phát động công kích, từng đạo kiếm mang, đao quang, trường ấn quần quật đánh ra, tập trung tấn công huyết ma. Phía sau là những võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng, giữ một khoảng cách nhất định với huyết ma, hỗ trợ tấn công từ xa. Còn hai người khác thì nhân cơ hội đi lấy thiên điệu tinh thạch. Gào! Huyết ma gầm dài, một đôi mắt bắn ra ma quang cắt máu, chỉ thấy nó vung một chảo, một đạo chảo mang khổng lồ hung hãn đánh ra. Bùm! Bùm! Trong chốc lát, đòn tấn công toàn lực của 11 người lập tức tan vỡ, năng lượng nổ tung, cuồn cuộn như thủy triều. Lùi lùi lùi. 11 người thân hình chấn động, lùi mạnh về sau, sắc mặt nghiêm trọng. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng thực lực của thánh cảnh huyết ma này vẫn vượt ngoài dự đoán của họ. Hơn nữa, đối phương dường như còn chưa hề nghiêm túc. Tuy nhiên, họ cũng không trông mong đánh bại được con huyết ma này, chỉ cần cầm cự được là đủ. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, các võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng khác tấn công từ xa, phân tán sự chú ý của huyết ma. Còn hai võ giả kia đã nhân cơ hội đến trước tiên điệu tinh thạch vài chục trượng. Một người trong đó, lòng bàn tay mở ra, nhắm vào tiên điệu tinh thạch, hút về phía sau. Hừ. Người đó ngẩn ra, lại thấy tiên điệu tinh thạch không hề nhúc nhích. "Để ta." Người kia cũng tương tự phóng ra nguyên khí, muốn hút tiên điệu tinh thạch qua từ xa, nhưng kết quả vẫn thất bại. "Sao lại thế này?" Hai người nhìn nhau, biết thời gian cấp bách, vội vàng lao về phía thiên điệu tinh thạch. "Gào." Lúc này, huyết ma đã phát động đợt tấn công thứ hai. Một đạo chảo mang kinh thiên hung hãn đánh ra, nơi nó đi qua, không gian rung chuyển dữ dội, tựa như sắp sụp đổ. Đám người thanh niên tóc xám cố hết sức bộc phát chống cự, nhưng lại bị đánh bay thẳng ra ngoài, hoàn toàn không thể chống đỡ. Trừ vài người nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, những người khác đều đổ máu, sắc mặt trắng bệnh. Tuy nhiên, mấy người nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong kia cũng không khá hơn, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. "Các ngươi còn chưa lấy được sao? Nhanh lên, chúng ta không chống đỡ nổi nữa." Một thanh niên tóc ngắn hét lớn. "Gào!" Huyết ma gầm dài, rõ ràng đã phát hiện ra ý đồ của mọi người, huyết khí sôi trào. Chỉ thấy nó lơ lửng giữa không trung, năng lượng trong cơ thể điền cuồng tụ lại, khiến bụng nó phình to ra. Sau đó năng lượng nhanh chóng di chuyển lên trên, bụng xẹp xuống, lớp da phía trên lại căng phồng lên, di chuyển lên trên dọc theo cổ họng. "Gào!" Huyết ma há miệng, năng lượng tích tụ lập tức tuôn ra, khuấy động không khí, tạo thành một đòn tấn công hỗn hợp giữa năng lượng và sóng âm, càn quét ra ngoài. "Không hay rồi, chặn lại!" Đám người thanh niên tóc xám sắc mặt biến đổi, vội vàng thi triển tuyệt học của mình, dốc toàn lực bộc phát chống cự. Ầm. Tuy nhiên, dưới đòn tấn công sóng âm kinh khủng, các đòn tấn công của mọi người lần lượt tan vỡ, hộp máu bay ngược ra ngoài. Sóng âm này có sức xuyên thấu cực mạnh, dù đã bị đòn tấn công của mọi người làm suy yếu đi một chút, uy lực vẫn vô cùng đáng sợ. Phụt, phụt. Cách đó mấy trăm trượng, những người nguyên thần cảnh bắt trọng tấn công gây nhiễu từ xa lần lượt hộp máu bay ngược ra, bị trọng thương. Điều may mắn duy nhất là họ ở khoảng cách khá xa, nếu không, nội tạng đã bị chấn nát tại chỗ. Đây chính là sự khác biệt giữa thánh cảnh và nguyên thần cảnh. Ban đầu, huyết ma chỉ là chưa nghiêm túc, một khi đã nghiêm túc, một chiêu là có thể càn quét toàn trường. Lúc này, hai võ giả phụ trách lấy tinh thạch, cuối cùng cũng đã lấy được thiên điệu tinh thạch. Thiên điệu tinh thạch này dường như mọc trên mặt đất, họ phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được nó xuống, thu vào nạp giới. "Đồ đã tới tay, đi." Hai võ giả hét lên một tiếng, bay vút về phía xa. "Đi, tập trung ở nơi đã hẹn." Những người khác lần lượt bay vút về phía xa. "Gào!" Thấy thiên điệu tinh thạch bị lấy đi, huyết ma sao có thể bỏ qua, ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, lại phun ra một đợt tấn công sóng âm. Phụt, phụt. Mọi người thân hình chấn động, như một chiếc thuyền lá giữa biển lớn, bị hất bay thẳng ra ngoài, hộp máu liên tục tan tác khắp nơi. "Gào!" Huyết ma nhân cơ hội lao tới, vung một chảo. "Không, cứu ta!" Hai người nguyên thần cảnh cửu trọng bị huyết ma nhắm tới hét lên tuyệt vọng. Tuy nhiên, đối mặt với thánh cảnh huyết ma, ai có năng lực chống cự, chỉ có thể tự cầu phúc. Những người khác đều đang liều mạng chạy trốn, chỉ cần thoát ra được là có thể được chia thiên điệu tinh thạch. Chương 3203, tổn thất nặng nề. Chương 3203, tổn thất nặng nề. Bùm. Chảo mang hạ xuống, hai gã nguyên thần cảnh cửu trọng trực tiếp bị diệt sát. Huyết ma há mồm hút mạnh, thân thể hai người nhanh chóng khô cát, khí huyết mất sạch, chỉ còn lại một lớp da bọc xương. "Gào!" Hấp thu huyết dịch tươi mới, đôi mắt huyết ma lóe lên tia tham lam, thân hình nó lên, hóa thành một vệt huyết quang, bắn về phía những người khác. "Chết tiệt!" Đám người thanh niên tóc ngắn sắc mặt đại biến, con huyết ma đó đang lao về phía họ. "Gào!" Huyết quang lóe lên, huyết ma giáng xuống đỉnh đầu đám người thanh niên tóc ngắn, móng vuốt sắc bén vung mạnh. "Xoẹt! Xoẹt!" Bao gồm cả thanh niên tóc ngắn, ba gã nguyên thần cảnh cửu trọng bị xé nát. Ngoài ra, mấy gã nguyên thần cảnh bắt trọng cách đó trăm trượng cũng bị dư chấn làm trọng thương. "Gào!" Huyết ma há mồm hút mạnh, một luồng hấp lực kinh khủng phóng ra, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng. "Không!" Những võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng bị trọng thương kinh hãi hét lớn, liều mạng chạy về phía xa, nhưng vẫn bị hấp lực kéo lại, khí huyết trên người bị hút cạn, biến thành từng cỗ thây khô. Bụp. Liên tiếp nuốt chừng hơn 10 cao thủ, huyết ma vẫn chưa dừng lại, hóa thành một vệt huyết quang, biến mất ở phía xa. Không biết qua bao lâu, trong một khe núi, cuối cùng cũng an toàn. Hai người ngồi trên một tảng đá, thở hổn hển, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. "Huyết ma thánh cảnh thật quá kinh khủng, nhiều cao thủ chúng ta như vậy mà không đỡ nổi một đòn, quá đáng sợ." Một người nói, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi. "Đúng vậy, may mà hai chúng ta chỉ phụ trách lấy tinh thạch, rời đi sớm nhất, không biết những người khác thế nào rồi." Người còn lại trầm giọng nói, nhớ lại tiếng gầm kinh thiên của con huyết ma, vẫn còn thấy tim đập thình thịch. "Vút, vút." Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, từng bóng người đang đến gần đây. "Họ về rồi." Hai người thần sắc khẽ động, đội vàng đứng dậy. Lần lượt có tổng cộng 9 người đến nơi này, cộng thêm hai người họ, là 11 người, chưa đến một nửa. mọi người lại đợi một lúc, không thấy ai đến thêm. Thôi, không cần đợi nữa, họ sẽ không đến đâu. Thanh niên tóc xám thở ra một hơi, vẻ mặt có chút phức tạp. Khi tinh thạch đã đến tay, lúc mọi người rời đi, con thánh cảnh huyết ma đó đã điên cuồng đuổi theo, không ít người đã chết ở đó. Sau đó, con huyết ma truy đuổi không ngừng, trên đường lại chết thêm một số người. Họ có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ may mắn, chạy nhanh, cộng thêm những người phía sau đã câu giờ cho họ. Nhìn chung, hành động lần này là thất bại, dù họ đã hoàn thành mục tiêu, nhưng tổn thất vô cùng nặng nề. Vậy chúng ta bắt đầu phân chia đi. Trần Phong sốt ruột nói. Theo hắn thấy, chết nhiều người như vậy không phải là chuyện xấu, mỗi người họ sẽ được chia nhiều tinh thạch hơn. Còn những người đã chết, chỉ có thể trách họ vận khí không tốt. Tinh thạch ở đây. Một người lật tay, lấy ra thiên địa tinh thạch, đặt ở giữa. 11 người vây quanh tinh thạch, cẩn thận quan sát khối tinh thạch này. Thiên địa tinh thạch to bằng quả trứng đà điểu, trong suốt như pha lê, tựa như một viên ngọc thạch thuần khiết không tì vết, sáng đến soi gương được, hơn nữa còn tỏa ra một loại khí tức đại đạo cực kỳ huyền ảo. Hít một hơi thôi cũng khiến người ta sảng khoái tinh thần, cảm giác như nhận thức về bản nguyên cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Để ta chia đi, vẫn theo giao ước trước đó. Thanh niên tóc xám nói. Trong 11 người còn lại này, có 5 người nguyên thần cảnh cửu trọng, 6 người nguyên thần cảnh bát trọng. Theo giao ước, nguyên thần cảnh cửu trọng chiếm 6 phần, nguyên thần cảnh bát trọng chiếm 3 phần, 2 người lấy tinh thạch chiếm 1 phần. Mọi người gật đầu, thanh niên tóc xám nắm tay lại, một thanh đại đao răng cưa hiện ra trong tay, chuẩn bị cắt tinh thạch. Đợi một chút. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Mọi người sửng sở, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì thấy một bóng người đang bay tới. Vương Huy. Thanh niên tóc xám lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn đang nghĩ Vương Huy cũng giống những người khác, đã chết dưới tay huyết ma, không ngờ vẫn còn sống, giờ mới tới. Các vị, xem ra các vị sắp phân chia tinh thạch rồi, may mà ta đến không muộn. Vương Huy nhếch miệng cười, đi tới đây. Vốn dĩ, hắn cũng bị huyết ma nhắm tới, nhưng may mắn trên người hắn có pháp bảo do gia tộc ban cho, nên thoát được một kiếp, vì vậy mới chậm trễ một chút thời gian. Ta chia đây. Thanh niên tóc xám tay cầm đại đao, chuẩn bị cắt. Chờ đã. Đột nhiên, Vương Huy xua tay. Sao thế? Đám người thanh niên tóc xám nhìn về phía Vương Huy. Vương Huy trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, xin lỗi, khối tinh thạch này, tất cả là của ta. Chương 3204, tính toán chương 3204, tính toán ngươi có ý gì? Vương Huy, mọi người trước đó đã bàn bạc xong xuôi rồi. Đám người thanh niên tóc xám nhíu mày, cho dù Vương Huy có bối cảnh không tầm thường, nhưng trong chuyện phân chia thiên địa tinh thạch này, họ tuyệt đối sẽ không được bộ. Vương Huy, ngươi đừng có quá đáng, trước đó chúng ta cho ngươi tham gia đã là nể mặt ngươi lắm rồi, đừng được voi đòi tiên. Một thanh niên tinh anh lạnh lùng nói. Người này cũng giống thanh niên tóc xám, đều có thực lực nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, và họ đều đến từ các gia tộc trung phẩm. Tuy không mạnh bằng Vương gia, nhưng cũng không hề yếu. Vương Huy, theo phân chia trước đó, ngươi cũng có thể nhận được không ít tinh thạch, làm người đừng quá tham lam. Một thanh niên khác trầm giọng nói, ngữ khí có chút bất mãn. Ha ha, Vương Huy ta muốn thứ gì, không có thứ gì là không lấy được. Chỗ tinh thạch này ta lấy chắc rồi. Vương Huy cười lạnh, lùi về sau vài bước. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều lạnh đi. Vương Huy, nếu ngươi đã nói vậy, thì tinh thạch này không có phần của ngươi nữa. Ta nói vậy, chắc không ai phản đối chứ? Thanh niên tóc xám lạnh lùng nói. Đối phương đã ngang ngược bá đạo như vậy, hắn cũng không cần khách sáo. Những người khác không nói gì, rõ ràng là ngầm đồng ý lừa gạt. Các ngươi không đồng ý thì có ích gì? Chúng ta đồng ý là được rồi. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên từ khu rừng gần đó. Kẻ nào? Đám người thanh niên tóc xám sắc mặt biến đổi. Vút, vút. Lời còn chưa dứt, mười mấy bóng người bay ra, đến đứng sau lưng Vương Huy. Những người này đều mặc trang phục thống nhất, ngực áo có thêu huy hiệu, giống hệ huy hiệu của Vương Huy, rõ ràng đều là người của Vương gia. Vương Huy, ngươi có ý gì? Thanh niên tóc xám nhíu chặt mày. Ha ha, ý gì ư? Ta nghĩ đã quá rõ ràng rồi. Vương Huy khỏe miệng nết lên một đường cong, để lại tinh thạch, các ngươi có thể cút rồi. Vương Huy, ra ngươi đã sớm muốn độc chiếm số tinh thạch này, ngươi đúng là một tên khốn. Thanh niên tinh anh tức giận nói. Hừ hừ, nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại tham gia cùng các ngươi? Vương gia ta có nhiều cao thủ như vậy, ta chẳng qua chỉ muốn biết tin tức của các ngươi mà thôi. Vương Huy cười lạnh, nói đi cũng phải nói lại, thật sự phải cảm ơn các ngươi, nếu không, chưa chắc đã lấy được thiên địa tinh thạch này. Cho dù có lấy được, Vương gia ta cũng sẽ tổn thất không ít người. Vào bí cảnh này không lâu, Vương Huy đã hội hợp với các cao thủ của Vương gia. Vốn dĩ họ vẫn đang tìm kiếm cơ duyên, vô tình Vương Huy thấy được lệnh triệu tập, liền đến đó dò hỏi tin tức, còn người của Vương gia thì luôn theo sau hắn, ẩn nấp trong bóng tối. Sau khi biết được tin tức về thiên địa tinh thạch, Vương Huy lập tức có ý định, trước tiên cùng những người này đi lấy tinh thạch, sau đó sẽ độc chiếm toàn bộ. Thiên địa tinh thạch, đó là thứ cực kỳ hiếm có lợi ích tuyệt vời cho việc đột phá thánh cảnh, ngay cả võ giả thánh cảnh nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Hơn nữa, một phần tinh thạch hắn có thể nộp lên tông môn, đổi lấy điểm chiến công, có thể nhanh chóng tiến vào nội sân hơn. Được rồi, không nói nhảm với các ngươi nữa, một câu thôi, cút hay không cút? Cao thủ của Vương gia ta không phải để trước đâu. Vương Huy lạnh lùng nói. Nếu những người này không biết điều, hắn sẽ không ngần ngại giải quyết họ. Sở dĩ chưa động thủ, cũng có phần kiêng dè thực lực của đối phương. Dù sao thanh niên tóc xám và thanh niên tinh anh đều có thực lực nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong. Nếu thật sự liều mạng, bên họ khó tránh khỏi có tổn thất. Lời vừa dứt, các cao thủ Vương gia khí tức dâng lên, một dáng vẻ hùng hổ dọa người. Chết tiệt! Thanh niên tinh anh nắm chặt tay, trong mắt lửa giận bùng cháy, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, một khi động thủ, bên họ chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn, không chừng còn không đi được. Được, thiên địa tinh thạch thuộc về ngươi, chúng ta đi. Thanh niên tóc xám không cam lòng nói. Hắn thật sự muốn giết chết tên Vương Huy này, nhưng thực lực của đối phương rất mạnh, chỉ riêng nguyên thần cảnh cựu trọng đã có 7, 8 người, hơn nữa có 2 người thực lực không giới hắn. Cộng thêm việc họ đều đã bị thương, nếu thật sự đánh nhau, họ gần như không có cơ hội thắng. Lưu lại núi xanh không sợ không có củi đốt, thanh niên tóc xám chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, rồi đặt tiên điệu tinh thạch xuống, xoay người rời đi. Thấy vậy, những người khác cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, lần lượt rời đi. Chương 3205, tái chiến Vương Huy. Chương 3205, tái chiến Vương Huy. Ha ha, thế mới phải chứ. Vương Huy cười lạnh, hắn không lo những người này sẽ trả thù. Với thế lực của Vương gia, những người này chắc chắn không có gan đó, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Vương Huy đi tới, nhặt lấy thiên địa tinh thạch, những người của Vương gia cũng vây lại, tham lam nhìn vào viên tinh thạch. Theo như đã nói trước, ta lấy 8 phần, 2 phần còn lại các ngươi chia nhau. Vương Huy lạnh nhạt nói, muốn ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ, dù hắn là thiếu chủ Vương gia, cũng không thể để những người này làm công công. Lâu dài, chắc chắn sẽ gây ra bất mãn. Dù sao, huyết ma bí cảnh này kết thúc còn sớm, sau này hắn còn cần những người này giúp đỡ. Được. Những người khác gật đầu, tuy 2 phần không nhiều, nhưng họ hiểu đạo lý biết đủ, nói cho cùng, họ là đang làm thuê cho Vương gia. Ừm, vậy ta chia bây giờ. Vương Huy nắm tay lại, một lưỡi đao nguyên khí ngưng tụ ra, chuẩn bị cắt. Chấm đã. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến tay Vương Huy dừng lại giữa không trung. Kẻ nào? Vương Huy nhíu mày, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, những người khác cũng nhộn nhịp nhìn theo. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người từ trong bụi cỏ bước ra. Khi nhìn thấy người đến, Vương Huy đầu tiên là sững sờ, sau đó khỏe miệng nhếch lên nụ cười băng giá, "Tiểu tử, không ngờ là ngươi, ha ha, xem ra hôm nay thật là một ngày tốt, không chỉ lấy được thiên địa tinh thạch, mà còn gặp được kẻ ta muốn giải quyết nhất." Để thiên địa tinh thạch lại, trừ Vương Huy ra, những kẻ khác, cút đi. Người đến chính là Lâm Tiêu, vừa đi tới, vừa lạnh lùng nói. Lời này vừa thốt ra, Vương Huy cười khinh bỉ, "Tiểu tử, đầu óc ngươi có vấn đề à, hay là ăn phải gan rồng rồi, lời như vậy mà cũng dám nói, xem ra ngươi thật sự sống không kiên nhẫn nổi loạn." Những người Vương gia khác trên mặt cũng lộ vẻ chế giễu. "Lâm Tiêu, ngươi đang làm gì vậy?" Trong bụi cỏ, Mặc Mặc nhíu chặt mày, thấy cảnh này, lòng như lửa đốt. Trước đó, họ nấp gần thiên địa tinh thạch, thấy đám người kia lấy được tinh thạch rồi rời đi, họ cũng lập tức bám theo, sau đó thì đến đây. Ngay vừa rồi, người của Vương gia xuất hiện, dưới sự uy hiếp của Vương Huy, những người khác đều rời đi. Mặc Mặc vốn định cùng Lâm Tiêu rời đi, thiên địa tinh thạch này họ rõ ràng không lấy được nữa rồi, dù sao Vương gia có nhiều cao thủ như vậy. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên bảo hắn ở yên đừng động, tự mình bước ra, dọa Mặc Mặc suýt nhảy dựng lên. Lâm Tiêu làm vậy, không khác gì tự tìm cái chết. Hắn cảm nhận rất rõ, trong số những người của Vương gia, có 2 người là cao thủ nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, chưa kể, thực lực của những người khác cũng không kém. "Lâm Tiêu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Ai?" Mặc Mặc nắm chặt tay, vô cùng sốt ruột, muốn xung ra, nhưng nghĩ đến lời của Lâm Tiêu, hắn lại không dám động. Hơn nữa, dù hắn có ra cũng vô dụng. Bây giờ hắn chỉ có thể tự an ủi mình, Lâm Tiêu có kế hoạch của riêng mình, nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không ra, Lâm Tiêu có biện pháp gì để lấy được tinh thạch. Nhìn bên ngoài, đây rõ ràng là đi tìm chết. "Ta nói lại lần nữa, để lại tinh thạch, những kẻ khác có thể cút đi, Vương Huy ở lại." Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Và đáp lại hắn là tiếng cười lớn của đám cao thủ Vương gia. "Ha ha, tiểu tử, chết đến nơi rồi mà còn dám vinh hoang, xem ra ngươi thật sự sống chẳng rồi." Vương Huy cười khinh bỉ, trong mắt sát khí lóe lên, "Lần trước để ngươi may mắn thoát được, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao?" Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. "Một tên phế vật cũng dám nói chuyện với ta như vậy, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi." Vương Huy ánh mắt lạnh đi, khí tức dâng lên, chuẩn bị ra tay. "Thiếu chủ, đối phó với loại hàng này, giao cho ta là được rồi." Một thanh niên cao lớn bước ra, muốn thể hiện một phen, có lẽ Vương Huy vui, sẽ thưởng cho hắn thêm mấy khối tinh thạch. "Không cần, ta phải tự tay giết chết hắn mới hạ giận." Vương Huy vung tay, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất tại chỗ. "Chạm!" Lâm Tiêu trực tiếp rút kiếm chém về phía trước. Gần như cùng lúc, một vệt lửa tỏa phát, ngọn lửa hừng hực lan ra, một luồng trưởng tình mãnh liệt hung hãn đánh tới. Bùm! Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, lửa bay tứ tung. Lùi lùi lùi. Lâm Tiêu thân hình chấn động, lùi lại liên tiếp. "Ha ha, xem ra thực lực của ngươi tiến bộ không ít, nhưng trước mặt ta vẫn chưa đủ xem." Vương Huy cười lạnh, tay nắm lại, một thanh chiến đao xuất hiện. Khi xưa ở trước Tiên Kiếm Phong, hắn chính là dùng thanh đao này, suýt nữa phế đi Lâm Tiêu. "Thiên Hỏa Trảm." Vương Huy một đao chém ra, lửa sôi trào, một đạo đao mang lửa dài mấy trăm mét hung hãn chém xuống, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh cũng nhăn mó. Lâm Tiêu thần sắc không đổi, một kiếm chém ra. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, cùng với lửa bay tứ tung, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Xoẹt. Vương Huy lại một đao chém ra, lần nữa đánh bay Lâm Tiêu. "Tiểu tử, ta sẽ phế tay chân ngươi trước, rồi từ từ hành hạ ngươi." Vương Huy cười gằn, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Huy thân hình lóe lên, tức thì xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách vang lên, Vương Huy vung ngang đao, chém về phía hai chân Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu!" Trong bụi cỏ, Mặc Mặc sắc mặt đại biến, mắt thấy một đao này sắp chém đứt hai chân của Lâm Tiêu. "Xin lỗi, ngươi nghĩ nhiều rồi." Đột nhiên, Lâm Tiêu xoay người, trong mắt sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. "Cái gì?" Vương Huy đồng tử co rút lại, đột nhiên có một dự cảm không lành. Chương 3206, Thiểm Thân Phủ. Chương 3206, Thiểm Thân Phủ ẩm. Khí tức bùng nổ, Lâm Tiêu trở tay chém ra một kiếm. Bùm. Phụt. Đòn tấn công của Vương Huy lập tức tan vỡ, thân hình hắn chấn động mạnh, hộp máu bay ngược ra ngoài. Sao có thể? Vương Huy thất thanh kinh hô, nhưng lời còn chưa dứt, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đấm ra. Phụt. Một quyền này không hề chạy đi đâu, đánh trúng vào bụng Vương Huy, khiến thân hình Vương Huy run lên dữ dội, hai mắt lồi ra, cơ thể cong lại như một cây cung, miệng phun ra một cột máu, rồi nện mạnh xuống đất. Tất cả sự thay đổi này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi người của Vương gia kịp phản ứng, nụ cười trên mặt họ lập tức đông cứng. Thiếu chủ, các cao thủ của Vương gia khí tức bùng nổ, chuẩn bị xung tới. Bụng. Đúng lúc này, Lâm Tiêu một chân dẫm lên ngực Vương Huy, khiến cơ thể hắn run lên một cái, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, run rẩy như một con cá chết. Ai dám qua đây, ta sẽ giết hắn. Lâm Tiêu quét mắt nhìn đám người Vương gia, lạnh lùng nói. Đám người Vương gia sắc mặt trầm xuống, vội vàng dừng bước. Tiểu tử, ngươi dám động đến ta, Vương gia sẽ không tha cho ngươi, ngươi và cả người thân, bạn bè của ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt nhất ngươi nên thả ta ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Vương Huy miệng không ngừng trào máu, nhưng vẫn hung hăng uy hiếp. Lúc này, Vương Huy vừa kinh hãi vừa tức giận. Hắn hoàn toàn không ngờ, mới bao lâu không gặp, thực lực của Lâm Tiêu lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Đây còn là người mới hơn một tháng trước bị hắn đánh cho không có sức chống cự, suýt bị phế hay sao? Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, trước đó Lâm Tiêu là cố tình che giấu thực lực, dù hắn ra tay, rồi nhân cơ hội bắt giữ hắn, khiến những người khác không dám động thủ. Nếu ta là ngươi, sẽ không uy hiếp người khác trong tình huống này. Lâm Tiêu cúi xuống nhìn Vương Huy dưới chân, cười lạnh. Nụ cười này khiến Vương Huy trong lòng run lên. Chẳng lẽ đối phương muốn cùng hắn đồng quy vu tận? Hắn là thiếu chủ Vương gia, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp to lớn, tiền đồ vô lượng, còn đối phương chỉ là một kẻ vô danh. Nếu đồng quy vu tận, đánh chết hắn cũng không chịu. Thấy Vương Huy không dám nói nữa, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, ném tinh thạch qua đây cho ta. Nghe vậy, những người của Vương gia do dự một chút. Xem ra họ thật sự muốn ngươi chết đó. Lâm Tiêu cười lạnh, rung nhẹ thanh kiếm trong tay. Khốn kiếp, còn không mau đưa cho hắn, các ngươi muốn ta chết à? Ta chết thì các ngươi cũng không sống nổi đâu. Vương Huy gầm lên. Bất đắc dĩ, một người trong đó vội vàng nhặt thiên địa tinh thạch, ném cho Lâm Tiêu. Nhận lấy tinh thạch, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu, rồi thu vào nạp giới. Bây giờ, ngươi có thể thả ta ra rồi chứ? Vương Huy nhíu mày, nghiến răng nói. Thả ngươi? Ha ha, đợi ta an toàn rời đi, tự nhiên sẽ thả ngươi. Lâm Tiêu quét mắt nhìn những người khác, các ngươi đứng yên đây đừng động, không được đi theo, nếu không ta sẽ giết hắn. Nói rồi, Lâm Tiêu kéo Vương Huy dậy, lưỡi kiếm kề vào cổ hắn, từng bước lùi về sau. Những người của Vương gia thấy vậy, tự nhiên không dám manh động, chỉ có thể nắm chặt tay, nhìn Lâm Tiêu khống chế Vương Huy đi ngày càng xa. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã lùi lại mấy chục trượng. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Vương Huy đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ông. Đột nhiên, trong tay áo của Vương Huy ánh sáng lóe lên, tức thì bao phủ toàn thân. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Huy biến mất không thấy đâu, khi xuất hiện lại, đã ở trước mặt đám người Vương gia. Đây là Thiểm Thân Phủ. Lâm Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Vương Huy ở phía xa. Lúc này, sắc mặt của Vương Huy vô cùng âm trầm. Tấm hộ thân phủ đó là do cha hắn tặng, là lá bùa hộ mệnh được mua với giá cao từ một buổi đấu giá lớn, tốn đến mấy trăm vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Tấm Thiểm Thân Phủ này đã theo hắn nhiều năm, là pháp bảo giữ mạng của hắn, không ngờ hôm nay lại phải dùng ở đây, tương đương với mấy trăm vạn khối cực phẩm nguyên thạch đã mất, tim Vương Huy đang rỉ máu. Tuy nhiên, vì thiên địa tinh thạch, hắn cũng không còn để ý đến những thứ đó nữa. "Tiểu tử, ta đã nói rồi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Vương Huy nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát khí điên cuồng lóe lên, vung tay, "Phế hắn cho ta, ai phế được hắn, ta thưởng thêm 10 khối thiên địa tinh thạch." Ầm. Ầm. Đám người Vương gia hai mắt sáng lên, khí tức bùng nổ, đồng loạt xông về phía Lâm Tiêu. Chương 3207, sát ý của Vương Huy. Chương 3207, sát ý của Vương Huy. Ầm. Lâm Tiêu trực tiếp bung toàn bộ khí tức, xông lên. Dẫn đầu là hai nam tử tóc đỏ, đều là cao thủ nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng là hai người mạnh nhất trong đám người Vương gia này. Toàn thân họ lửa cháy đùng đực, một quyền một trưởng hung hãn đánh tới, những người khác theo sát phía sau, bản nguyên hỏa trên người cũng đang bùng cháy. Đệ tử Vương gia, chủ tu công pháp hệ hỏa, có một bộ công pháp chấn tộc là Thiên Hỏa Quyết, nhưng chỉ có đệ tử dòng chính mới được tu luyện. Vương Huy tu luyện chính là Thiên Hỏa Quyết, cần có huyết hỏa thạch mới có thể tiến thêm một bước, tiếc là lúc trước Lâm Tiêu không bán cho hắn. Ông. Tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm hạp sau lưng Lâm Tiêu lóe sáng, phi kiếm đồng loạt xuất hiện, càn quét tới. Cùng lúc đó, hắn thi triển Hôn Nguyên Kiếm Quyết, một kiếm chém ra. Ầm. Kiếm quang va chạm với trưởng kình và quyền kình, nổ tung dữ dội, kình khí càn quét, không gian rung chuyển dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bên thân hình chấn động, đồng thời bay lùi về sau, nhưng rõ ràng, Lâm Tiêu lùi nhiều hơn một chút. Với thực lực của Lâm Tiêu, trong 10 chiêu có thể đơn sát nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt với hai người nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, hắn vẫn không có nhiều nắm chắc, chưa kể còn có mấy cao thủ nguyên thần cảnh cựu trọng khác. Lần trước đối mặt với hai hộ vệ nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong của Phó Hưng Phi, Lâm Tiêu sở dĩ có thể thắng là vì hắn đã dùng phi kiếm tách hai người ra, tiêu diệt từng người một. Nhưng bây giờ đối phương quá đông, phi kiếm của hắn phải dùng để chống lại những người khác, hoàn toàn không rút ra được. Một mình đối mặt với sự liên thủ của hai người nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, vẫn sẽ rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, tình hình cũng không quá nghiêm trọng, chưa đến trăm chiêu, đối phương cũng tuyệt đối không chiếm được lợi thế gì. Xoẹt, xoẹt. 21 thanh phi kiếm lao vút ra, kiếm quang dọc ngang lấp lóe, chém về phía các cao thủ Vương gia khác. Những thanh phi kiếm này đều là bảo khí thiên giai trung thượng phẩm, cộng thêm kiếm ý phá đạo đại thành của Lâm Tiêu, mỗi thanh phi kiếm đều có uy lực chém giết nguyên thần cảnh bắt trọng. 21 thanh phi kiếm liên hợp, thi triển sát lục chi vũ, uy lực càng mạnh, đủ để giết chết cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng, cầm chân những người này, tự nhiên không thành vấn đề. Giết hắn cho ta. Thấy người của Vương gia bị phi kiếm vây khốn, hai người mạnh nhất giao thủ với Lâm Tiêu cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế, Vương Huy không khỏi nhíu mày, gầm lên. Ầm. Ầm. Hai nam tử tóc đỏ dậm chân một cái, lần nữa lao về phía Lâm Tiêu. Bụp. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp xông lên. Tuy về tổng thể, hắn không địch lại hai người, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm. Một mực né tránh, ngược lại sẽ càng rơi vào thế hạ phòng, phải cùng đối phương cứng đối cứng, dù sao đối phương nhất thời cũng không làm gì được hắn. Chạm. Lâm Tiêu một kiếm chém tới, thi triển Hôn Nguyên kiếm quyết. Hòa phân trường. Thiên Hỏa quyền. Hai nam tử tóc đỏ khí tức sôi trào, toàn thân bùng lên sóng lửa hừng hực, lần nữa một quyền một trường hung hãn đánh tới. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, làm nổ tung một làn sóng năng lượng cuồng bạo, lan rộng ra xung quanh, không gian rung chuyển như mặt nước gợn sóng. Lùi lùi lùi. Hai bên lại một lần nữa lùi lại, tình hình không khác mấy so với lúc nãy. Khốn kiếp, sao tiểu tử này lại mạnh như vậy? Thấy cảnh này, Vương Huy nắm chặt tay, thầm nghiến răng. Vừa rồi hắn còn tưởng là hai nam tử tóc đỏ nhất thời sơ suất, không dùng hết sức, nhưng rõ ràng là hắn đã đánh giá thấp Lâm Tiêu. Thực lực của Lâm Tiêu đã miễn cưỡng có thể chống lại hai người nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thực lực bản thân hắn chắc chắn cũng đã vượt qua nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, điều này khiến Vương Huy kinh hãi và tức giận vô cùng. Dù hắn không muốn thừa nhận, cũng phải đối mặt với sự thật này, nếu thật sự giao thủ, Lâm Tiêu trong vòng 3 chiêu có thể giải quyết hắn. Tiểu tử này, phải chết. Vương Huy sắc mặt âm trầm vô cùng, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, trong mắt sát khí mãnh liệt. Thiên phú của Lâm Tiêu khiến hắn cảm thấy một mối đe dọa lớn, nếu không giết kẻ này, sau này để hắn trưởng thành, tuyệt đối là một đại họa. Liên Hỏa Phân Thiên. Hỏa Vân Chỉ. Hai nam tử tóc đỏ khí tức sôi trào, lửa cháy hùng hực, thi triển tuyệt học của mình, điên cuồng tấn công Lâm Tiêu. Tuy hai người họ liên thủ chiếm ưu thế, nhưng chút ưu thế này không đủ để chiến thắng đối phương, họ phải mở rộng ưu thế mới có cơ hội. Bùm, bùm. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ mấy chục chiêu. Đối mặt với công kích mãnh liệt của hai người, Lâm Tiêu lấy bất biến ứng bất biến, vững như bàn thạch. Đối phương tuy có thể đẩy lùi hắn, nhưng cũng không chiếm được lợi thế gì. Cùng lúc đó, Mặc Mặc trốn trong bụi cỏ quan chiến, đã sớm ngây người ra. Hắn hoàn toàn không ngờ, thực lực của Lâm Tiêu lại đủ để chống lại nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, không, là đã trên cả nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong. Trước đó Lâm Tiêu cứu hắn, hắn còn tưởng Lâm Tiêu là cao thủ nguyên thần cảnh cựu trọng, bây giờ xem ra, hắn vẫn còn đánh giá thấp Lâm Tiêu. Chương 3208, thánh cảnh huyết ma giết tới chương 3208, thánh cảnh huyết ma giết tới tên này, đúng là một con quái vật. Mặc Mặc trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là cảm thấy nhẹ nhõm. Từ tình hình hiện tại, Lâm Tiêu nhất thời cũng sẽ không có vấn đề gì. Mặc Mặc đang cân nhắc, liệu hắn có nên tìm một thời cơ thích hợp để ra tay, đánh lén Vương Huy đang chữa thương hay không. Chết tiệt, sao tiểu tử này không hề hấn gì? Vương Huy nhíu chặt mày, hơn 50 hiệp đã qua, tình hình không có chút thay đổi. Lâm Tiêu tuy liên tục lùi lại, nhưng lại không bị bất kỳ tổn thương thực chất nào. Điều này khiến sát ý của Vương Huy ngày càng đậm, đồng thời cũng có chút sốt ruột. Thiếu chủ đừng lo, trong vòng 100 hiệp, nhất định sẽ hạ được hắn. Một nam tử tóc đỏ hét lên. Giao thủ nhiều lần như vậy, hắn cũng hiểu, trong thời gian ngắn muốn hạ gục đối phương là không thể, chỉ có thể dùng thời gian để kéo dài, để tiêu hao đối phương, mới có thể dần dần mở rộng ưu thế. Tốt, hạ được hắn, ta thưởng mỗi người các ngươi 10 khối thiên địa tinh thạch. Vương Huy trầm giọng nói. Nghe hai người nói vậy, hắn cũng yên tâm hơn, dù sao thời gian còn nhiều, hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả. Rất nhanh, lại qua mấy chục chiêu. Dần dần, nguyên khí của Lâm Tiêu có chút không theo kịp. Dù sao hắn cũng chỉ có tu vi nguyên thần cảnh lục trọng, đối mặt với hai cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng, sức bền chắc chắn không bằng đối phương. Khí tức của hắn không ổn định rồi, tấn công. Hai nam tử tóc đỏ thấy chiến lực của Lâm Tiêu giảm sút, lại bắt đầu điên cuồng tấn công, thế công như thủy triều, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Tốt, cứ thế mà làm, giết hắn cho ta. Vương Huy nắm chặt tay, trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Chính là lúc này, trong khu rừng, Mặc Mặc ánh mắt lại đi, nắm chặt trường kiếm, đây chính là lúc Vương Huy lơ là nhất. Mắt thấy khoảnh khắc tiếp theo, Mặc Mặc chuẩn bị ra tay. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm kỳ quái vang lên, tiếng gầm như sấm, chấn đến mảng nhĩ người ta đau nhói. Chuyện gì vậy? Mọi người sắc mặt biến đổi, đồng loạt quay đầu nhìn. Gào. Chỉ thấy một vệ huyết quang từ xa lao đến, lúc đầu chỉ là một điểm sáng, trong nháy mắt, điểm sáng đó đã đến cách mấy trăm trượng. Khí tức thật mạnh. Lâm Tiêu và ba nam tử tóc đỏ sắc mặt biến đổi, chỉ thấy cách mấy trăm trượng, một con huyết ma đang lao về phía họ. Khác với những con huyết ma họ từng thấy trước đây, con huyết ma này toàn thân màu đỏ sậm, một đôi mắt bắn ra ma quang đáng sợ, trên người còn tràn ngập khí tức vô cùng bạo lệ, mạnh mẽ. Là thánh cảnh huyết ma. Vương Huy sắc mặt kỳ biến, thất thanh kinh hô. Con huyết ma này, dù là ngoại hình hay khí tức, đều không khác mấy so với con họ thấy ở bờ sông trước đó, thậm chí còn mạnh hơn. Chẳng lẽ con huyết ma đó tìm đến đây? Mọi người trong lòng run lên. Tuy cách một khoảng, nhưng luồng uy áp ngạt thở đó vẫn khiến người ta không rét mà run. Rút, mau rút. Vương Huy hét lớn, lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người bỏ chạy. Lúc này, hắn không còn quan tâm đến gì nữa, cái gì mà trừ khử Lâm Tiêu, cái gì mà thiên địa tinh thạch, đều không quan trọng bằng mạng sống của mình. Thánh cảnh huyết ma, không mau chạy, chỉ có con đường chết. Tức là thiểm thân phù của hắn đã dùng mất rồi. Còn những người khác, cũng đã sớm sợ chết khiếp, đồng loạt chạy tán loạn. Hai nam tử tóc đỏ cũng không ngoại lệ, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. nhưng thánh cảnh huyết ma chỉ cách mấy trăm trượng, tốc độ quá nhanh. Những người này vừa mới nhấc chân, huyết ma đã giáng xuống. Gào! Huyết ma gầm lên, trong mắt lóe lên ma quang cắt máu, quét mắt một vòng toàn trường, khoảnh khắc tiếp theo, khóa chặt vào Lâm Tiêu. Chết tiệt! Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này hắn cũng đang trên đường chạy trốn, nào ngờ, con huyết ma này lại nhắm vào hắn. Chết tiệt! Không chút do dự, Lâm Tiêu dậm chân một cái, trực tiếp lao về phía mấy người phía trước, muốn dùng cách này để chuyển mục tiêu của huyết ma. Gào! Huyết ma gầm lên, hóa thành một vệt huyết quang, lao vút ra, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lâm Tiêu. Tuy nhiên, lúc này, Lâm Tiêu đang trà trộn trong đám đông, huyết ma nhất thời cũng không phân biệt được là ai, bèn vung một chảo, không gian lập tức bị xé rách. Bụp! Lâm Tiêu dậm chân một cái, tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, kinh hiểm né được một chảo này. Phụt! Tuy đã né được, nhưng vẫn bị kình khí lan ra xung kích, hộp máu bay ngược ra ngoài. Không, còn những người khác thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị xé thành một mịn, huyết ma há mồm hút mạnh, máu thịt ngập trời liền chui vào bụng nó. Bụp! Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lại lao về phía một nhóm người khác. Không, cút đi, ngươi cút đi. Những người của Vương gia như thấy ôn thần, điên cuồng hét lớn, chửi rủa, họ không muốn đi theo vết xe đổ của những người trước đó. Nhưng Lâm Tiêu vẫn đến gần, cũng dẫn huyết ma tới. Gào! Huyết ma gầm lên, lại vung một chảo. Không, trong tiếng gầm tuyệt vọng, những người của Vương gia này toàn bộ bỏ mạng, còn Lâm Tiêu thì dựa vào ưu thế tốc độ và phản ứng, may mắn lại một lần nữa lướt qua vai tử thần. Chết tiệt, sao con huyết ma này cứ đuổi theo ta? Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng vô cùng, áp lực như núi, chỉ có thể cố hết sức bay trốn, nhưng làm sao bị được với tốc độ của huyết ma, mắt thấy sắp bị đuổi kịp. Chương 3209, thị huyết nhất tộc chương 3209, thị huyết nhất tộc hưởng. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, lại thấy đám người Vương Huy đang chạy trốn phía trước. Khốn kiếp, xuất sinh, ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Vương Huy cảm nhận được khí tức phía sau, quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu đang bay về phía họ, phía sau là huyết ma, mắt trợn tròn, kinh hãi hét lớn. Ngươi không phải muốn giết ta sao, vậy thì cùng chết đi. Lâm Tiêu cười lạnh, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động, cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều, tốc độ bất giác nhanh hơn. Long ảnh bộ, đột phá rồi. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, không ngờ Long ảnh bộ đã kẹt ở bình cảnh đã lâu, lại đột phá trong tình huống này, có lẽ là do áp lực sinh tử. Tốc độ tăng vọt một đoạn, Lâm Tiêu kinh hiểm né được một đòn tấn công nữa của huyết ma, rất nhanh đã đuổi kịp đám người Vương Huy. Chết tiệt, tấn công hắn, đuổi hắn đi. Vương Huy sắc mặt khó coi, vội vàng hét lớn. Hai bên trái phải hắn, chính là hai nam tử tóc đỏ. Lúc này hai người thần sắc nghiêm trọng, đồng loạt bộc phát ra tay, tấn công Lâm Tiêu phía sau. Long ảnh bộ đạt đến bắt thành hỏa hậu, tốc độ của Lâm Tiêu tăng gấp đôi, dễ dàng né được đòn tấn công của hai người, trực tiếp đuổi đến sau lưng Vương Huy cách mấy chục trượng. Gào! Huyết ma gầm lên, vung một chảo. Bụp! Lâm Tiêu dậm chân một cái, lao vút sang bên cạnh. Chặn lại cho ta! Vương Huy kinh hãi thất sắc, mắt thấy chảo mang màu máu khổng lồ bao phủ tới, phảng phất như một bóng ma màu máu, một cảm giác khủng hoảng tử vong đột ngột dâng lên trong lòng. Bụp! Bụp! Hai nam tử tóc đỏ thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ chạy. Đòn tấn công của thánh cảnh huyết ma, họ căn bản không chặn được, không khác gì tự tìm cái chết. Dù họ có trung thành đến đâu, cũng sẽ không vì Vương Huy mà bỏ mạng. A, hai tên phản bội các ngươi, chết tiệt! Vương Huy gào thét, trong lúc sinh tử, hắn lật tay, lấy ra một chiếc ô kích hoạt, thân ô ánh sáng lóe lên, tạo thành một lớp màn phòng ngự ngũ sắc, che chắn trước người. Ầm! Một tiếng nổ vang, dấy lên từng lớp sóng khí, kình khí càn quét ra, không gian rung chuyển không ngừng. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Huy như một quả đạn pháo bay ngược ra ngoài, màn phòng ngự trên chiếc ô vỡ nát. Đúng một tiếng, Vương Huy nện xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Vương Huy nằm dưới đáy hố, toàn thân đẫm máu, không biết đã gây bao nhiêu sương, khí tức yếu ớt, chiếc ô bên cạnh đã vỡ tan cảnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa chết. Vút. Hai nam tử tóc đỏ liều mạng bay về hai phía, lại thấy huyết ma há to miệng, một luồng lực nuốt vệ kinh khủng tuôn ra, trực tiếp giữ chặt hai người lại. Cứu mạng. Hai người kinh hãi hét lớn, khí huyết tinh hoa trên người nhanh chóng mất đi, trong nháy mắt đã biến thành người khô. Gào. Làm xong tất cả, huyết ma ánh mắt lại rơi vào Lâm Tiêu. Nhưng lần này, Lâm Tiêu không né nữa, điều đó đã không còn ý nghĩa gì. Chỉ thấy trong tay hắn, không biết từ lúc nào đã nắm một tòa tiểu hắc tháp. Ra đây. Lâm Tiêu nhíu mày, tâm thần khẽ động, những phù văn trên lồng giam ở tầng thứ 3 nhanh chóng tiêu tán. Gào! Một tiếng gầm hùng hồn từ trong tháp truyền ra, tựa như một con cự long ngủ say đã lâu tỉnh giấc. Một vệt huyết quang bay ra, huyết quang kinh thiên, khí tức nổ tung, ánh sáng cấp tốc lan rộng, hóa thành một con huyết yêu cao lớn. Vút! Cùng lúc đó, một vệt bạch quang lóe lên, xuất hiện trên vai Lâm Tiêu, chính là Tiểu Bạch. Khí tức thật quen thuộc, ngươi là người của thị huyết nhất tộc. Vừa xuất hiện, huyết yêu đột nhiên đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào con huyết ma phía dưới, không nhịn được nói: "Ngươi lại biết thị huyết nhất tộc?" Con huyết ma phía dưới đột nhiên mở miệng nói, giọng nói đầy kinh ngạc, nhưng câu nói này dường như không phải do huyết ma nói, mà là đến từ bên trong cơ thể nó. "Thảo nào vừa vào đây, ta đã cảm thấy có chút quen thuộc, ra ngươi cũng là người của thị huyết nhất tộc." Huyết yêu ánh mắt lóe lên, đánh giá con huyết ma phía dưới. "Ha ha, ra đều là bạn bè." Giọng nói trong cơ thể huyết ma cười nói, "Vậy thì tốt rồi, ngươi tránh ra, để ta giải quyết tên nhân loại này, huyết mạch của hắn chúng ta chia đều." Nghe vậy, huyết yêu thần sắc ngưng lại, liếc nhìn Tiểu Bạch trên vai Lâm Tiêu, chìm vào im lặng. "Sao thế? Chiến thần huyết mạch trên người tiểu tử này, ngươi không lẽ không cảm nhận được sao? Đó là vật đại bổ, có được huyết mạch này, thực lực của chúng ta đều có thể hồi phục không ít, tương lai sẽ càng nhanh chóng trở về thượng linh giới." Huyết ma nói. "Ta biết những điều này, nhưng ngươi không được động đến hắn." Do dự một chút, Huyết Yêu trầm giọng nói. Chương 3210, đại chiến thánh cảnh chương 3210, đại chiến thánh cảnh tại sao? Huyết Ma nhíu mày. Không có tại sao cả, tóm lại ngươi không được động đến hắn. Ở đây bất cứ ai ngươi cũng có thể tùy ý giết, ngoại trừ hắn và nó. Huyết Yêu nói. Ha ha, xem ra ngươi có điểm yếu gì đó bị đối phương nắm giữ. Vừa rồi ngươi dường như từ trong tòa tháp trên tay tiểu tử kia đi ra, lẽ nào? Ngươi không cần phải đoán mò làm gì, cứ coi như nể mặt ta. Dù sao chúng ta cũng đều là người của tộc Thích Huyết, đều vì trận đại chiến kia mà lưu lạc đến hạ linh giới, cũng coi như đồng bệnh tương liên. Ngươi nể mặt ta lần này, phần nhân tình này ta nhất định sẽ ghi nhớ, sau này ngươi có cần ta giúp đỡ chuyện gì, ta tuyệt đối không từ chối. Huyết Yêu trầm giọng nói. Ha ha, ngươi cũng đã nói chúng ta đều là người của tộc Thích Huyết, vậy thì ngươi càng nên đứng về phía ta. Ta không biết ngươi có điểm yếu gì trong tay tiểu tử kia, tóm lại, huyết mạch của hắn ta phải có được. Có được huyết mạch của hắn, ta ít nhất có thể thoát ra sớm hơn mười mấy năm, ai quên ta cũng vô dụng. Huyết Ma lạnh lùng nói. Nghe vậy, Huyết Yêu nheo đôi mắt lại, ngươi nói như vậy là không nể mặt ta rồi. Ừ, dầu gì ngươi cũng là người của tộc Thích Huyết, lại bị một con người sai khiến, không thấy mất mặt sao? Ta muốn huyết mạch của hắn, còn đề nghị chia đều với ngươi, mà ngươi lại cản trở ta. Là ngươi không nể mặt ta trước, ta cần gì phải nể mặt ngươi? Huyết Ma nói. Nếu đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Huyết Yêu lạnh giọng nói. Ai không khách khí còn chưa biết được đâu. Ầm. Lời vừa dứt, khí tức của Huyết Ma bùng nổ, áp lực đáng sợ thuộc về thánh cảnh lan tỏa ra xung quanh. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, bất giác lùi lại phía sau. Áp lực này khiến hắn có cảm giác ngạt thở, như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Thực lực của Huyết Ma này dường như còn mạnh hơn trước. Ầm. Huyết Yêu cũng không hề nhượng bộ, phóng ra uy áp thánh cảnh, triệt tiêu uy áp của đối phương. Ngay lập tức, Lâm Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lùi ra xa mấy trăm trượng để tránh bị ảnh hưởng. Nói ra, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một trận giao đấu ở cấp độ thánh cảnh. Nghe ra, hai người này dường như cùng thuộc một tổ chức ở thượng linh giới, tộc Thích Huyết. Hắn chưa từng nghe qua, không biết có quan hệ gì với chiến thần gia tộc của mình. Bút. Đột nhiên, Huyết Ma biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một vệt huyết quang lóe lên, nhắm thẳng vào vị trí của Lâm Tiêu. Gào. Huyết Yêu gầm dài, thân hình lóe lên, chặn ngang giữa đường, vung ra một chảo. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tạo ra những làn sóng khí vô tận, năng lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, không gian vặn vẹo không ngừng. Nếu ngươi cứ khăng khăng cản đường, ta sẽ giải quyết ngươi trước. Huyết quang lùi mạnh lại, hóa thành hình dáng của Huyết Ma gầm thét, hóa thành một vệt huyết quang, lao vút ra. Gào. Huyết Yêu cũng hóa thành một vệt huyết quang, lao tới. Ầm. Hai vệt huyết quang gặp nhau, bùng nổ một cơn bão năng lượng đáng sợ, quét sạch phạm vi ngàn trượng xung quanh, không gian chấn động dữ dội, vỡ tan như mặt gương, để lộ ra vật chất không gian đen kịt bên trong. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài. Dù đã sớm di chuyển, hắn vẫn bị dư chấn ảnh hưởng. May mà hắn phản ứng đủ nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị trọng thương. Quả nhiên vẫn đánh giá thấp thực lực của võ giả thánh cảnh, phải lùi ra ngoài phạm vi ngàn trượng mới có thể tránh bị ảnh hưởng. Nhìn trận chiến phía trước, Lâm Tiêu lau vết máu bên khóe miệng, khí huyết trong lồng ngực cuộn cuộn. Chỉ thấy cách đó ngàn trượng, hai vệt huyết quang dọc ngang đan xen, lóe lên và va chạm với tốc độ cực nhanh. Mỗi lần va chạm đều tạo ra những cơn bão năng lượng kinh hoàng, ảnh hưởng đến phạm vi ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng, cây cỏ đã sớm hóa thành tro bụi, mặt đất bị phá hủy hết lớp này đến lớp khác, xuất hiện một cái hố khổng lồ rộng hàng trăm trượng. Không gian thì rung chuyển điên cuồng, không một khắc nào ngừng lại. Gần nơi giao chiến của hai người, không gian thậm chí còn chưa từng hồi phục, vật chất không gian đen kịt vẫn lộ ra bên ngoài. Lâm Tiêu không chút nghi ngờ, dù là cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng, chỉ cần dám bước vào trong phạm vi 700 trượng của trung tâm trận chiến, chắc chắn sẽ lập tức tan xương nát thịt. Phải biết rằng, hai bên giao chiến không chỉ có thực lực thánh cảnh nhất trọng bình thường. Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy bí cảnh Huyết Ma này là một cái bẫy, giống như vị diện mà Huyết Yêu đã mở ra, đều là để dụ dỗ người khác vào, sau đó nhân cơ hội hút lấy huyết khí của họ để phục hồi thực lực. Có thể thấy, Huyết Ma này rất muốn có được huyết mạch của hắn. Ngươi nhất quyết cản ta sao? Dù gì chúng ta cũng đều là người của tộc Thích Huyết. Trong cơn bão năng lượng cuồng bạo, giọng nói của Huyết Ma vang lên. Ta đã nói rồi, ngươi không được động đến hắn. Huyết Yêu lạnh lùng đáp lại. Tốt, đây là ngươi ép ta. Ầm. Lời vừa dứt, một vệt huyết quang đột nhiên vọt lên trời, xông thẳng lên 9 tầng mây, luồng khí bạo động điên cuồng quét ra, không gian rung chuyển càng thêm dữ dội. Chương 3211, khí huyết thiêu đốt chương 3211, khí huyết thiêu đốt cái gì? Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, xem ra Huyết Ma kia vẫn còn giữ lại thực lực. Không biết Huyết Yêu có thể chống đỡ được không, nếu không chống được, e rằng hắn thật sự phải bỏ mạng ở đây. Toàn bộ bí cảnh này đều là địa bàn của Huyết Ma, hắn muốn trốn cũng không trốn thoát. Ầm. Đúng lúc này, lại một vệt huyết quang khác vọt lên trời, tạo ra những làn sóng khí cuồng bạo. Hai vệt huyết quang lại va chạm vào nhau. Ầm. Một cơn bão còn đáng sợ hơn quét ra, khiến ánh mắt Lâm Tiêu nghiêm nghị, vội vàng dẫn theo Tiểu Bạch lùi lại. Không gian vặn vẹo điên cuồng như nước sôi, phạm vi ngàn trượng đều bị huyết quang bao phủ, mặt đất không ngừng nổ tung, luồng khí hỗn loạn, cuồng phong gào thét, một cảnh tượng như ngày tận thế. Một lát sau, tất cả trở lại yên tĩnh. Lâm Tiêu khó khăn nuốt nước bọt, đứng trên ngọn cây, nhìn ra xa. Chỉ thấy phía trước, không gian vặn vẹo như tờ giấy bị vò nát, nhưng từ ngoài vào trong, không gian đang dần hồi phục, luồng khí bạo động cũng dần lắng xuống. Mà ở trung tâm trận chiến, hai bóng người đang đứng đó, huyết quang trên người bốc lên, như ngọn lửa màu máu đang cháy. Ngươi được lắm, vì để ngăn cản ta mà không tiếp tiêu đốt khí huyết. Huyết Ma thở hổn hển, nghiến răng nói, máu tươi không ngừng rỉ ra từ người, rơi xuống. Như nhau cả thôi, ngươi thiêu đốt khí huyết trước, ta chỉ là đáp lễ mà thôi. Huyết Yêu lạnh nhạt nói. Thiêu đốt khí huyết là chiêu thức mà tộc thích huyết ai cũng biết. Làm như vậy có thể tăng cường chiến lực trong thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ là sẽ có một khoảng thời gian suy yếu, và khí huyết đã mất cần phải hút rất nhiều máu tươi mới có thể bù đắp lại. Ha ha, xem ra huyết mạch của tiểu tử này ta không lấy được rồi. Người thân là thành viên của tộc thích huyết, lại đi làm chó săn cho một con người. Người này còn sở hữu huyết mạch chiến thần nhất tộc là kẻ thù không đội trời chung của tộc thích huyết. Cho dù sau này ngươi đến được thượng linh giới, tộc thích huyết cũng sẽ không tha cho ngươi. Huyết ma lạnh lùng nói, lời vừa dứt, huyết ma hóa thành một vệt huyết quang, biến mất ở phía xa. Nhìn theo hướng huyết ma rời đi, huyết yêu nheo đôi mắt lại. Ngay sau đó, huyết yêu hóa thành một vệt huyết quang, xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lần này đa tạ ngươi, đợi ta làm xong việc, sẽ để ngươi rời đi. Lâm Tiêu nói. Gào. Chỉ thấy tiểu bạch hai tay kết ấn, hất tháp trực tiếp thu huyết yêu vào, sau đó phong ấn ở tầng thứ ba. Cuối cùng lại thoát được một kiếp. Lâm Tiêu thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà thực lực của huyết yêu này đủ mạnh, nếu ngay cả nó cũng không chống đỡ được huyết ma, hắn chắc chắn phải bỏ mạng ở đây. Tên Vương Huy kia, chắc chắn không còn lại chút cặn bã nào, để hắn chết như vậy thật quá dễ dàng cho hắn. Lâm Tiêu lắc đầu, tiếc là nhẫn chữ vật của Vương Huy hắn cũng không lấy được. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Lúc này, giọng của Mạc Mạc đột nhiên vang lên. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đi tới. Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Mạc Mạc như chút được gánh nặng, vội vàng chạy tới. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta không sao, chỉ bị thương một chút. Lâm Tiêu cười nhạt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Trận chiến thật kịch liệt, ta không dám đến gần. Mạc Mạc kinh ngạc hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao thoát khỏi con huyết ma thánh cảnh đó? Vương Huy và những người khác đâu? Chuyện là thế này, huyết ma thánh cảnh đó vẫn luôn đuổi theo chúng ta, Vương Huy và những người khác đều bị huyết ma giải quyết. May mà lúc đó có một con huyết ma khác xuất hiện, hai con huyết ma này dường như có thù với nhau, vừa gặp mặt đã đánh nhau. Ta liền nhân cơ hội trốn sang một bên, cuối cùng cả hai con huyết ma đều bị thương rời đi. Lâm Tiêu nói, bí mật của huyết yêu, ngoài hắn và tiểu bạch ra, tự nhiên không ai có thể biết. Thì ra là vậy. Mạc Mạc gật đầu, cũng không hỏi sâu thêm, tên Vương Huy đó cũng là tự làm tự chịu, may mà ngươi không sao. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước, kẻo con huyết ma thánh cảnh đó lại quay lại, tiện thể tìm một nơi chữa thương. Ừm. Hai người thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên ngoài bí cảnh, các cao thủ của các thế lực vẫn đang chờ đợi trên đỉnh núi, lúc này hiện trường có chút xôn xao, mọi người bàn tán sôi nổi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, lối vào lại có biến động. Có phải bên trong xảy ra đại chiến gì đó không, nên mới gây ra biến động? Có lẽ vậy, dù sao bên trong cũng có huyết ma thánh cảnh nhất trọng. Có thể những con huyết ma này đã nội chiến. Dù sao đi nữa, lối vào này không bị hỏng là tốt rồi, nếu không tất cả mọi người sẽ không ra được. Mọi người bàn tán không ngớt, vô số ánh mắt nhìn về phía cơn mưa ánh sáng rủ xuống từ trên cao. Lúc này cơn mưa ánh sáng đã trở lại bình tĩnh, trước đây tình huống này chưa từng xảy ra. Tin tức từ gia tộc. Trong lúc mọi người đang bàn tán, bên phía Tiên Kiếm Sơn, Vương Mang đột nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ thấy hắn lật tay, một viên truyền âm thạch hiện ra, từ bên trong truyền ra một luồng dao động, hóa thành một giọng nói trong tai hắn. Chương 3212, hội tụ chương 3212. Hội tụ Vương Mang, có chuyện gì vậy? Mệnh giản của đệ đệ ngươi đã vỡ rồi. Cái gì? Sắc mặt Vương Mang đột nhiên biến đổi, cơ thể chợt run lên, vẻ mặt đầy khó tin. Chuyện này sao có thể? Nó, đệ đệ ta không thể nào, chuyện này không thể nào. Vương Mang rất rõ, người vào bí cảnh không chỉ có Vương Huy, mà còn có rất nhiều cao thủ của Vương gia. Có nhiều người che chở như vậy, Vương Huy không thể nào gặp chuyện được, trừ phi hắn gặp phải huyết ma thánh cảnh. Liên tưởng đến sự rung động của lối vào vừa rồi, sắc mặt Vương Mang trầm xuống, nắm chặt tay. Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Bên trong bí cảnh. Tìm được một nơi, Mạc Mạc hộ pháp cho hắn, rất nhanh, thương thế của Lâm Tiêu đã hồi phục. Lâm Tiêu lật tay, lấy thiên địa tinh thạch ra đặt trên mặt đất. Ngưng tụ ra một thanh nguyên khí trường kiếm, Lâm Tiêu vung kiếm, rất nhanh, viên thiên địa tinh thạch to bằng quả trứng đà điểu đã được chia thành hơn 50 viên tinh thạch nhỏ bằng quả trứng gà. Mạc sư minh, đây là của huynh. Lâm Tiêu cầm 10 viên tinh thạch đưa cho Mạc Mạc. Không không không, thứ này quá quý giá, thiên địa tinh thạch quá hiếm, ta không góp chút sức nào, ngươi suýt nữa vì nó mà mất mạng, tất cả đều nên là của ngươi. Mạc Mạc đội vàng từ chối. Mạc sư minh, huynh cứ nhận đi, coi như là phí vất vả huynh đi theo ta. Lâm Tiêu cười nhạt, trước đây khi họ tập hợp theo lệnh triệu tập, tất cả mọi người đều xa lánh Lâm Tiêu, chỉ có Mạc Mạc đứng ra bên vực hắn, thậm chí không tiếp trở mặt với những người cùng bộ phận. Chỉ riêng điểm này, Lâm Tiêu đã biết Mạc Mạc là người đáng để kết giao sâu sắc. Vậy ta lấy bài viết thôi. Do dự một chút, Mạc Mạc nói. Thật lòng mà nói, không ai là không động lòng trước thiên địa tinh thạch, ngay cả võ giả thánh cảnh cũng không ngoại lệ, huống chi là hắn. Lấy 3 viên thiên địa tinh thạch, tâm trạng Mạc Mạc vô cùng kích động. Số còn lại huynh cũng lấy hết đi. Lâm Tiêu nói. Không cần. Không cần nữa, 3 viên là ta đã rất mãn nguyện rồi, nhiều hơn ta cũng không cần. Mạc Mạc đội vàng từ chối. Hắn không phải là kẻ tham lam vô độ, thực tế, cho dù Lâm Tiêu không cho hắn viên nào, hắn cũng không có gì để nói. Mạng của hắn là do Lâm Tiêu cứu, hắn biết, Lâm Tiêu cho hắn thiên địa tinh thạch hoàn toàn là vì tình nghĩa, phần tình nghĩa này, Mạc Mạc ghi nhớ trong lòng. Được rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu hắn cứ ép Mạc Mạc nhận, thì có phần xem thường hắn rồi. Giữa bạn bè, cần phải giữ một sự cân bằng nhất định, tôn trọng lẫn nhau. Giống như việc mời khách ăn cơm, lần nào cũng là bạn mời. Lâu dần, đối phương ngược lại sẽ cảm thấy không ngẩng đầu lên được, mối quan hệ cũng sẽ dần xa cách. Có những viên thiên địa tinh thạch này, đợi ta đạt đến nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, việc lĩnh ngộ áo nghĩa về cơ bản là chắc chắn 10 phần. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đây cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn hiện tại. Không biết bao nhiêu người, tu vi đã đủ, nhưng lại kẹt ở tầng áo nghĩa này suốt mấy năm, thậm chí mười mấy năm, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, đây đã không còn là vấn đề. Trước đây đã tích trữ không ít cực phẩm nguyên thạch, cộng thêm những viên thiên địa tinh thạch này, về cơ bản đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần tu vi đạt đến, lúc nào cũng có thể đột phá thánh cảnh. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Đi thôi, chúng ta đi xem nơi khác. Lâm Tiêu nói. Đi. Thân hình lóe lên, hai người lao vút về phía xa. Cùng lúc đó, tại nơi hai vị thánh cảnh giao chiến không lâu trước đây, ngày càng có nhiều người hội tụ lại. Trời ạ, phải là sức mạnh đáng sợ đến mức nào mới có thể gây ra sự phá hoại lớn như vậy? Phạm vi ngàn trượng, không một mảng cỏ, mặt đất bị phá hủy sâu hàng trăm mét, quá mạnh. Người giao đấu chắc chắn có thực lực thánh cảnh, lẽ nào là huyết ma nội chiến? Tiếc quá, ta còn tưởng có trọng bảo gì xuất thế, thì ra chỉ là có người chiến đấu ở đây. Người tụ tập ngày càng đông, về cơ bản đều là nghe thấy động tĩnh ở đây mà đến, nhìn qua, có đến hàng ngàn người, các thế lực đều có, và số lượng ngày càng tăng, tiếng người huyên náo. A, mau chạy. Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên, bên ngoài đám đông vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một bóng người đang chạy về phía này. Khi nhìn rõ người đó, nhiều người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy người đó toàn thân đẫm máu, một cánh tay và một chân bị cắt đứt, vết thương máu chảy không ngừng. Đáng sợ nhất là nửa bên mặt đã biến mất, có thể thấy rõ các mạch máu và cấu trúc mô bên trong, khiến người ta tê cả da đầu. Quần áo của người này đã bị máu thấm ướt, hoàn toàn là một huyết nhân, cũng không biết là của thế lực nào, loạn choạng chạy tới, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Chương 3213, huyết ma điên cuồng. Chương 3213, huyết ma điên cuồng. Chạy, mau chạy, chúng nó đến, đến rồi. Vừa chạy tới, người đó vừa kinh hãi hét lớn. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay sau đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Chuyện gì vậy? Mọi người kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía. Mau nhìn kìa, ở đó. Đột nhiên có người hét lên. Mọi người nhìn kỹ, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy phía trước, không biết từ lúc nào đã nổi lên các bụi mịt mù, cuồng phong nổi lên, bụi đất bay mù mịt, như vạn mã phi đằng. Đó là, ngay sau đó, một tràng tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy trong làn cát bụi mờ mịt, dần dần lộ ra một hai phần màu đỏ, và rất nhanh, màu đỏ đó càng lúc càng nổi bật, dần dần chiếm lấy phần lớn tầm nhìn. Huyết ma, đó là huyết ma. Sao lại thế? Sao lại có nhiều huyết ma như vậy? Trời ơi! Tim mọi người run lên, chỉ thấy phía trước hàng ngàn con huyết ma đang phi nước lại tới, như ngàn quân vạn mã, khí thế hung hãn, huyết khí ngút trời. Chạy, mau chạy, những người khác đều chết cả rồi, đều chết cả rồi. Người toàn thân đẫm máu đội vàng gào lên, lời còn chưa dứt, hắn đã quỳ sụp xuống đất, tắt thở. Vút, vút. Mọi người thân hình lóe lên, đội vàng chạy tán loạn bốn phía, đối mặt với đội quân huyết ma khủng bố như vậy, không chạy chính là chờ chết. Không ổn, ở đó cũng có. Những võ giả chạy về một hướng, sắc mặt biến đổi, chỉ thấy phía trước lại có một đám lớn huyết ma tràn tới, như một làn sóng máu. Ở đó cũng có. Rất nhanh, những võ giả ở một hướng khác cũng đội vàng quay trở lại. Không ổn, chúng ta bị bao vây rồi, chạy lên trên. Hàng ngàn người vọt lên trời, muốn từ trên cao đột phá vòng đây. Nhưng những con huyết ma đó cũng nhộn nhịp vọt lên trời, từ bốn phương tám hướng bao vây mọi người lại. Tiếng gầm rú quái dị làm rung động lòng người, từng đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào mọi người, khiến sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, hoảng sợ không thôi. Xông lên, liều mạng. Mọi người cùng xông về một hướng. Mọi người nghiến răng, từ bốn phương tám hướng xông ra, tình thế ép buộc, thà liều một phen còn hơn là đứng chờ chết. Phập, phập. Lâm Tiêu vung kiếm, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, mấy con huyết ma ngã xuống. Chỉ thấy xung quanh Lâm Tiêu, nằm la liệt hơn trăm xác huyết ma, máu chảy thành sông. Không biết tại sao, những con huyết ma này dường như không còn lẩn trốn nữa, đều chủ động ra tấn công người. Một bên, Mặc Mặc đi tới, nhíu mày nói: "Đúng vậy, trước đây những con huyết ma này đều mai phục gần những bảo vật hoặc linh thảo, chờ thời cơ hành động. Mà trên đường đi, chúng ta không thấy bảo vật gì, nhưng đã liên tiếp gặp ba đợt huyết ma. Những con huyết ma này cũng không trốn trong rừng núi, mà cứ đi lang thang bên ngoài tìm kiếm con mồi." Lâm Tiêu gật đầu, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Có phải là trước đó, con huyết ma kia giao đấu với huyết yêu bị thua, mất đi không ít khí huyết, nên trong cơn tức giận đã hiệu triệu toàn bộ huyết ma trong bí cảnh này chủ động ra săn giết võ giả, muốn nhanh chóng bù đắp lại khí huyết đã mất? Rất có thể là như vậy. Lâm Tiêu nhíu mày, nếu vậy, bí cảnh này có thể còn nguy hiểm hơn. Hắn không biết trong bí cảnh này có bao nhiêu huyết ma, nhưng chắc chắn không ít hơn số lượng võ giả đã vào đây. Hơn nữa, trong đó còn có huyết ma thánh cảnh, một khi toàn bộ huyết ma xuất động, đối với đại đa số võ giả mà nói, chắc chắn là một tai họa. Lâm Tiêu, ngươi nói gì vậy? Mặc Mặc hỏi. Ồ, không có gì, tiếp theo chúng ta vẫn phải cẩn thận, những con huyết ma này dường như ngày càng điên cuồng. Lâm Tiêu nói. Thế là, hai người tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, hai người lại gặp một đợt huyết ma, và tiêu diệt chúng. Đó là, hải cốt. Mặc Mặc nhíu mày, nhìn thấy trên mặt đất, rải rác một vài vết máu và xương vụn, thịt trên xương không còn một chút nào, trên đó còn có dấu vết gặm cắn, từ hình dạng của xương cốt, có lẽ là của con người. Chắc là bị huyết ma gặm sạch rồi. Lâm Tiêu nheo mắt lại, mơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm khốc đã từng xảy ra ở đây, những con huyết ma đó đang đói khát tìm kiếm con mồi. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hai người lại liên tiếp phát hiện không ít hải cốt, thực lực không đủ, chỉ có thể trở thành thức ăn cho huyết ma. Cứu mạng a. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Lâm Tiêu và Mạc Mạc nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một bóng người đang chạy nhanh về phía này. Người này trên người có nhiều vết thương, áo quần đã bị máu thấm đẫm, tóc hai bù xù, rất thảm hại. Phía sau người đó là hàng chục con huyết ma hung bạo. Và khi hai người nhìn rõ khuôn mặt của người đó, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Mặc Mặc, là ngươi, còn có Lâm Tiêu, các ngươi mau cứu ta, mau giúp ta giải quyết chúng. Ngay sau đó, người đó cũng nhận ra Lâm Tiêu và Mặc Mặc, mắt sáng lên, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liều mạng hay lớn. Chương 3214, tôi đáng phải chịu. Chương 3214, tôi đáng phải chịu. Nghe vậy, hai người lại có vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn nhau, an ý lùi lại phía sau. Thấy cảnh này, Trần Phong lập tức sắc mặt đại biến, đừng mà, cứu ta, cầu xin các ngươi cứu ta. Mặc Mặc, chúng ta cùng một bộ phận, ta là sư minh của ngươi mà, nể tình chúng ta là sư minh đệ, cứu ta đi. Mặc Mặc hừ lạnh một tiếng, không hề động lòng, lùi nhanh về phía sau. Hắn không quên, không lâu trước đây, Trần Phong này đã cố ý bỏ lại một mình hắn, khiến hắn bị huyết ma vây công, suýt nữa mất mạng. Sau đó khi tập hợp, còn cố ý xa lánh Lâm Tiêu, khiêu khích mối quan hệ giữa hắn và các sư minh khác. Loại tiểu nhân âm hiểm độc ác này, hắn sao có thể cứu? Còn Lâm Tiêu cũng có suy nghĩ giống Mặc Mặc, loại cặn bã này đáng chết. Thấy hai người càng lùi càng xa, sắc mặt Trần Phong vô cùng khó coi, liều mạng đuổi theo, nhưng hắn đã bị thương, không thể nào đuổi kịp. Thấy huyết ma ngày càng gần, hắn liều mạng hét lớn, Mặc Mặc, cầu xin ngươi cứu ta, chuyện trước đây là ta sai rồi, ta quỳ xuống xin lỗi ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi đừng bỏ mặc ta, cầu xin ngươi cứu ta à. Lâm Tiêu và Mặc Mặc càng lùi càng xa, cho đến khi Trần Phong không thể đuổi kịp, hai người mới dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía trước. A, phía trước, tiếng kêu thảm thiết của Trần Phong vang lên, trong chốc lát, hắn đã bị huyết ma gặm cắn chỉ còn lại một đống hài cốt. Gào, gào. Những con huyết ma này ngay sau đó nhắm vào hai người, gầm rú lao tới. Lâm Tiêu và Mạc Mạc ra tay, một lát sau đã giải quyết xong những con huyết ma này. Hai người đi qua, thu lấy nhẫn chữ vật của Trần Phong, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhìn kia, khoảng mười mấy dặm sau, hai người lại phát hiện một đống hài cốt cùng một vài mảnh quần áo, có thể nhận ra đó là đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, là Lưu Sư Minh và những người khác. Đột nhiên, sắc mặt Mạc Mạc trầm xuống, nhặt lên một miếng lệnh bài trên đất, đây là lệnh bài của bộ phận chúng ta, trên đó còn khắc tên của Lưu Sư Minh. Xem ra Trần Phong vừa rồi mười phần là ở cùng họ, kết quả trên đường gặp phải huyết ma truy sát, hắn một mình chạy thoát ra ngoài. Lâm Tiêu trầm giọng nói, ai? Mặc Mặc lắc đầu thở dài, bí cảnh huyết ma này là cơ duyên, nhưng cũng là nấm mồ. Hắn cũng là do may mắn gặp được Lâm Tiêu, nếu không cũng đã sớm hóa thành một đống xương trắng. Đi thôi, chúng ta nên bay thấp, cố gắng hạ thấp khí tức của mình, giảm bớt mục tiêu, lỡ gặp phải huyết ma thánh cảnh thì không ổn. Lâm Tiêu nói, hai người tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, trong một dãy núi, ầm ầm, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí bắn ra từ phía, từng vòng sóng xung kích quyết tán ra, không gian rung chuyển. Một lát sau, tất cả trở lại yên tĩnh. Ha ha, lại có thêm một cây bán thánh thảo. Phó Hồng Phi đắc ý cười lớn, thu một cây linh thảo vào nhẫn chữ vật. Bên cạnh hắn, đứng một hàng người, tổng cộng 9 người, trên người đều tỏa ra khí tức cường hãn, trong đó khí tức của 3 người đã gần đến thánh cảnh, 6 người còn lại cũng đều là cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng. Xung quanh Phó Hồng Phi là những xác huyết ma. Sau khi trốn thoát khỏi tay Lâm Tiêu, Phó Hồng Phi đã để lại dấu hiệu triệu tập của Phó gia, cộng thêm sự giúp đỡ của khí tức thạch, rất nhanh đã có không ít người của Phó gia đến. Và Phó Hồng Phi, trong số những người này, đã chọn ra 9 người mạnh nhất, sau đó lại bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Không lâu trước, hắn đã đến dãy núi này. Điều khiến hắn kinh ngạc là trong dãy núi này, mọc rất nhiều thiên tài địa bảo, một số linh thảo, linh quả có thể thấy ở khắp nơi, và đều là linh thảo cao cấp. Thỉnh thoảng, còn có thể phát hiện vài cây cực phẩm linh thảo, thậm chí cả bán thánh thảo. Tuy nhiên, gần những thiên tài địa bảo này đều có huyết ma rình rập, và đều có thực lực nguyên thần cảnh thượng tam trọng, không thiếu huyết ma nguyên thần cảnh cửu trọng, và số lượng không ít. May mà bên cạnh Phó Hồng Phi có các cao thủ của Phó gia, 3 người bán bộ thánh cảnh, 6 người nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, liên thủ lại, những con huyết ma này dễ dàng bị giải quyết, và Phó Hồng Phi cũng thuận lợi không gặp trở ngại, lấy được hết cây linh thảo này đến cây linh thảo khác. Đến hiện tại, Phó Hồng Phi đã có trong tay hàng chục cây linh thảo, trong đó có 2 cây bán thánh thảo, 6 cây cực phẩm linh thảo, cười đến mức không khép miệng lại được. Đương nhiên, những linh thảo này không chỉ là tìm được, mà còn là cướp được. Trên đường đi, hắn còn gặp một số đệ tử của các gia tộc khác, cũng đến dãy núi tìm linh thảo, Phó Hồng Phi không chút do dự, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ giết chết họ, lấy được nhẫn chữ vật của đối phương, bên trong có không ít linh thảo và tài nguyên khác. Có thể nói, Phó Hồng Phi bây giờ giàu nước đố đổ bách, đương nhiên, hắn vẫn chưa hài lòng với điều đó. Dãy núi này rất lớn, đi nửa ngày rồi vẫn chưa đến cuối, chắc chắn còn nhiều thứ tốt, đi. Phó Hồng Phi vung tay, một nhóm người tiếp tục đi sâu vào trong dãy núi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu và Mạc Mạc cũng đã đến dãy núi này, bay trên không trung của dãy núi. Chương 3215, Huyền Hắc Thiết Mục. Chương 3215, Huyền Hắc Thiết Mục. Đợi một chút, ở đó. Không lâu sau, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về một vị trí nào đó, sau đó đạp chân bay tới. Mặc Mặc vẻ mặt không hiểu, cũng theo sau. Rất nhanh, Lâm Tiêu dừng lại trước một vách núi, trên vách núi cỏ dại mọc um tùm. Lâm Tiêu đi tới, vạch đám cỏ dại ra, một cây linh thảo màu đỏ rực hiện ra trước mắt. Hỏa Tích Thảo. Mắt Mặc Mặc sáng lên. Hỏa Tích Thảo là một loại cực phẩm linh thảo, đối với võ giả nguyên thần cảnh, đặc biệt là những người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, có hiệu quả hỗ trợ tuyệt vời, trên thị trường giá trị không dưới mấy trăm ngàn cực phẩm nguyên thạch. Nhưng điều khiến Mặc Mặc kinh ngạc hơn là Lâm Tiêu lại có thể phát hiện ra Hỏa Tích Thảo này. Mặc dù Hỏa Tích Thảo là linh thảo thuộc tính hỏa, nhưng khí tức của nó rất kín đáo, thuộc tính hỏa đều được thu vào bên trong, gần như không hề rõ gì ra ngoài. Cộng thêm sự che phủ của đám cỏ dại này, vừa rồi hắn hoàn toàn không hề nhận ra. Nhưng nghĩ lại, Lâm Tiêu là một linh văn sư, hồn lực mạnh mẽ, có thể nhận ra hỏa tích thảo này dường như cũng không có gì lạ. Đi thôi. Thu lấy hỏa tích thảo, Lâm Tiêu đang định rời đi. Gào, gào. Tiếng gầm rú quen thuộc vang lên, từng con huyết ma đột nhiên từ trong rừng núi gần đó xông ra. Đã quen với cảnh tượng này, Lâm Tiêu và Mạc Mặc trực tiếp ra tay, một lát sau, hàng chục con huyết ma đã bị tiêu diệt, Lâm Tiêu nuốt chửng khí huyết của chúng. Hai người tiếp tục bay về phía trước. Nhiều xác huyết ma quá. Đi chưa được bao lâu, hai người đột nhiên phát hiện phía trước nằm la liệt hơn 100 xác huyết ma. Từ dấu vết hiện trường, có lẽ là vừa mới chết không lâu. Vừa hay, khí huyết của chúng vẫn chưa khô cạn. Lâm Tiêu đi tới, trực tiếp nuốt chửng khí huyết trong những xác huyết ma này. Đối với việc Lâm Tiêu có thể nuốt chửng khí huyết, Mạc Mặc cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, từ xưa đến nay, những thiên tài tuyệt thế đều phải có điểm hơn người. Sau đó, hai người tiếp tục đi về phía trước. Khoảng mấy chục dặm sau, lại phát hiện thêm mấy chục xác chết. Lâm Tiêu trực tiếp nuốt chửng khí huyết. Cứ như vậy, đi được mấy trăm dặm, hai người lại liên tiếp phát hiện thêm hàng trăm xác chết. Xem ra con đường chúng ta đi, trước đó đã có người đi qua, nếu tiếp tục đi về phía trước, rất có thể sẽ gặp phải đối phương. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên. Từ những xác chết trên đường, người ra tay chắc chắn là cao thủ, dấu vết chiến đấu ở hiện trường rất ít, và chỉ có xác huyết ma, chứng tỏ đối phương đã trực tiếp nghiền ép qua, những con huyết ma này không hề có sức chống cự. Chầm tư một lát, Lâm Tiêu nhìn về một hướng khác, đi thôi, chúng ta đi hướng khác. Lâm Tiêu không định gặp mặt đối phương quá sớm. Chưa nói đối phương là địch hay bạn, có thể chắc chắn rằng thực lực của đối phương rất mạnh, có lẽ cũng không chỉ có một người. Nếu thật sự gặp mặt, rất có thể sẽ là một trận ác chiến. Hơn nữa, cứ đi theo con đường của đối phương, mặc dù trên đường có thể gặp không ít xác huyết ma, nhưng đồng thời cũng không tìm được thứ gì tốt, vì đều đã bị đối phương lấy đi. Thỉnh thoảng có thể nhặt được đồ sót lại, nhưng nhìn chung vẫn là thiệt thòi. Vì vậy, hai người đã đổi hướng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy chục dặm sau, hai người đã có phát hiện. Trên một ngọn núi không xa, trên vách đá treo leo, mọc một cái cây nhỏ. Nói là cây nhỏ không bằng nói là một đoạn cành cây, vì cái cây này không lớn, như một cành cây mọc ra từ vách đá, chỉ dài vài mét, toàn thân màu đen, cành cây trơ trụi, không có quả cũng không có lá. Nhìn qua, như một đoạn thân cây bị cháy xém. Đó là Huyền Hắc Thiết Mục. Lâm Tiêu và Mạc Mặc gần như đồng thời lên tiếng. Huyền Hắc Thiết Mục là một loại thực vật cực kỳ hiếm gặp, là vật liệu tuyệt vời để luyện chế binh khí. Đừng nhìn nó chỉ là gỗ, nhưng độ cứng của nó vượt xa huyền thiết. Binh khí được làm từ nó, thấp nhất cũng là thiên giai hạ phẩm, nếu do luyện khí sư cao cấp chế tạo, thiên giai thượng phẩm cũng không thành vấn đề. Vì vậy, Huyền Hắc Thiết Mục này cực kỳ quý giá, nếu đặt trên thị trường, một cân Huyền Hắc Thiết Mục có thể bán được 30 vạn cực phẩm nguyên thạch, đoạn Huyền Hắc Thiết Mục này ít nhất cũng phải 5-6 cân. Vút, vút. Hai người thân hình lóe lên, trực tiếp bay về phía Huyền Hắc Thiết Mục. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng xe gió chói tai vang lên, mấy đạo đao quang chém tới, nhắm thẳng vào sau lưng hai người. Hai người vội vàng đặt chân, nghiêng người né tránh, ánh mắt chuyển hướng, chỉ thấy một nhóm người đang đi về phía này. Chương 3216, bán bộ thánh cảnh chương 3216, bán bộ thánh cảnh những người đó mặc chiến bào màu xanh lam, lưng đeo chiến đao, trên người tỏa ra khí tức băng hàn, nơi họ đi qua, không khí không ngừng ngưng kết thành những hạt băng. Người dẫn đầu là một nam tử đầu trọc, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ, tạo cho người ta một áp lực vô hình. Huyền Hắc Thiết Mục là của chúng ta rồi, nam tử đầu trọc lạnh lùng nói, giọng điệu ra lệnh, nghề tình hai ngươi là đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, giao nhẫn chữ vật ra, có thể để các ngươi đi. Ở bên ngoài, họ có thể không dám gây sự với Tiên Kiếm Sơn, nhưng trong bí cảnh này, mọi người đều bình đẳng, giết người cũng không ai biết, huống chi đối phương chỉ có hai người. Các hạ khẩu khí ngược lại là rất cứng rắn, nhưng Huyền Hắc Thiết Mục này là chúng ta thấy trước, dựa vào đâu mà nhường cho ngươi? Lâm Tiêu lãnh đạm nói. Ha ha, ngươi thấy trước thì là của ngươi sao? Xem ra ngươi không biết đến Hàn Băng Đao Tông của chúng ta, vậy ta sẽ cho ngươi biết dựa vào đâu. Ầm. Lời vừa dứt, khí tức trên người nam tử đầu trọc bùng nổ, một uy áp cường hãn lan tỏa ra, khiến không gian xung quanh cũng dao động không ngừng. Khí tức thật mạnh. Sắc mặt Lâm Tiêu và Mạc Mạc nghiêm trọng, đối phương chắc chắn là cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, không, còn mạnh hơn nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong một bậc. Bán bộ thánh cảnh. Lâm Tiêu nhíu mày. Bán bộ thánh cảnh, đúng như tên gọi, là cảnh giới giữa nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong và thánh cảnh, đã cực kỳ gần với thánh cảnh. Đúng như tên gọi, muốn đột phá thánh cảnh, cần phải tham ngộ áo nghĩa, dẫn động lôi kiếp, thông qua lôi kiếp ngưng tụ thánh thể, mới có thể được gọi là thánh cảnh. Mà một số người chưa tham ngộ được áo nghĩa, nhưng đã tích lũy nhiều năm ở nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, bổn nguyên đã đạt đến đỉnh phong, chỉ còn cách áo nghĩa một bước chân. Mà võ kỹ cũng đã đạt đến 10 thành hỏa hầu, các phương diện đều đã được mài giũa đến hoàn mỹ, liền có thể được gọi là bán bộ thánh cảnh. Bán bộ thánh cảnh là nhóm người đỉnh cao nhất trong nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng là những người gần với thánh cảnh nhất. Đồng thời, cũng là những người có thực lực cao nhất trong số tất cả những người vào bí cảnh huyết ma này. Nhiều gia tộc tông môn vì ngày vào bí cảnh huyết ma này mà cố ý bồi dưỡng bán bộ thánh cảnh, để một số người luôn áp chế không đột phá, để khi vào bí cảnh có cơ hội lấy được nhiều bảo vật hơn. Đương nhiên, cũng có một số người thật sự không thể đột phá, thiên phú có hạn, dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm, chỉ có thể không ngừng mài giũa các phương diện khác để nâng cao thực lực. Lâm Tiêu không biết nam tử đầu trọc này thuộc loại nào, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa phải là đối thủ của bán bộ thánh cảnh, ít nhất cũng kém một nửa cảnh giới. Bán bộ thánh cảnh đã nâng cao các phương diện đến cực hạn. Tốt, Huyền Hắc Thiết Mục này thuộc về ngươi, chúng ta đi. Đột nhiên, Lâm Tiêu lên tiếng, sau đó cùng Mạc Mạc xoay người rời đi. Không còn cách nào khác, thực lực không bằng đối phương, nếu thật sự giao đấu cũng sẽ chịu thiệt, thậm chí có thể không đi được. Nếu đã như vậy, thì nên tránh đi, thực lực không đủ mà còn cứng đối cứng với đối phương thì thật là ngu ngốc. Chấm đã. Nam tử đầu chọc đột nhiên vung tay, nói: "Sao, Huyền Hắc Thiết Mục đã cho các ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào?" Hai người dừng bước, Mặc Mặc nhíu mày, xoay người nói: "Ngươi đi à, ta vừa nói là, Huyền Hắc Thiết Mục thuộc về ta, hai ngươi để lại nhận chữ vật mới được đi." Nam tử đầu chọc lạnh lùng nói: "Cái gì? Ngươi đừng quá đáng." Mặc Mặc nhíu mày thật chặt. "Quá đáng với các ngươi thì sao? Không giao nhẫn chữ vật thì phải chết." Một thanh niên khác cười lạnh: "Ta khuyên các ngươi nên giao nhẫn chữ vật ra, nếu không, cho dù các ngươi là người của Tiên Kiếm Sơn, ta cũng sẽ không khách khí." Nam tử đầu chọc uy hiếp: "Vậy sao?" Lâm Tiêu đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào nam tử đầu chọc: "Xem ra ngươi muốn thử." Nam tử đầu chọc cười khinh bỉ: "Đại sư huynh, đừng nói nhảm với bọn chúng nữa, giết chúng đi." Một người nói: "Ta, Thôi Đông, làm việc cần ngươi chỉ tay năm ngón sao?" Nam tử đầu chọc lạnh lùng liếc nhìn người vừa nói, người sau vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm. "Vốn định tha cho các ngươi một mạng, nhưng các ngươi lại không biết điều, vậy thì chết hết ở đây đi, giết chúng." Nam tử đầu chọc vung tay. Ầm, ầm. Trong số mười mấy người, có sáu người bước ra, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu và Mặc Mặc. Trong sáu người này, ba người là nguyên thần cảnh cửu trọng, ba người là nguyên thần cảnh bát trọng, khí tức toàn thân bùng nổ, một luồng ý lạnh băng lan tỏa ra. Vút, vút. Lâm Tiêu và Mặc Mặc thân hình lóe lên, trực tiếp nên đón. Hàn băng chạm. Sáu người khí tức bùng nổ, băng chi bổn nguyên nở rộ, động tác đồng đều, thi triển cùng một chiêu, một đao chém ra, sáu đạo hàn băng đao mang xé rách không khí lao tới. Chương 3217, cường địch. Chương 3217, cường địch chạm. Lâm Tiêu và Mặc Mặc đồng thời ra tay, nhưng kiếm của Lâm Tiêu rõ ràng nhanh hơn, một kiếm chém ra, sáu đạo đao mang trực tiếp vỡ tan, hóa thành những mảnh băng bắn tung tóe. Cái gì? Sắc mặt mọi người trầm xuống, không ngờ thực lực của Lâm Tiêu lại mạnh đến vậy. Sáu người kia cũng đầy kinh ngạc, đúng lúc này, Lâm Tiêu đã nhân cơ hội áp sát, lại một kiếm nữa chém ra. Máu tươi phun ra, sáu người bay ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu đặt chân, nhắm vào hai người trong số đó, định bắt làm con tin. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, một đạo đao quang sắc bén giáng xuống, cắt ngang không khí, chém về phía Lâm Tiêu. Đao ý thật mạnh. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, chỉ có thể thay đổi kế hoạch, xoay người chém một kiếm về phía đao con đó. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng bùng nổ, kinh khí bắn ra, tạo thành những vòng sóng xung kích, không gian rung động như gợn sóng. Lùi lùi lùi. Thân hình Lâm Tiêu chấn động, lùi mạnh về phía sau, sắc mặt nghiêm trọng. Mặc Mặc cũng bị kình khí lan ra đẩy lùi, lùi sang một bên. "Tiểu tử khá lắm, ta đã xem thường ngươi rồi, suýt nữa đã bị ngươi thành công." Thôi Đông nheo mắt lại, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng, "Người này giao cho ta, các ngươi lùi lại." Sáu người bị thương, cùng những người khác lùi lại, nhường ra không gian chiến đấu, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dấy lên sóng gió. Thôi Đông là cao thủ bán bộ thánh cảnh, cũng là một trong những người mạnh nhất mà Hàn Băng Đao Tông của họ cử vào bí cảnh lần này. Có thể khiến Thôi Đông coi trọng như vậy, có thể thấy thực lực của đối phương không hề đơn giản. "Mặc Mặc, ngươi cũng lùi lại." Lâm Tiêu trầm giọng nói, đồng thời dùng nguyên khí truyền âm, lát nữa đợi tín hiệu của ta, cùng nhau đi. Mặc Mặc không nói tiếng nào lùi sang một bên, liếc nhìn Huyền Hắc Thiết Mục, ánh mắt lóe lên vài cái. "Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, ở Tiên Kiếm Sơn chắc chắn cũng là nhân vật cấp thiên tài, nếu trưởng thành, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiếc là ngươi không biết nhẫn nhịn lùi bước, tuổi trẻ nông nổi, cuối cùng sẽ mang đến tai họa diệt vong cho ngươi." Thôi Đông lạnh giọng nói, trong lúc nói, hắn tay trái nhẹ nhàng nuốt ve thanh bảo đao trong tay. "Ông." Đột nhiên, thanh bảo đao trong tay Thôi Đông xoay một vòng, lưỡi đao sắc bén phát ra ánh sáng lạnh chói mắt, khiến mọi người không khỏi nháy mắt. Vút. Ngay sau đó, khi mọi người mở mắt ra, Thôi Đông đã biến mất tại chỗ. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, hồn lực mạnh mẽ đã sớm dự đoán được vị trí của đối phương, một kiếm chém chéo lên trên. Xoẹt. Gần như đồng thời, một đạo hàn băng đao mang chém xuống. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra, năng lượng cuộn, luồng khí tàn phá bừa bãi, không gian rung chuyển dữ dội. Một luồng đao ý lạnh băng và kiếm ý gặp nhau, điên cuồng xung kích va chạm, khí tức sắc bén vô song, như những lưỡi đao vô hình, điên cuồng cắt xé, khiến không gian rung chuyển không ngừng. Bùm. Một tiếng nổ lớn, hai bên đồng thời lùi mạnh lại, nhưng rõ ràng Lâm Tiêu lùi nhiều hơn, khí huyết trong lồng ngực cuộn cuộn. Đao ý thật mạnh. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, đao ý của đối phương không hề yếu hơn Tử Vong kiếm ý của hắn, cộng thêm nguyên khí hệ băng mà đối phương tu luyện, kết hợp với đao ý, uy lực cường hãn, khiến hắn khó lòng chống đỡ, và đối phương vẫn chưa dùng toàn lực. "Ha ha, kiếm ý của ngươi quả thật rất đặc biệt, tiếc là vẫn câu nói đó, thiên tài chưa trưởng thành, ngươi chắc chắn sẽ phải chết ở đây." Ánh mắt Thôi Đông lạnh đi, khí tức toàn thân tăng vọt, hàn ý vô tận lan tỏa ra, khiến không gian kêu răng rắc như bị đóng băng. Xung quanh ngưng tụ rất nhiều mảnh băng, rơi xuống như một trận mưa băng. Bút. Đạp chân một cái, Thôi Đông người đao hợp nhất, hàn khí bức người, hóa thành một đạo đao quang lạnh lẽo, chém thẳng tới, nơi nó đi qua, không gian như bị chia cắt như một bức tranh. Chạm. Lâm Tiêu không thể né tránh, chỉ có thể dốc hết sức lực, huyết mạch, nguyên khí đều được đẩy lên đến cực hạn, cố gắng chém ra một kiếm. Ầm. Phụt. Năng lượng cuộn cuộn, kinh khí bắn ra tứ phía, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Không còn cách nào khác, trên lệch thực lực đã rõ ràng. Thực lực của bán bộ thánh cảnh mạnh hơn nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong rất nhiều, có thể coi là mạnh nhất dưới thánh cảnh. Vút. Thôi Đông thân hình lóe lên, lại ra tay, không cho Lâm Tiêu chút thời gian nào để thở, lại một đao nữa chém ra. Lâm Tiêu chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bùm. Một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu trực tiếp đập vào vách núi, phun ra một ngụm máu lớn, khiến cả ngọn núi rung chuyển, vách núi nứt ra. ánh mắt Thôi Đông lóe lên sắc ý, vung đao chém xuống, mắt thấy lại là một đao nữa. Chương 3218, trốn thoát chương 3218, trốn thoát chấm đã. Đột nhiên, một giọng nói hét lớn. Thôi Đông giơ đao lên giữa chừng, nhìn theo tiếng kêu, lập tức nhíu mày, ngươi dám? Có gì mà không dám, nếu ngươi còn dám động, ta sẽ hủy Huyền Hắc Thiết Mục này, không ai có thể có được. Mặc Mặc lạnh lùng quát, lúc này, hắn đang nắm lấy Huyền Hắc Thiết Mục, khí tức trên người cuộn cuộn. Chết tiệt, nếu ngươi dám làm bậy, ta sẽ khiến hai ngươi chết không có chỗ chôn. Thôi Đông lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy sát khí. Huyền Hắc Thiết Mục này là vật liệu thượng hạng để chế tạo binh khí, bảo đao của hắn chỉ là thiên giai trung phẩm, hắn vẫn luôn muốn có một thanh binh khí thiên giai thượng phẩm, Huyền Hắc Thiết Mục này đối với hắn rất quan trọng. Hơn nữa, hắn còn định lấy một phần Huyền Hắc Thiết Mục để làm vòng tay và các đồ trang sức khác, có thể tặng cho sư phụ và các trưởng lão khác, điều này sẽ rất có lợi cho việc thăng tiến sau này của hắn. Tóm lại, Huyền Hắc Thiết Mục này hắn phải có được, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Vậy thì thử xem. Mặc Mặc nheo mắt lại, nguyên khí trong lòng bàn tay ngưng tụ, định phá hủy Huyền Hắc Thiết Mục. Mặc dù Huyền Hắc Thiết Mục rất cứng, nhưng cần phải có một số phương pháp tinh luyện đặc biệt mới có thể đạt đến tiêu chuẩn của bảo khí thiên giai thượng phẩm, vì vậy bây giờ, Mặc Mặc hoàn toàn có thể phá hủy Huyền Hắc Thiết Mục. Đợi đã. Thôi Đông đội vàng giơ tay, nhíu mày thật chặt, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, để chúng ta rời đi. Mặc Mặc trầm giọng nói. Tốt, các ngươi đi đi. Do dự một chút, Thôi Đông trầm giọng nói. Cứ tiếp tục rằng có như vậy cũng sẽ không có kết quả gì, chỉ trách hắn nhất thời sơ suất, không sớm cho người đi lấy Huyền Hắc Thiết Mục, cho đối phương có con bài mặc cả. Huyền Hắc Thiết Mục này đối với hắn rất quan trọng, cho dù giết được hai người này cũng không bù đắp được tổn thất. Ngươi thể trước thệ ngôn thạch, ta mới tin ngươi. Mặc Mặc nói. Được. Thôi Đông hít một hơi thật sâu, nén lại cơn tức giận trong lòng, lấy ra thệ ngôn thạch và thể, bây giờ được chưa? Tốt. Mặc Mặc buông Huyền Hắc Thiết Mục ra, vội vàng đến bên cạnh Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu bị thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, khí tức giảm đi không ít. Hai người đang định rời đi. Vút. Vút. Mấy người thân hình lóe lên, vây quanh Huyền Hắc Thiết Mục, những người còn lại thì trực tiếp bao vây hai người. Ngươi nuốt lời. Mặc Mặc nhíu mày, lạnh lùng nhìn Thôi Đông. Hừ hừ, ta đã nói không động đến các ngươi, nhưng ta không nói, họ không động đến các ngươi. Khoe miệng Thôi Đông nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, họ muốn giết ngươi, không liên quan đến ta cũng không vi phạm lời thề, cũng sẽ không có tâm ma. Chết tiệt. Mặc Mặc nắm chặt tay, chỉ trách hắn nhất thời sơ suất, không chú ý đến sơ hở, hắn cũng không ngờ, đối phương lấy được Huyền Hắc Thiết Mục rồi mà vẫn muốn giết họ. Ầm. Ầm. Tổng cộng 7 người vây lấy Lâm Tiêu và Mặc Mặc, khí tức liên tiếp bùng nổ. Trong 7 người, có 3 người là nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, 4 người còn lại cũng đều là cao thủ nguyên thần cảnh bát cửu trọng. Giết. Ánh mắt 7 người lóe lên sắc khí, trực tiếp ra tay. Cẩn thận. Sắc mặt Mặc Mặc biến đổi, vội vàng chắn trước mặt Lâm Tiêu, nhưng với thực lực của hắn, căn bản không có tác dụng gì. Và lúc này, Lâm Tiêu cũng đã bị thương, thực lực không phát huy được một nửa, cũng hoàn toàn không thể chống đỡ. Gào. Đúng lúc này, một tiếng gầm dài, một vệt bạch quang lóe lên, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thân hình mở rộng, hóa thành một con yêu thú hung hãn, móng vuốt liên tục vùng ra, từng đạo chảo mang oanh sắc ra. Ầm. Ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang, năng lượng cuộn, kinh khí bắn ra từ phía. Không ai ngờ rằng Lâm Tiêu còn có một con chiến sủng, 7 người khi tấn công cũng không dùng toàn lực, nên đều bị sóng khí nổ tung đẩy lùi. Đi. Lâm Tiêu kéo Mặc Mặc, đáp lên lưng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đạp chân một cái, gầm dài một tiếng, bay nhanh đi xa. Ầm. Ầm. Những người khác nhộn nhịp ra tay, từng đạo công kích oanh sát ra. Bút. Bút. Có vài đạo công kích trúng vào người Tiểu Bạch, khiến Tiểu Bạch hừ một tiếng, nhưng vẫn giữ được tốc độ, rất nhanh, đã biến mất ở chân trời. Nhìn theo hướng hai người một thú rời đi, sắc mặt Thôi Đông có chút âm trầm, không ngờ đối phương lại có thể trốn thoát. Sau đó hắn đi đến trước Huyền Hắc Thiết Mục, cẩn thận thu lại. Dù sao đi nữa, Huyền Hắc Thiết Mục cũng đã đến tay. Vút. Tiểu Bạch bay thấp suốt đường, phát hiện không có ai đuổi theo, liền đổi sang chạy trên mặt đất, để tránh mục tiêu quá lớn, gặp phải cường địch thì không ổn. Mấy ngàn dặm sau, đã đến một khu rừng. Lâm Tiêu và Mạc Mạc nhảy xuống, Tiểu Bạch cũng thu nhỏ lại hình dáng. Hu hu. Tiểu Bạch chạy tới, nhảy vào lòng Lâm Tiêu, liếm liếm má Lâm Tiêu. Yên tâm, ta không sao, ngươi có bị thương không? Lâm Tiêu xoa đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc đầu, mặc dù bị trúng vài đòn, nhưng với thể chất của nó, không có gì đáng ngại. Mạc sư minh, ta cần chữa thương, phiền huynh hộ pháp cho ta, 3 canh giờ là được, nếu có chuyện gì, lập tức báo cho ta. Lâm Tiêu nói, nếu thật sự gặp phải rắc rối không thể giải quyết, cùng lắm thì có thể triệu hồi huyết yêu ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đã liên tiếp triệu hồi huyết yêu mấy lần, thời gian phong ấn 1 năm ban đầu, bây giờ chỉ còn lại 1 nửa, áp lực của Lâm Tiêu vẫn rất lớn, nếu không phải là bất đắc dĩ, vẫn là không nên sử dụng huyết yêu. Yên tâm đi. Mạc Mạc gật đầu, Tiểu Bạch cũng ở lại. Bây giờ thực lực của Tiểu Bạch cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối thủ bình thường đều có thể đối phó. Giao cho các ngươi. Lâm Tiêu gật đầu, đi vào một hang động gần đó, bắt đầu chữa thương và hồi phục. Hừ. Lâm Tiêu vừa vận chuyển nguyên khí, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, linh thức quét qua hắc tháp, lập tức kinh ngạc nói, tử vong chi hoa đã chín rồi. Chương 3219, tăng cấp điên cuồng chương 3219, tăng cấp điên cuồng chỉ thấy trong tầng thứ nhất của hắc tháp, đóa tử vong chi hoa màu đen đang lặng lẽ nở rộ, 7 cánh hoa đang từ từ mở ra, những đường vân trên cánh hoa ẩn hiện nhấp nhô, như đang hô hấp. Một luồng tử khí lạnh lẽo lan tỏa ra. Tử vong chi hoa được gọi là biểu tượng của tai họa, chính là vì sau khi nở rộ, tử khí mà nó tỏa ra có thể khiến sinh linh trong phạm vi mấy trăm dặm chết dần chết mòn. Tuy nhiên, tử khí này đối với người khác là độc khí, nhưng đối với Lâm Tiêu lại là năng lượng có thể nâng cao tử vong bổn nguyên. Tử vong bổn nguyên có thể nuốt chửng tử khí này cũng vậy. Nén lại niềm vui trong lòng, Lâm Tiêu không đội vàng đi vào, mà trước tiên chữa thương, sau khi hồi phục hiệu suất tu luyện mới cao hơn, và tử vong chi hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Thế là, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, hai canh giờ sau, thương thế đã hồi phục. Đến tầng thứ nhất của hắc tháp, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo ập vào mặt, khiến hắn không khỏi rùng mình, da rẻ bất giác co lại, trong lòng cũng không hiểu có chút sợ hãi, như tử thần sắp đến. Lắc đầu, Lâm Tiêu phóng ra tử vong bổn nguyên. Bổn nguyên lực màu tím đậm lan tỏa ra, bắt đầu nuốt chửng tử khí bốn phương tám hướng. Dưới sự bao bọc của bổn nguyên lực, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Phải nói, tử vong chi hoa này quả thật rất lợi hại, nếu không phải hắn có tử vong bổn nguyên hộ thể, người bình thường rất có thể sẽ tâm thần sụp đổ mà chết. Đương nhiên, một phần cũng là do hắn ở quá gần tử vong chi hoa này. Lúc này, tử vong chi hoa đã hoàn toàn nở rộ, tử khí nồng đậm lan tỏa ra, tử vong bổn nguyên tham lam nuốt chửng, luyện hóa những tử khí này. Khi tử vong chi hoa nở rộ, cũng là lúc sinh mệnh của nó kết thúc, một lượng lớn tử khí sẽ được giải phóng ra. May mắn là không gian của hắc tháp này là khép kín, nên Lâm Tiêu cũng không cần lo lắng vấn đề thất thoát, chỉ cần thời gian để nuốt chửng toàn bộ. Khi tử vong bổn nguyên không ngừng nuốt chửng tử khí, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được, tử vong bổn nguyên đang nhanh chóng tăng lên, nhanh hơn rất nhiều so với việc nuốt chửng tử khí, không hổ là tử vong chi hoa. Một canh giờ sau, đại thành tiền kỳ. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, tử vong bổn nguyên đã đạt đến đại thành tiền kỳ, đại diện cho việc hắn bây giờ đã có thể đột phá nguyên thần cảnh thất trọng. Nhưng Lâm Tiêu không đội vàng đột phá, mà tiếp tục nuốt chửng tử khí xung quanh mới chỉ nuốt được 1/3. Lại hai canh giờ nữa trôi qua, tử khí đã được nuốt chửng và luyện hóa toàn bộ, và tử vong bổn nguyên cũng thuận lợi đạt đến đại thành trung kỳ đỉnh phong, rất gần với hậu kỳ. Không ngờ, một đóa tử vong chi hoa lại giúp bổn nguyên của ta tăng lên gần 3 cấp độ, nếu là nuốt chửng tử khí, không biết phải mất bao lâu, mấy tháng, thậm chí cả năm rưỡi, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, có thể bắt đầu đột phá rồi. Lật tay, mấy quả thiên nguyên quả hiện ra. Thiên nguyên quả chứa đựng năng lượng tinh thuần, đột phá nhanh hơn nhiều so với việc hấp thụ nguyên thạch. Hơn nữa, sau khi đột phá không cần củng cố, có thể tiếp tục đột phá, nói cách khác, Lâm Tiêu có thể trực tiếp nhờ vào thiên nguyên quả để đột phá đến nguyên thần cảnh bắt trọng. Trên người hắn còn hơn 10 quả thiên nguyên quả, hoàn toàn đủ dùng. Hai tay mỗi tay cầm một quả thiên nguyên quả, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, nuốt chửng năng lượng bên trong thiên nguyên quả. Bổn nguyên đã được nâng cao, cộng thêm năng lượng tinh thuần của thiên nguyên quả và khả năng nuốt chửng mạnh mẽ của thôn linh quyết, việc đột phá tự nhiên thành công. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu tiêu hao 5 quả thiên nguyên quả, thuận lợi đột phá đến nguyên thần cảnh thất trọng đỉnh phong. Tiếp tục, Lâm Tiêu lật tay, lại lấy ra mấy quả thiên nguyên quả, nuốt chửng luyện hóa, tiến về phía nguyên thần cảnh bắt trọng. Cùng lúc đó, bên ngoài, Lâm Tiêu vẫn chưa hồi phục sao? Mặc Mặc quay đầu nhìn lại, theo lý mà nói, với khả năng hồi phục của nguyên thần cảnh, trừ khi là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thì trong vòng vài canh giờ đều có thể hồi phục, đặc biệt là thực lực của Lâm Tiêu đã trên cả nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, lẽ ra phải rất nhanh. Không biết từ lúc nào, lại một canh giờ nữa trôi qua, trời đã về chiều, Lâm Tiêu vẫn chưa ra. Hu hu. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kêu lên vài tiếng. Sao vậy? Tiểu Bạch. Mặc Mặc nhíu mày, chỉ thấy Tiểu Bạch đang vểnh thai nghe ngóng động tĩnh gì đó, sau đó rồi móng vuốt chỉ về một hướng. Người nói là có người đang đến. Mặc Mặc nheo mắt lại, ngay sau đó, lông mày Mặc Mặc nhíu chặt, cảm nhận được có khí tức đang tiến về phía này. Vút, vút. Ngay sau đó, tiếng xe gió băng lên, ở phía xa, một nhóm người đang bay nhanh về phía này. Mặc Mặc và Tiểu Bạch đứng dưới một gốc cây lớn, lợi dụng cành lá che khuất, cố gắng hạ thấp khí tức để tránh bị phát hiện. Nếu có thể không giao đấu, họ tự nhiên sẽ không giao đấu, để tránh rước thêm phiền phức. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không phát hiện ra Lâm Tiêu, nếu không, họ chắc chắn sẽ ngăn cản. Chương 3220, nguy cơ chương 3220. Nguy cơ bút. Bút. Rất nhanh, một đoàn người đã bay đến bầu trời phía trên sơn lâm. May mắn là, bọn họ dường như không phát hiện ra điều gì, cứ thế bay thẳng qua. Đợi những người này rời đi, Mặc Mặc mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, với thực lực của hắn, tuyệt đối không thể nào cản được đám người kia. Những kẻ có thể tiến vào bí cảnh này đều là tinh anh của các thế lực lớn. Với thực lực nguyên thần cảnh bắt trọng của hắn, nhiều nhất cũng chỉ xếp ở hạng trung hạ du. Mặc dù bên cạnh có Tiểu Bạch, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hy vọng sẽ không có ai tới nữa. Mặc Mặc thầm cầu nguyện trong lòng. Thế nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng đến. Không bao lâu sau, phía xa lại có tiếng xé gió vang lên. Một đoàn người đang lướt tới hướng này. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên mặt trắng, cổ tay áo thêu viền chỉ vàng, trong tay cầm một cái ngọc bàn, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía. Thanh niên mặt trắng này chính là Phó Hồng Vi. Trước đó đã đi xuyên qua dãy núi một lượt, bây giờ quay lại từ một hướng khác, chắc hẳn vẫn có thể tìm được vài thứ tốt. Phó Hồng Vi liếc nhìn la bàn trong tay, rồi lại nhìn ra xung quanh. Cái la bàn này là một pháp bảo của Phó gia, có thể dò xét được mọi biến động bất thường trong phạm vi 30 dặm, bao gồm cả khí tức, linh khí. Phó Hồng Phi trên đường đi tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy, công lao của cái la bàn này không hề nhỏ. Hừm, nơi đó có hai đạo khí tức. Đột nhiên, sắc mặt Phó Hồng Phi khẽ động, hắn nhìn vào la bàn, rồi phóng tầm mắt về phía trước. Đi, qua đó xem thử. Ánh mắt lóe lên một tia sáng, Phó Hồng Phi vẫn quyết định qua đó xem sao. Mặc dù ở đó không có bảo vật, nhưng chỉ cần không phải là người của Phó gia thì đều có thể giải quyết, cướp đoạt nạp giới của đối phương. Trên đường đi, hắn cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Dù sao thì sau lưng hắn cũng có rất nhiều cao thủ Phó gia. Tốt nhất là để ta gặp phải tên nhóc Lâm Tiêu đó, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Phó Hồng Phi lộ ra vẻ mặt tâm hiểm, rồi lướt về phía trước. lại có người tới. Mặc Mặc và Tiểu Bạch vội vàng thu liễm khí tức, ẩn mình dưới gốc cây. Rất nhanh, tiếng xe gió ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã đến ngay trên đỉnh sơn lâm. Ở đó, Phó Hồng Phi liếc nhìn la bàn, cười lạnh một tiếng. Nếu không có cái la bàn này, thật đúng là dễ dàng bỏ sót. Vút, vút. Phó Hồng Phi và đám người lóe lên, đáp xuống giữa sơn lâm, rất nhanh đã nhìn thấy Mặc Mặc và Tiểu Bạch. Phó Hồng Phi thấy người tới, Mặc Mặc khẽ nhíu mày. Hắn biết Phó Hồng Phi này và Lâm Tiêu có thủ án, tuyệt đối không thể để đối phương phát hiện Lâm Tiêu đang chữa thương. Dĩ nhiên, lúc này Lâm Tiêu đang đột phá bên trong hắc tháp, hoàn toàn cách ly mọi khí tức, nên la bàn của Phó Hồng Phi cũng không thể dò ra được. Là ngươi? Phó Hồng Phi nhíu mày, hiển nhiên cũng nhận ra Mặc Mặc, cũng là người đến từ cùng một phân khu với Liễu Nhược Hy. Hơn nữa, người này dường như có quan hệ khá tốt với Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu, Phó Hồng Phi tự nhiên là hận đến tận xương thủy, hận không thể lột ra rút gần hắn. Lòng căm hận này cũng lan sang những nơi khác, ví dụ như bạn bè của Lâm Tiêu. Vì vậy, khi nhìn thấy Mặc Mặc, trong mắt Phó Hồng Phi đã lộ ra một tia sát ý. Khi ta cầm đầu của ngươi ném tới trước mặt Lâm Tiêu, chắc chắn hắn sẽ rất kích động nhỉ? Phó Hồng Phi nét miệng cười, nụ cười vô cùng độc địa. Nói rồi, Phó Hồng Phi trực tiếp bước về phía Mặc Mặc. Hắn đánh không lại Lâm Tiêu, nhưng đó là do thiên phú của kẻ kia quá biến thái, thuộc dạng đặc biệt. Phó Hồng Phi hắn thực ra cũng không yếu, dựa vào tài nguyên của gia tộc Vun Đắp cũng có thực lực nhất định, ít nhất đối phó với một tân nhân từ phân khu tới thì vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, tự tay giải quyết Mặc Mặc, như vậy mới càng có khoái cảm. Những người khác của Phó gia cũng hiểu ý Phó Hồng Phi, không hề nhúng tay vào. Thấy Phó Hồng Phi mang đầy sát khí bước tới, Mặc Mặc nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi nói xem. Trong mắt Phó Hồng Phi lóe lên hàn quang, lời còn chưa dứt, hắn đã dậm chân, bắn ra như tia chớp, một trường đánh tới. Chết tiệt. Mặc Mặc trực tiếp rút kiếm, chém về phía trước. Bùm. Phụt. Kiếm quang bị phá hủy, thân hình Mặc Mặc run lên, bị trưởng kình đánh bay, phun máu bay ngược ra ngoài. Mặc Mặc chỉ có thực lực nguyên thần cảnh bắt trọng, còn Phó Hồng Phi là nguyên thần cảnh cửu trọng, tự nhiên không phải là đối thủ. Chết đi. Gần như cùng lúc, Phó Hồng Phi dậm chân, lao đến với tốc độ cực nhanh, lại một trưởng mình ra, nhắm thẳng vào trái tim Mặc Mặc. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm dài vang lên, thanh âm chấn động khắp tám phương. Một đạo trảo mang hùng hồn đánh tới, uy thế kinh người. Chương 3221, tuyệt cảnh. Chương 3221, tuyệt cảnh cái gì? Sắc mặt Phó Hồng Phi biến đổi, không ngờ con chó nhỏ trông có vẻ tầm thường kia lại có thực lực như vậy. Một trảo này mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Thiếu chủ cẩn thận. Những người khác của Phó gia cũng nhộn nhịp lao tới. Phá cho ta. Phó Hồng Phi không kịp nghĩ nhiều, dốc hết sức lực vung ra một trường. Bùm. Một tiếng nổ vang, thân hình Phó Hồng Phi du lên, phun máu bay ngược ra sau. Gào. Ngay lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trên đỉnh đầu Phó Hồng Phi, lại một trảo nữa đánh xuống. Không ổn. Sắc mặt Phó Hồng Phi đại biến, hắn vừa trúng một trường, kinh khí trên người còn chưa tiêu tan hết, vẫn đang trên đà lùi lại, chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Thấy một trảo này hạ xuống, Phó Hồng Phi biết mình không thể nào chống đỡ nổi, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Ầm. Ngay lúc đó, một đạo quyền mang quanh tới, trực tiếp đánh nát trảo mang. Sau đó một người xuất hiện, đỡ lấy Phó Hồng Phi đang lùi lại. Đó là một nam tử mày rậm, khí tức tỏa ra từ người hắn, bất ngờ là bán bộ thánh cảnh. Chết tiệt, giết con súc sinh nhỏ này cho ta. Phó Hồng Phi tức đến đỏ mặt, vì sơ suất mà suýt nữa đã bị con súc sinh nhỏ này giết chết. Vâng. Nam tử mày rậm còn chưa dứt lời đã ra tay, trực tiếp tung ra một quyền. Gào. Phía sau Tiểu Bạch là Mặc Mặc, không thể tránh né, chỉ có thể vung ra một chảo. Bùm. Một tiếng nổ vang, không chút bất ngờ, Tiểu Bạch bị đánh bay ra ngoài, phun ra một cục máu. Tiểu Bạch. Mặc Mặc vội vàng chạy tới đỡ lấy, bị Tiểu Bạch va vào cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai cùng bay ngược ra sau, lăn trên mặt đất hơn 10 vòng mới dừng lại. Tiểu Bạch. Mặc Mặc khó khăn đứng dậy, kiểm tra thương thế của Tiểu Bạch. Hu hu. Tiểu Bạch gắng gượng đứng dậy, khí tức trên người đã suy giảm không ít, có thể thấy uy lực của đòn vừa rồi mạnh đến mức nào. Nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong và bán bộ thánh cảnh có khoảng cách rất lớn. Ha ha, phải trách thì trách tên Khốn Lâm Tiêu kia, nếu không phải hắn, các ngươi cũng sẽ không chết. Phó Hồng Phi cười gằn, phất tay, giết chúng nó. Ầm. Nam tử mày rậm ngưng tụ khí tức, ánh mắt khóa chặt lấy Mặc Mặc và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi mau đi, mang Lâm Tiêu cùng đi. Mặc Mặc vội vàng truyền âm, đồng thời chắn trước mặt Tiểu Bạch. Hắn đã chuẩn bị tự bạo để tranh thủ thời gian cho Tiểu Bạch. Mạng này của hắn vốn là do Lâm Tiêu cứu, chết ở đây thì có sao? Thanh niên mày rậm nắm chặt năm ngón tay, mắt thấy sắp tung ra một quyền. Vút, vút. Ngay lúc này, một trận tiếng xé gió vang lên. Hừm. Phó Hồng Phi nhướng mày, nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một đoàn người đang bay tới. Những người này mặc chiến bào màu lam, lưng đeo chiến đao, tỏa ra khí thế sắc bén và băng hàn, chính là người của Hàn Binh Đao Tông. Các ngươi là người của Phó gia. Thôi Đông, người dẫn đầu, nhíu mày, nhận ra huy hiệu của Phó gia. Không sai, các ngươi là ai? Phó Hồng Phi nói với giọng điệu không mặn không nhạt. Hàn Binh Đao Tông, Thôi Đông nói nhàn nhạt, đang nói thì ánh mắt hắn đột nhiên lạnh đi, chú ý đến Mặc Mặc và Tiểu Bạch ở dưới, là các ngươi. Không đúng, sao chỉ có hai người các ngươi, tên nhóc kia đâu? Sắc mặt Mặc Mặc vô cùng khó coi, đúng là họa vô đơn chí, trước thì gặp phải đám người Phó Hồng Phi, ngay sau đó người của Hàn Binh Đao Tông lại đổi tới. Lần này, dù hắn có tự bạo, Tiểu Bạch cũng chắc chắn không chạy thoát được. Thôi Đông kia cũng là một vị bán bộ thánh cảnh. Tên nhóc kia. Phó Hồng Phi liếc nhìn Thôi Đông, ngươi quen bọn họ? Không thể nói là quen, chỉ là từng giao thủ với họ. Ngoài tên này và con súc sinh nhỏ kia, còn có một người nữa, kiếm pháp của tên nhóc đó rất lợi hại, nhưng đã bị ta đả thương, may mắn chạy thoát. Thôi Đông nói nhàn nhạt, nếu ở bên ngoài, hắn chắc chắn sẽ kiêng dè Phó gia, thế lực của Phó gia mạnh hơn Hàn Bình Đào Tông của họ không ít. Nhưng trong bí cảnh này, hắn không cần phải kiêng dè. Dù đối phương có cao thủ bán bộ thánh cảnh, hắn cũng vậy. Mà Phó Hồng Phi cũng nhìn ra thực lực của Thôi Đông, mặc dù đối phương chỉ có một vị bán bộ thánh cảnh, nhưng nếu thực sự liều mạng, bên họ chắc chắn cũng sẽ tổn thất không ít. Vì vậy, Phó Hồng Phi không có ý định cướp bóc đối phương. Ồ, nghe vậy, sát khí trong mắt Phó Hồng Phi lóe lên điên cuồng, lập tức hiểu ra, kiếm tu mà Thôi Đông nói chắc chắn là Lâm Tiêu. Hắn biết Mạc Mặc và Lâm Tiêu có quan hệ tốt, và hắn đột nhiên nhớ ra, nghe nói lúc Lâm Tiêu và Vương Huy giao thủ trước Tiên Kiếm Phong, có một con chiến sủng giúp đỡ. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể chính là con xuất sinh nhỏ này. Nói, tên nhóc Lâm Tiêu ở đâu? Phó Hồng Phi nhìn chằm chằm Mạc Mặc, lạnh lùng nói. Sắc mặt Mạc Mặc trầm xuống, dứt khoát lắc đầu, ta không biết người đang nói gì. Hừ hừ, không biết. Trên mặt Phó Hồng Phi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phế đan điển của hắn cho ta, xem hắn có biết hay không. Vâng. Nam tử mày rậm gật đầu, đi thẳng về phía Mạc Mặc. Hu hu. Tiểu Bạch vội vàng chắn trước mặt Mạc Mặc, nhưng bị Mạc Mặc kéo lại, thấp giọng truyền âm, "Tiểu Bạch, ta chắc chắn không thoát được rồi. Ta sẽ tự bạo ngay bây giờ, ngươi nhân cơ hội chạy đi, cố gắng chạy thoát. Ta cũng không còn cách nào khác. Ta tin, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ báo thù cho ta." Nói rồi, Mạc Mặc đã bước ra trước mặt Tiểu Bạch, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết. Thấy nam tử mày rậm ngày càng gần, hắn đưa hai ngón tay lên định điểm vào đan điền. Chương 3222, giao cho ta chương 3222, giao cho ta hụ hụ. Thấy tình hình không ổn, Tiểu Bạch nhanh chóng kết ấn. Không còn cách nào khác, nó chỉ có thể triệu hồi huyết yêu ra. Ầm. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một ngọn núi gần đó nổ tung dữ dội, đá vụn bắn tung tóe khắp trời, một luồng khí tức cường đại quyết tán ra, không gian chấn động dữ dội. Cái gì? Trong khoảnh khắc, mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về cùng một hướng. Chỉ thấy giữa đám đá vụn bay tán loạn, một bóng người phóng vút lên trời, đứng sừng sững giữa không trung, tóc dài bay phấp phới, khí tức cuồng bạo, mang một khí khái ngạo nghệ thiên hạ. Chính là Lâm Tiêu. Nhóc con, thì ra ngươi trốn ở đó. Phó Hồng Phi sững sờ một lúc, sau đó trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo. Hắn không biết tại sao La Bàn không dò ra được khí tức của Lâm Tiêu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Lâm Tiêu xuất hiện, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Quả nhiên, ngươi cũng ở đây. Thôi Đông nheo mắt lại, trên mặt hiện lên sát ý lạnh đầu xương. Lâm Tiêu, mặt Mạc Mạc xám như cho tàn, không ngờ Lâm Tiêu lại xuất hiện vào lúc này. Hắn vốn còn nghĩ rằng, dù hắn và Tiểu Bạch có bỏ mạng, vẫn còn Lâm Tiêu báo thù cho họ. Dù bây giờ chưa có thực lực đó, nhưng sớm muộn gì Lâm Tiêu cũng sẽ làm được. Thế nhưng bây giờ, Lâm Tiêu vừa xuất hiện, cường địch vây quanh, chẳng khác nào mọi hy vọng đều tan biến. Một vị bán bộ thánh cảnh, họ đã không thể chống đỡ, huống chi ở đây có tới bốn vị, đã là tuyệt cảnh của tuyệt cảnh. Giờ khắc này, Mạc Mạc vạn niệm câu phần, trong lòng thầm than một tiếng, có lẽ đây chính là số mệnh, không ngờ bọn họ đều phải chôn thân tại đây. Nhưng ở bên cạnh, Tiểu Bạch lại lóe lên một tia sáng trong mắt, một giọng nói truyền vào tâm trí nó. Không cần triệu hồi huyết yêu, mọi chuyện cứ giao cho ta. Vút. Lâm Tiêu lóe lên một cái, đáp xuống trước mặt Mạc Mạc và Tiểu Bạch. Ha ha, nhóc con, không ngờ ngươi cũng khá trọng tình nghĩa, ta còn tưởng ngươi sẽ chạy trốn luôn chứ. Thôi Đông cười lạnh, sát ý trong mắt lấp lóe. Chưa giải quyết xong các ngươi, sao ta có thể đi được? Lâm Tiêu cười lạnh lẽo, sát khí trong mắt tôn trào. Ngay vừa rồi, hắn đã đột phá lên nguyên thần cảnh bắt trọng, cảm nhận được phong ấn trong hắc tháp đang lỏng ra, lập tức nhận ra Tiểu Bạch gặp nguy hiểm, vì vậy liền phá núi mà ra. Tình hình đúng như hắn dự đoán, nhưng Lâm Tiêu không ngờ, Phó Hồng Phi này lại quay lại, còn có một bên là Hàn Bình Đao Tông vừa mới giao thủ không lâu. Lúc đó họ đã giao ra Huyền Hắc Thiết Mục, nhưng đối phương vẫn muốn dồn họ vào chỗ chết. Bây giờ, còn không ngừng bức ép, thật sự là có chút quá đáng. Ha ha, giải quyết chúng ta, ngươi nói cũng hay thật, Phó Hồng Phi cười khẩy, trong mắt ánh lên sát khí mãnh liệt, nhóc con, món nợ lần trước hôm nay ta sẽ tính sổ rõ ràng với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá đau khổ đâu. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn, Phó Hồng Phi, đi bắt nạt người khác, chưa từng có ai dám đánh trả. Vậy mà trước đó, hắn lại suýt chết trong tay Lâm Tiêu. Cục tức này làm sao hắn nuốt trôi được? May mà trời có mắt, lại cho hắn cơ hội báo thù. Nếu không có gia tộc, ngươi chỉ là một phế vật. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Phó Hồng Phi. Hừ hừ, không chỉ mình ngươi nói như vậy, tiếc là kết cục của những kẻ đó đều rất thảm. Bối cảnh gia tộc cũng là một phần thực lực cá nhân, ngươi có ghen tị cũng vô ích. Dù thiên phú của ngươi có cao đến đâu, không có thế lực chống lưng, chẳng phải vẫn sẽ chết trong tay ta sao? Phó Hồng Phi vặn lại. Phó Hồng Phi, xem ra ân oán của các ngươi rất sâu, vậy ta sẽ làm người tốt, tên nhóc này giao cho ngươi giải quyết nhé. Thôi Đông nói nhàn nhạt. Tốt, vậy ta không khách sáo nữa. Phó Hồng Phi nói với vẻ mặt lạnh lẽo, trước tiên phế hắn đi, ta muốn hắn phải trơ mắt nhìn bạn bè và sủng vật của hắn chết trước mặt, sau đó mới từ từ hành hạ hắn đến chết. Ha ha, xem ra thủ án của bọn họ rất sâu, tâm tư của Phó Hồng Phi này thật độc ác. Thôi Đông thầm cười lạnh trong lòng. Có người chịu ra tay, hắn cũng vui vẻ đứng xem. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tốt nhất các ngươi nên cùng lên, như vậy may ra còn có chút cơ hội. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha, đang mạnh miệng trước khi chết sao, hay là đang kể chuyện cười? Vậy thì ta thừa nhận câu chuyện cười này rất buồn cười. Phó Hồng Phi ngửa đầu cười lớn, rồi ánh mắt lạnh đi, chết đến nơi rồi mà còn dám nói quát lác. Loại người như ngươi, ta gặp nhiều rồi. Lười nói nhảm với ngươi. Phó Bằng, phế hắn. Dứt lời, vẫn là nam tử mày rậm lúc trước bước ra, tiến về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, vẫy tay về phía sau, hai người lùi lại. Lâm Tiêu, ngươi. Mạc Mạc đang định nói thì đột nhiên, Phó Bằng đã ra tay. Chương 3223, một kiếm chương 3223, một kiếm bịch. Lâm Tiêu dậm chân, bắn ra như một tia chớp. Trong nháy mắt, hai người đã đến gần. Chỉ thấy Phó Bằng khí tức bùng nổ, không chút hoa mỹ, trực tiếp tung ra một quyền. Nhưng một quyền tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, dù là võ giả nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng không thể nào chống đỡ. Xong rồi, Long Mạc Mạc lạnh đi, vẻ mặt tuyệt vọng, dường như đã thấy trước kết cục. Dù Lâm Tiêu có mạnh đến đâu, cũng không thể nào đỡ được một đòn tấn công của một vị bán bộ thánh cảnh. Không biết sống chết. Phó Hồng Phi cười khẩy. Hắn thừa nhận thực lực của Lâm Tiêu rất mạnh, ngay cả nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong bình thường cũng không phải là đối thủ. Nhưng Phó Bằng là bán bộ thánh cảnh, 10 người nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Châu chấu đá xe mà thôi. Bên cạnh, Thôi Đông lạnh lùng quan sát. Hắn đã từng giao thủ với Lâm Tiêu nên tự nhiên biết rõ thực lực của hắn. Đối mặt với bán bộ thánh cảnh, kẻ sau không có chút cơ hội chiến thắng nào, chỉ là dễ dỗi trong vô vọng. Xoẹt. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu rút kiếm, khí tức ngưng tụ, một kiếm chém ra. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng nổ tung, kinh khí cuồn cuộn, một bóng người phun máu bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, hiện trường vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh. Bởi vì người bay ngược ra ngoài, không phải là Lâm Tiêu, mà lại là Phó Bằng. Vút. Sự kinh ngạc trên mặt mọi người còn chưa tan, Lâm Tiêu đã lóe lên một cái, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Phó Bằng, lại một kiếm chém ra. Phá cho ta. Phó Bằng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến thế. Vừa rồi tuy hắn chưa dốc toàn lực, nhưng cũng đã dùng đến 7 thành lực, vậy mà không đỡ nổi một kiếm của đối phương. Trong lúc cấp bách, hắn buộc phát toàn lực, tung ra một quyền. Chết. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng, tay nâng kiếm hạ, một kiếm tưởng chừng tùy ý nhưng lại huyền ảo vô song, uy lực kinh khủng. Không ổn. Ngay khoảnh khắc kiếm quang và quyền mang va chạm, tim Phó Bằng đột nhiên thắt lại, một cảm giác khủng hoảng của cái chết ập đến. Bùm. Một tiếng nổ vang, dấy lên một làn sóng khí bằng bạc, năng lượng điên cuồng càn quét khắp nơi, không gian chấn động dữ dội. Phập. Giây tiếp theo, quyền mang tan vỡ, kiếm quang sắc bén chém qua, Phó Bằng tại chỗ bị chẻ làm đôi, máu tươi văng xa bảy thước. Một kiếm chém giết bán bộ thánh cảnh. Kinh khí tản đi, Lâm Tiêu tay cầm trường kiếm, đứng sừng sững giữa không trung, một giọt máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống, còn thi thể của Phó Bằng cũng theo gió rơi xuống. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Mọi người chết lặng cho đến khi thi thể của Phó Bằng rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch, trái tim mọi người mới rung lên dữ dội, bừng tỉnh. Sao có thể? Đồng tử Phó Hồng Phi co rút liên hồi, hắn nhìn chằm chằm vào hai mảnh thi thể trên mặt đất, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Hắn đã thấy cái gì? Lâm Tiêu một kiếm chém giết Phó Bằng, cao thủ bán bộ thánh cảnh của Phó gia. Nếu không phải chú ý đến phản ứng của những người khác, Phó Hồng Phi thật sự cho rằng mình đã bị ảo giác. Nhưng sao có thể chứ? Không chỉ Phó Hồng Phi, mà Thôi Đông bên cạnh cũng suýt nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn nhớ rất rõ, chỉ mới không lâu trước, khi hắn giao thủ với Lâm Tiêu, đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù thực lực của Lâm Tiêu trên cả nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa so với bán bộ thánh cảnh. Vậy mà bây giờ, một vị bán bộ thánh cảnh bị Lâm Tiêu một kiếm chém giết, thực sự khiến hắn chấn động không thôi. Dĩ nhiên, Thôi Đông không cho rằng Phó Bằng yếu, thậm chí thực lực của Phó Bằng tuyệt đối không thua kém hắn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể hiểu nổi, mới có bao nhiêu thời gian mà thực lực của Lâm Tiêu lại có thể tăng vọt đến mức này. Phải biết rằng năm đó, từ nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong lên bán bộ thánh cảnh, hắn đã phải tích lũy dòng dã mấy năm, cộng thêm tài nguyên của tông môn và một vài cơ duyên mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Như vậy đã là rất nhanh, nhiều người 10 năm cũng không đến được bán bộ thánh cảnh. Còn Lâm Tiêu, chỉ dùng một chút thời gian ngắn ngủi, không chỉ đạt tới bán bộ thánh cảnh, mà thậm chí còn vượt qua thực lực của bán bộ thánh cảnh. Điều này khiến Thôi Đông nhất thời khó có thể chấp nhận, nó đã lật đổ thế giới quan của hắn, trên đời sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Lâm Tiêu, tương tự, Mạc Mạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết cũng mở to mắt, kinh ngạc không thôi. Nhưng sau cơn kinh ngạc, là một niềm vui sướng tột độ. Tiểu Bạch thì phấn khích nhảy cẫng lên, vẫy vây đôi bước nhỏ, ra vẻ dương oai diếu võ. Ta đã nói, nếu các ngươi cùng lên, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng cũng không khác biệt là mấy, đằng nào các ngươi cũng phải chết. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, từng bước tiến về phía Phó Hồng Phi. Khí tức trên người hắn cuộn trào, dao động năng lượng mạnh mẽ khiến không gian không ngừng run rẩy. Lâm Tiêu bây giờ đã là tu vi nguyên thần cảnh bắt trọng. Hắn đã liên tiếp đột phá hai cảnh giới trong hắc tháp, bản nguyên và nguyên khí đều tăng lên. Trước đó khi còn ở nguyên thần cảnh lục trọng, thực lực của hắn đã trên cả nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn liên tiếp đột phá hai cảnh giới, hơn nữa từ lục trọng lên thất trọng là một bước ngoặt lớn, trên lệch chiến lực đến hai cấp bậc. Vì vậy, thực lực của Lâm Tiêu tổng cộng đã tăng lên gần 3 cấp bậc. Chương 3224, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Chương 3224, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Tử vong bản nguyên tăng lên khiến tử vong kiếm ý của hắn cũng mạnh hơn, tiến gần đến viên mãn. Với thực lực hiện tại, việc giết chết một bán bộ thánh cảnh dễ như trở bàn tay. Thậm chí, năng lượng của thiên nguyên quả trong cơ thể vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, hắn bây giờ chỉ mới ở giai đoạn nguyên thần cảnh bắt trọng trung kỳ, khí tức trên người vẫn đang không ngừng tăng lên. Ngươi, thấy Lâm Tiêu tiến lại gần, thân thể Phó Hồng Phi không ngừng run rẩy, liên tục lùi lại, ngay cả những cao thủ Phó gia cũng lùi theo. Phó Hồng Phi, lần trước ngươi may mắn trốn thoát, coi như mạng lớn. Không ngờ ngươi còn dám đến gây sự với ta. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Ta ở ngay đây, sao không động thủ? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Hồng Phi. Ngươi, Phó Hồng Phi gắt gao nhìn Lâm Tiêu, cứng họng không nói được lời nào. Ngươi không động thủ, vậy ta không khách sáo nữa. Vút. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. chết tiệt, cản hắn lại. Sắc mặt Phó Hồng Phi biến đổi, vội vàng hét lớn. Nhưng những cao thủ Phó gia đó, không một ai động đậy. Cản hắn lại cho ta chết rồi, các ngươi và gia đình các ngươi đều phải chôn cùng. Phó Hồng Phi lạnh lùng quát. Nghe vậy, sắc mặt của những cao thủ Phó gia này trầm xuống, dãy rủa một lúc, cuối cùng vẫn đồng loạt xông lên, chắn trước mặt Phó Hồng Phi. Chạm. Lâm Tiêu một kiếm chém về phía Phó Hồng Phi. Mấy cao thủ Phó gia chắn ở phía trước, dốc toàn lực bộc phát. Mấy người này đều là cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt với Lâm Tiêu, lại sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Đến cả bán bộ thánh cảnh còn bị đối phương một kiếm miểu sát, huống chi là bọn họ. Dù thế nào, họ cũng không thể cản được, chỉ là bia đỡ đạn, tranh thủ thời gian cho Phó Hồng Phi. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, không chút bất ngờ, đòn tấn công của mấy người này trực tiếp tan vỡ, đầu người bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Cùng ra tay, hai nam tử trung niên gầm lớn, là hai vị bán bộ thánh cảnh còn lại ngoài Phó Bằng. Cả hai vẻ mặt nghiêm trọng, toàn lực bộc phát, xông thẳng về phía Lâm Tiêu. Còn những cao thủ Phó gia khác cũng theo sau, liều mạng bộc phát. Dĩ nhiên, cũng có hai người trực tiếp bỏ chạy. Vút. Nhân cơ hội này, Phó Hồng Phi quay người lao điên cuồng về phía xa. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác, không chạy chỉ có chết. Gào. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm dài vang lên. Không biết từ lúc nào, Tiểu Bạch đã chặn trước mặt Phó Hồng Phi. Xuất sinh nhỏ, cung ngay. Phó Hồng Phi giận dữ quát, trực tiếp tung ra một trường. Gào. Tiểu Bạch cũng tung ra một chảo. Bùm. Một tiếng nổ vang, Tiểu Bạch bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Còn Phó Hồng Phi cũng bị chặn lại, thân hình chấn động, lùi lại hơn 10 bước. Nếu Tiểu Bạch không bị thương, hoàn toàn có thể giải quyết Phó Hồng Phi. Nhưng chiến lược hiện tại của nó đã giảm đi không ít, mà Phó Hồng Phi cũng có thực lực nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, tuy là dựa vào đan dược vun đắp nên có chút phù phiếm, nhưng Tiểu Bạch cũng không phải là đối thủ. Tiểu Bạch. Lúc này, Mặc đội vàng chạy tới. Bịch. Phó Hồng Phi vội vàng bỏ chạy, nhanh chóng lướt về một hướng khác, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, cao thủ Phó gia đã bị Lâm Tiêu chém giết sạch sẽ, trước sau chỉ trong vài hơi thở. Mà người của Hàn Binh Đao Tông cũng nhân cơ hội bỏ chạy. Nhìn bóng lưng của Thôi Đông và đám người rời đi, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia hàn quang, sau đó hắn vội vàng đến kiểm tra tình hình của Tiểu Bạch. Trong tháp có linh thảo, khoảng thời gian này, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt trong đó đi. Lâm Tiêu vuốt đầu Tiểu Bạch, nó rủi rủi vào cổ hắn, rồi tiến vào trong tháp. Phó Hồng Phi, ngươi trốn được nhất thời, không trốn được cả đời, sớm muộn gì ngươi cũng phải chết. Nhìn về hướng Phó Hồng Phi biến mất, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên sát khí rồi biến mất. Mạc Sư Minh, huynh sao rồi? Không sao, không có việc gì lớn, Mạc lắc đầu cười, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu tràn đầy vẻ kinh ngạc, rồi không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Lâm Tiêu, lần này ta thật sự phục rồi. Một mình địch lại tất cả, giết chết ba vị bán bộ thánh cảnh và đông đảo cao thủ nguyên thần cảnh cựu trọng. Đây là điều mà Mạc nghĩ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà Lâm Tiêu đã làm được, hắn không phục không được. Nếu như trước đây, Mạc vẫn luôn nỗ lực, muốn đuổi kịp bước chân của Lâm Tiêu, thì bây giờ, hắn đã biết điều mà từ bỏ ý định này, bởi vì điều đó căn bản không thể nào làm được. Đến bây giờ, hắn mới hiểu ra, mặc dù hắn và Lâm Tiêu đều đến từ thập phân khu, thành tích khảo hạch cũng tương đương, nhưng thực tế, họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chỉ là Lâm Tiêu tu hành thời gian ngắn hơn hắn. Trong khoảng thời gian cùng đến tổng khu này, Mạc cũng ngày càng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, thiên phú của Lâm Tiêu kinh khủng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. "Ê, đều là bạn bè, nói những lời này thật vô nghĩa. Đi thôi, trước tiên rời khỏi đây đã, huynh bị thương rồi, tìm một nơi hồi phục trước." Lâm Tiêu lắc đầu cười, vỗ vai Mạc. Chương 3225, quyết định của Mạc. Chương 3225, quyết định của Mạc. Sau đó, hai người rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, cách đó mấy trăm dặm, Phó Hồng Phi dừng lại trong một khu rừng, thở hổn hển. Quay đầu lại thấy không có ai đuổi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Chết tiệt, Lâm Tiêu, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi." Phó Hồng Phi nghiến răng siết chặt nắm đấm, phẫn uất không thôi. Hắn không ngờ, mang theo nhiều cao thủ như vậy mà vẫn không thể giải quyết được Lâm Tiêu, ngược lại còn toàn quân bị diệt, ngay cả hắn cũng suýt mất mạng. Đây quả là một sự sỉ nhục tột cùng. Đồng thời, Phó Hồng Phi cũng vô cùng ghen tị. Không ngờ thiên phú của Lâm Tiêu lại kinh khủng đến vậy, không chỉ đơn giản là một tân nhân đến từ phân khu. Hai lần giao tranh, hắn đều chịu thiệt lớn. Cục tức này, hắn thực sự không nuốt trôi được. Nhưng Phó Hồng Phi cũng rất rõ, trong số các cao thủ của Phó gia, mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ thánh cảnh. Ngay cả bán bộ thánh cảnh cũng không địch lại Lâm Tiêu, trong bí cảnh này, hắn không thể nào báo thù được nữa. Hơn nữa, vì hắn mà tổn thất mấy vị bán bộ thánh cảnh, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị cha trách phạt. Trộn gà không được còn mất năm vóc. Càng nghĩ, Phó Hồng Phi càng tức giận, lòng căm hận và sát ý đối với Lâm Tiêu càng sâu đậm. Hít một hơi thật sâu, Phó Hồng Phi cố gắng bình ổn cảm xúc, bây giờ ta chỉ có một mình, trong bí cảnh này vẫn rất nguy hiểm. Dù là gặp phải các thế lực khác hay với ma, ta phải nhanh chóng tìm các cao thủ Phó gia khác để hội hợp. Trong lòng nghĩ vậy, Phó Hồng Phi lật tay, lấy ra một viên cảm ứng ngọc thạch, bay về một hướng. Trong một khu rừng, Mạc khoanh chân ngồi, nhắm mắt chữa thương. Lâm Tiêu tu luyện ở bên cạnh, khí tức trên người đang không ngừng tăng lên. Một lúc sau, đạt đến đỉnh điểm, rồi ổn định lại. Lại tiêu hao thêm hai quả thiên nguyên quả, cuối cùng cũng đạt đến nguyên thần cảnh bắt trọng đỉnh phong. Một lát sau, Lâm Tiêu mở mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Từ nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong đến bắt trọng đỉnh phong, tổng cộng đã dùng hết 15 quả thiên nguyên quả. Trong tay Lâm Tiêu vẫn còn 6 quả. Do năng lượng trong thiên nguyên quả cực kỳ tinh thuần, gần như không chứa tạp chất, tu vi của Lâm Tiêu cũng đặc biệt vững chắc, không cần tốn thời gian để củng cố. Với thực lực hiện tại của ta, có thể dễ dàng giết chết bán bộ thánh cảnh, về cơ bản là miểu sát. Lâm Tiêu siết chặt nắm đấm, cảm nhận được nguyên khí hùng hồn quẩn quẩn trong cơ thể, dường như chứa đầy sức mạnh vô tận. Cảm giác trực quan nhất khi liên tiếp đột phá hai cảnh giới là bản nguyên và nguyên khí đã tăng cường hơn 10 lần. Trước đây, tu vi là điểm yếu của hắn, nhưng bây giờ, điểm yếu đó đã rất nhỏ. Dù sao thì trong bí cảnh này, tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đạt đến nguyên thần cảnh bát trọng đỉnh phong, Lâm Tiêu lại tiến thêm một bước dài đến thánh cảnh. Mặc dù tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh bát trọng, nhưng cơ thể vẫn cần một chút thời gian để thích ứng, chắc cũng sẽ rất nhanh thôi. Lâm Tiêu đứng dậy, thấy Mạc Mặc vẫn đang chữa thương, liền đi dạo xung quanh. Tu vi trong thời gian ngắn khó có thể tăng lên nữa, còn lại là huyết mạch và nhục thân. Lâm Tiêu thầm nghĩ, về huyết mạch, phải giết huyết ma. Còn nhục thân, ta hiện tại cũng đã tích lũy không ít linh thảo, bao gồm cả mấy gốc bán thánh thảo, đều có thể dùng để tôi luyện linh thể. Vạn Long chiến thể, sau khi đạt đến tầng thứ 6, không cần long huyết nữa, chỉ cần có linh thảo là có thể nâng cấp. Nhục thân càng mạnh, sức mạnh cơ bản càng lớn, khi tu luyện võ kỹ sẽ càng thuận lợi hơn. Đồng thời cũng tăng cường khả năng phòng ngự của bản thân. Có thể nói, sức mạnh là nền tảng của võ đạo, sức mạnh càng lớn, lợi ích mang lại là toàn diện. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu dự định tìm thời gian để rèn luyện nhục thân, đợi Mạc Mạc hồi phục xong sẽ rời đi. Khoảng 2 canh giờ sau, Mạc Mạc đã hồi phục thương thế, đi tới. "Mạc sư minh, thương thế đã khỏi chưa?" "Ừm, không vấn đề gì nữa rồi." Mạc Mạc gật đầu. "Vậy chúng ta đi thôi." Lâm Tiêu nói. Mạc Mạc do dự một chút, rồi nói, "Lâm Tiêu, ta định rời khỏi bí cảnh." "Rời khỏi? Tại sao?" Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. "Ta cảm thấy với thực lực của mình, thực sự không nên ở lại đây nữa. Ta biết, ngươi không có ý chê bai ta, nhưng ta không muốn mãi mãi là gánh nặng của ngươi. Nếu không có ngươi, ta đã sớm mất mạng rồi. Hơn nữa ngươi còn chia cho ta thiên địa tinh thạch, ta đã rất mãn nguyện rồi." Mạc Mạc trầm giọng nói, "Chỉ là, thực lực như ta, thực sự không thích hợp để ở lại nữa. Nói thật lòng, trong số những người vào bí cảnh, có lẽ hơn một nửa đều có thể lấy mạng ta. Lâm Tiêu, ngươi có thiên phú, có thực lực, trong bí cảnh này chắc chắn còn rất nhiều cơ duyên bảo vật, ngươi nên xông pha xông xáo cho tốt. Còn ta, cũng đã đến lúc phải rời đi." Nghe vậy, Lâm Tiêu im lặng một lúc. Hắn hiểu ý của Mạc Mạc, một mặt không muốn trở thành gánh nặng của hắn, mặt khác, cũng muốn dựa vào thực lực của chính mình để đạt được mọi thứ, không muốn mãi đi theo hắn. "Ừm, nếu huynh đã quyết định như vậy, ta cũng tôn trọng suy nghĩ của huynh." Lâm Tiêu gật đầu, như vậy cũng là tôn trọng Mạc Mạc. Khi đám người Phó Hồng Phi tìm đến, Mạc Mạc đã không rời bỏ, thậm chí không màng đến tính mạng. Lâm Tiêu sớm đã coi hắn là huynh đệ sinh tử. Nếu Mạc Mạc có việc gì cần hắn giúp đỡ, hắn nhất định sẽ không từ chối. Chương 3226, Ngụy Thánh cảnh chương 3226, Ngụy Thánh cảnh, vậy ta đi đây, Lâm Tiêu, bảo trọng. Mong rằng sau khi ngươi ra ngoài, thực lực sẽ tiến thêm một tầng lầu nữa. Ta tin rằng, dù ở tầng khu, ngươi cũng sẽ tỏa sáng. Mạc Mạc gật đầu, hai người ôm nhau một cái, sau đó Mạc Mạc lóe lên, bay về phía tầng mây máu phía trên. Nhìn bóng dáng Mạc Mạc biến mất, Lâm Tiêu thở ra một hơi. Mạc Mạc rời đi, quả thực khiến hắn nhẹ nhõm hơn một chút. Tiếp theo, lại là hành trình rèn luyện một mình của hắn. Với thực lực hiện tại của ta, ngoài huyết ma thánh cảnh ra, không sợ bất kỳ ai, có thể đi ngang trong bí cảnh này rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, dù có gặp phải huyết ma thánh cảnh, hắn cũng không sợ, dù sao vẫn còn có huyết yêu. Xuất phát, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu biến mất ở phía xa. Mấy ngày sau, Lâm Tiêu cũng không có phát hiện gì nhiều, chỉ tìm được mấy gốc bán thánh thảo và một ít linh thảo cao cấp, thuận tay giết thêm mấy trăm con huyết ma, khá là bình lặng. Cùng lúc đó, tại một khe núi trong bí cảnh này, ầm, một luồng khí tức ngút trời phóng lên, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ theo đó khuyết tán ra, khiến không gian vặn vẹo không thôi. Những ngọn núi gần đó rung chuyển dữ dội, dòng sông nổ tung, kéo lên một màn nước trời. Một lát sau, mọi thứ trở lại tĩnh lặng, luồng khí tức đó cũng dần thu lại, rồi hội tụ vào cơ thể một nam tử trung niên. Nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá, chỉ thấy trên cơ thể hắn lưu động một luồng ánh sáng như ngọc. Những ánh sáng này lúc gần lúc hiện trên bề mặt cơ thể hắn, một lúc sau, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Bút. Đột nhiên, nam tử trung niên mở mắt, tinh quang lấp lánh. "Không ngờ, ta, Phó Hải, cả đời này cũng có cơ hội đột phá đến thánh cảnh, đúng là trời giúp ta." Cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng cường đại trong cơ thể, trên mặt nam tử trung niên tràn đầy vẻ phấn khích, thánh huyết quả đó, quả nhiên là kỳ chân của trời đất. Cách đây không lâu, Phó Hải vô tình phát hiện ra thánh huyết quả. Thánh huyết quả là một loại thánh quả, kỳ chân trời đất cùng cấp bậc với thánh thảo, có công hiệu tuyệt vời đối với việc tôi luyện huyết đủ. Phó Hải tổng cộng tìm được 2 quả. Ở bán bộ thánh cảnh, Phó Hải đã dừng lại hơn 20 năm, vẫn không thể lĩnh ngộ được áo nghĩa. Vì vậy hắn đã vắt óc suy nghĩ, hao tổn tâm sức, nhưng vẫn không có cách nào. Vốn dĩ, hắn cho rằng cả đời này cứ như vậy thôi, dù sao thì chuyện thiên phú cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng chuyến đi huyết ma bí cảnh lần này đã cho hắn cơ hội, đặc biệt là quả thánh huyết quả này. Hơn 20 năm qua, mặc dù Phó Hải không thể lĩnh ngộ áo nghĩa, nhưng cũng không lãng phí thời gian, vẫn luôn tu luyện võ kỹ và nhục thân. Nếu tu vi không thể tăng lên, thì bắt đầu từ những phương diện khác. Sau hơn 20 năm tích lũy, hắn có 3 bộ võ kỹ đều đạt đến 9 thành hỏa hầu, còn nhục thân cũng đạt đến linh thể cửu trọng đỉnh phong. Dù ở trong số các bán bộ thánh cảnh, hắn cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cao. Vốn dĩ, tất cả những điều này đều đã đến giới hạn, hắn cũng không thể tăng lên được nữa. Nhưng thần may mắn đã chiếu cố hắn, để hắn phát hiện ra thánh huyết quả. Có thánh huyết quả, hắn có thể tiếp tục tăng cường nhục thân, và hắn thực sự đã làm như vậy. Sau khi luyện hóa 2 quả thánh huyết quả, nhục thân của hắn đã trực tiếp đột phá linh thể cửu trọng, đạt đến một tầm cao mới. Nói một cách nghiêm túc, đây không được coi là thánh thể, nhưng cũng gần bằng 3 thành uy lực của thánh thể, cũng có thể coi là miễn cưỡng đạt đến thánh cảnh. Ít nhất Phó Hải tự nói với mình như vậy. Thánh cảnh thông thường là phải lĩnh ngộ áo nghĩa, dẫn động lôi kiếp, mượn lôi kiếp để rèn luyện thánh thể. Còn Phó Hải tự biết mình không thể lĩnh ngộ áo nghĩa, nên đã trực tiếp bỏ qua giai đoạn này, đi tăng cường nội thân, coi như là ngưng tụ được một tôn ngụy thánh thể. Đừng coi thường ngụy thánh thể này, dù chỉ có 3 thành uy lực, cũng đủ để Phó Hải coi thường các võ giả cung cấp. Dù là những cao thủ bán bộ thánh cảnh từng ngang hàng với hắn trước đây, bây giờ hắn cũng không thèm để vào mắt. Thực lực hiện tại của hắn, tuy chưa hoàn toàn đạt đến thánh cảnh, nhưng cũng đã trên cả bán bộ thánh cảnh. Tương lai nếu có thể tìm được thêm một vài kỳ chân trời đất, còn có thể nâng cấp tôn ngụy thánh thể này, có thể đạt đến 5 thành uy lực của thánh thể thông thường. Cao hơn nữa thì không được, dù thiên tài địa bảo có nhiều đến đâu, nhục thân của một người cũng có giới hạn. Giống như một miếng sắt bình thường, dù có mài giũa thế nào, cùng lắm cũng chỉ trở thành một miếng thép tinh luyện, chứ không thể thành bằng được. Nhưng như vậy, Phó Hải đã rất mãn nguyện rồi. Ít nhất hắn cảm thấy mình đã đến thánh cảnh, chỉ là một thánh cảnh tương đối yếu. Bây giờ hắn, trong số các võ giả của bí cảnh này, đã là tồn tại vô địch. Đi, tìm thêm xem sao, biết đâu lại có thể phát hiện được vài thứ tốt. Phó Hải đứng dậy, cười lớn một tiếng, tung ra một quyền, một ngọn núi tức thì nổ tung, sau đó hắn lóe lên, biến mất ở phía xa. Chương 3227, ra tay chương 3227, ra tay vẫn không có phát hiện gì. Lâm Tiêu đang bay trên một vùng đồng bằng. Kể từ khi Mạc Mạc rời đi, đã 7 ngày trôi qua, vẫn không tìm thấy bảo vật gì đặc biệt, chỉ tìm được một ít linh thảo. Dĩ nhiên, nếu ở bên ngoài, những linh thảo này cũng không thường thấy, có thể bán được giá tốt. Nhưng ai cũng muốn tìm được những bảo vật hiếm có hơn, ví dụ như thánh thảo hay thiên giai thượng phẩm bảo khí. Tính ra, đã hơn nửa tháng trôi qua, bảo vật bên trong này ước chừng rất nhiều đã bị lấy đi rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, và những người còn lại trong bí cảnh này chắc cũng không còn đến một nửa. Hơn nửa tháng, võ giả trong bí cảnh này chết thì chết, đi thì đi, chỉ có những người có thực lực đủ mạnh mới có thể sống sót. Ước tính của Lâm Tiêu có lẽ còn nhiều, có thể còn lại không đến 1/3. Vút, vút. Đột nhiên, phía trước có tiếng xé gió vang lên. Cứu mạng a. Ngay sau đó, là tiếng kêu cứu. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ thấy phía trước có mấy chấm đen xuất hiện, bay về phía này. Phía sau mấy chấm đen đó là một đám bóng hình màu máu. Huyết ma. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, trực tiếp bay tới đón. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã nhìn rõ, mấy người bị huyết ma truy sát đều là đệ tử của Tiên Kiếm Sơn. Có người, cứu chúng tôi với, huynh đệ, cứu chúng tôi với. Mấy người đó phát hiện Lâm Tiêu bay tới, vội vàng vây tay la lớn, chạy về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ lóe lên một cái, nhanh chóng lướt về phía mấy người. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã lướt qua mấy người, còn mấy người đó thì liều mạng chạy về phía trước. Gào, gào. Từng con huyết ma gầm thét lao tới, đôi mắt đỏ như máu. Xoẹt, xoẹt. Lâm Tiêu ra tay, tay nâng kiếm hạ, một kiếm bung ra, có hơn 10 con huyết ma bị chém đôi, máu tươi văng khắp nơi. Còn mấy người đang bỏ chạy quay đầu lại thấy cảnh này, cũng lần lượt dừng bước, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, hơn 100 con huyết ma đã bị Lâm Tiêu giết sạch không còn một ngống, và Lâm Tiêu cũng trong quá trình chiến đấu, đã lặng lẽ thôn phệ huyết khí. Quay đầu lại nhìn mấy người đó, Lâm Tiêu đang định rời đi. Huynh đệ, xin dừng bước. Một người trong đó vội nói, sau đó mấy người đi tới. Huynh đệ, đa tạ huynh đã cứu mạng chúng tôi. Tôi tên là Sử Phàm, không biết huynh đệ tôn tính đại danh, thuộc bộ môn nào? Sử Phàm nói, tôi tên Lâm Tiêu, không gia nhập bộ môn nào, các vị thì sao? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn trả lời. Lâm Tiêu. Nghe vậy, Sử Phàm và mấy người sững sờ. Một đệ tử mới đến không lâu, đã xảy ra xung đột với lao đệ tử Vương Uy. Chuyện này sớm đã truyền khắp ngoại sơn, họ nhớ rằng tân nhân đó tên là Lâm Tiêu. Tuy nhiên, họ cũng không chắc chắn Lâm Tiêu trước mắt có phải là Lâm Tiêu kia không. Bởi vì thực lực của người này rất mạnh, đám huyết ma vừa truy sát họ, trong đó có không ít con có thực lực nguyên thần cảnh bát cửu trọng, lại bị đối phương chém như chém dưa. Đối phương chắc chắn là cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng. Cao thủ như vậy, có thể là tân nhân sao? Trong bí cảnh này vẫn nên cẩn thận hành sự, không có việc gì thì tôi đi đây. Nhắc nhở đối phương một câu, Lâm Tiêu quay người định rời đi. Ê, vị huynh đệ này, đừng ngồi đi, tôi có chuyện này muốn nói với huynh. Sử Phàm đột nhiên nói. Chuyện gì? Huynh chắc chưa biết đâu nhỉ, mới không lâu trước, rất nhiều huyết ma trong bí cảnh này đã liên kết lại với nhau, tạo thành một quân đoàn huyết ma, đã có không dưới mấy nghìn người chết trong tay những huyết ma này. Sử Phàm nói, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến hiện trường, rất nhiều người bị ăn đến xương cũng không còn. May mà chúng tôi ở xa, thoát được một kiếp. Quân đoàn huyết ma, Lâm Tiêu hai mắt khẽ híp lại, đa tạ đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Nói xong, Lâm Tiêu định rời đi. Đây đây, huynh đệ, đừng vội đi mà. Bây giờ trong bí cảnh này rất nguy hiểm, những huyết ma này đều đã tập trung lại với nhau. Các võ giả chúng ta phải đoàn kết nhất trí, mới có thể sống sót ở đây. Cho nên huynh đệ, tôi nghĩ chúng ta cần phải hành động cùng nhau, huynh thấy thế nào? Sử Phàm cười nói. Lâm Tiêu thầm cười trong lòng, thì ra đây mới là mục đích của đối phương, muốn đi cùng hắn. Xin lỗi, tôi quen đi một mình rồi. Nếu các vị cảm thấy nguy hiểm, không bằng bây giờ rời đi luôn đi. Lâm Tiêu nói nhàn nhạt, nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn và mấy người này không quen biết, cứu họ một mạng đã là nể tình đồng môn. Hơn nữa lúc mấy người này dẫn huyết ma tới, căn bản không hề nghĩ đến sống chết của hắn. Nếu hắn thực lực không đủ, chẳng phải đã thành kẻ chết hay sao? Lâm Tiêu rất rõ, nếu không phải hắn đã thể hiện ra thực lực, mấy người này tuyệt đối sẽ không qua đây, chỉ sợ đã sớm chạy mất dép. Chương 3228, huyết sát hoa chương 3228, huyết sát hoa nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, Sử Phàm và mấy người nhíu mày, nhìn nhau một cái, rồi quay người rời đi. Quân đoàn huyết ma, xem ra sau khi huyết ma và huyết yêu giao thủ, nó đang cần gấp máu tươi để hồi phục, không chỉ phái huyết ma đi khắp nơi săn giết võ giả, mà thậm chí còn liên kết các huyết ma lại với nhau. Ánh mắt Lâm Tiêu chuyển động, nếu có cơ hội, ta cũng muốn kiến thức một chút về quân đoàn huyết ma đó. Đối với những người khác, huyết ma là những con quái vật khát máu, hung tàn đáng sợ, nhưng đối với Lâm Tiêu, huyết ma là vật đại bổ cho huyết mạch của hắn. Hơn nữa với thực lực hiện tại, ngoài huyết ma thánh cảnh ra, hắn không sợ bất cứ thứ gì. Nếu thực sự gặp phải quân đoàn huyết ma, ngược lại còn là một cơ hội cho hắn. Có lẽ, thực sự có hy vọng nâng huyết mạch lên đế cấp ngũ phẩm ngay trong bí cảnh này. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, dậm chân, lướt về phía xa. Với thực lực hiện tại của hắn, võ giả trong bí cảnh này về cơ bản không có đối thủ. Hắn cũng không cần bay thấp, cứ thế nên ngang bay là được, thực lực chính là khí phách. Mấy ngày sau, Lâm Tiêu cũng tìm được một vài thiên tài địa bảo, nhưng không có gì đặc biệt kinh diễm. Dĩ nhiên, cũng thuận tay giải quyết thêm mấy trăm con huyết ma. Tính ra, vào bí cảnh đã hơn 20 ngày, số huyết ma chết trong tay hắn đã có hơn 1000 con, chính xác mà nói, chắc phải hơn 1500 con. Huyết mạch của ta đã tăng lên không ít, nhưng nếu muốn đạt đến đế cấp ngũ phẩm, chỉ sợ còn phải giết thêm gần 2000 con huyết ma nữa. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, cứ theo tình hình này, có lẽ trước khi bí cảnh đóng lại, cũng khó mà đột phá huyết mạch. Trừ phi, có thể gặp được huyết ma mạnh hơn, hoặc là thường đang bay. Lâm Tiêu đột nhiên ánh mắt khẽ động, chính xác hơn là huyết mạch của hắn có cảm ứng, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Vút. Lâm Tiêu lóe lên một cái, lao nhanh về hướng đó. Không lâu sau, Lâm Tiêu đến một khu rừng rậm. Theo hướng cảm ứng của huyết mạch, đi được khoảng mấy trăm trượng, đột nhiên, hắn nhíu mày. Chỉ thấy dưới chân và đám cỏ phía trước đều đã khô héo. Không chỉ có cỏ, bụi rậm, mà ngay cả cây cối cũng khô héo, khô khốc, như thể bị hút cạn sinh khí. Còn phía sau, những thảm thực vật lại tràn đầy sức sống, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với phía trước. Nơi Lâm Tiêu đang đứng, dường như là một ranh giới. Theo hướng cảm ứng, Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Nơi hắn đi qua, cây cỏ đều đã chết khô, một màu vàng úa, gió thổi là tan nát, bay theo gió. Giờ phút này, Lâm Tiêu cảm thấy mình như đang bước vào một vùng đất chết. Càng đi về phía trước, cảm ứng huyết mạch của Lâm Tiêu càng mạnh mẽ. Cuối cùng, sau khi đi được một đoạn, hắn dừng bước, nhìn thẳng về phía trước. Chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng, giữa một vùng cây cỏ chết khô, một mảng huyết quang đỏ rực đặc biệt chói mắt. Nhìn kỹ, đó là một bụi hoa. Những bông hoa trong bụi hoa toàn thân màu máu, trên đó có những đường vân màu đỏ như máu, giống như những mạch máu lộ ra ngoài, khẽ phập phồng như đang hô hấp. Cả bụi hoa không lớn, chỉ rộng khoảng một trượng vuông, nhưng lại tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc và một luồng sát khí bức người. Huyết sát hoa. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, nhận ra những bông hoa này. Huyết sát hoa, giống như tử vong chi hoa, đều là những loại linh vật có tiếng xấu. Khác với tử vong chi hoa tỏa ra tử vong chi khí để đầu độc sinh linh, huyết sát hoa có thể hấp thụ sinh mệnh tinh khí của các sinh linh trong phạm vi mấy chục dặm, khiến cho trong vòng mấy chục dặm không một ngọn cỏ nào mọc nổi. Chẳng trách, trên đường đi, Lâm Tiêu thấy trong phạm vi mấy dặm đều là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Hơn nữa, huyết sát hoa này có thể di chuyển. Đừng thấy nó chỉ là một bụi hoa nhỏ, nhưng rễ của nó đã ăn sâu xuống lòng đất mấy trăm mét, dài nhất có thể lan ra phạm vi mấy chục dặm, có thể trực tiếp chui xuống lòng đất, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Cũng vì vậy, khả năng sinh tồn của huyết sát hoa rất mạnh, là một loại thực vật còn đáng ghét hơn cả tử vong chi hoa. Ngoài ra, huyết sát hoa trưởng thành, không chỉ nuốt sinh mệnh tinh khí, mà thậm chí còn nuốt cả huyết nục của võ giả. Nhưng rõ ràng, những huyết sát hoa trước mắt này chưa trưởng thành, vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, trọng tâm chú ý của Lâm Tiêu không phải ở những điều này. Do đã thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh tinh khí, dịch của huyết sát hoa cũng chứa đựng khí huyết cực kỳ tinh thuần, là vật đại bổ cho nhiều võ giả luyện thể. Dĩ nhiên, nếu không có đủ thực lực, ngược lại sẽ trở thành thức ăn cho huyết sát hoa. Đối với Lâm Tiêu, luyện thể là thứ yếu. Huyết sát hoa này có thể nâng cao huyết mạch của hắn ở mức độ rất lớn. Nếu có thể luyện hóa được bùi huyết sát hoa này, gần như tương đương với việc hắn thôn phệ khí huyết của 2000 con huyết ma. Lâm Tiêu không ngờ, hắn mới vừa nghĩ đến vấn đề nâng cao huyết mạch không lâu, nhanh như vậy đã có cơ hội, không khỏi có chút phấn khích. Chương 3229, dưới lòng đất. Chương 3229, dưới lòng đất. Tuy nhiên, Lâm Tiêu không đổi, mà thu liễm khí tức, từ từ tiếp cận. Huyết sát hoa này cực kỳ giàu hạn, hắn phải đảm bảo ra tay là chúng. Nhưng ngay khi Lâm Tiêu đang đến gần, đột nhiên, phía xa có tiếng xé gió vang lên. Âm thanh rất nhanh và động tĩnh cũng nhỏ. Vài hơi thở sau, một đoàn người đã đến gần đây. Lâm Tiêu vội vàng trốn vào một bụi cây rậm, khắc linh văn để ẩn giấu khí tức của mình, rồi nhìn về phía không xa. Thiên Lôi Tông. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ thấy cách đó không xa, một đoàn người đang bước tới. Nhìn đạo bào của họ, bất ngờ là đệ tử của Thiên Lôi Tông, là Huyết Sát Hoa. Vừa xuất hiện, những người này đã chú ý đến Huyết Sát Hoa, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Huyết Sát Hoa này chứa đựng tinh hoa khí huyết, nếu có thể đoạt được, nhục thân của chúng ta đều có thể tăng lên một bậc, thậm chí có cơ hội đạt đến thánh thể. Một thanh niên tóc ngắn dẫn đầu vô cùng phấn khích, trong mắt tinh quang lấp lánh. Thiên Lôi Tông, chủ tu lôi pháp luyện thể. Nhục thân của họ đều mạnh hơn võ giả cùng cấp rất nhiều, không ít người có độ mạnh nhục thân đã vượt qua phạm chủ linh thể cửu trọng, đạt đến trình độ nửa thành, thậm chí hai ba thành thánh thể. Nếu có thể luyện hóa được huyết sát hoa này, nhục thân của họ sẽ tiến thêm một bậc, ít nhất có thể tăng lên một hai thành, thậm chí hai ba thành, đạt đến bán bộ thánh thể. Khi đó, trong số các võ giả cùng cấp sẽ không có đối thủ của họ. Không chỉ thanh niên tóc ngắn, những người khác cũng đều vô cùng kích động. So với một vài binh khí cao cấp, những thể tu như họ càng thiên về những thiên tài địa bảo có thể nâng cao nhục thân. Huyết sát hoa này rất giàu hạn, chúng ta phải ra tay nhanh chóng, không cho nó thời gian phản ứng. Thanh niên tóc ngắn trầm giọng nói, xoa cằm, chúng ta làm thế này. Rất nhanh, Những người này đã bàn bạc xong kế hoạch, bắt đầu hành động. Còn Lâm Tiêu cũng không đội ra tay, bởi vì ngay vừa rồi hắn cảm nhận được, gần huyết sát hoa này, dường như còn có những dao động khí tức khác. Vừa hay để những người này đi dò đường, nếu thực sự bị đối phương đoạt được huyết sát hoa, cướp lại sau cũng được. Chỉ thấy những người này chia thành mấy nhóm, bao vây bốn hướng của huyết sát hoa. Động thủ. Vút. Đột nhiên, nhóm người do thanh niên tóc ngắn dẫn đầu độc thân, bắn ra như tia chớp, nhắm thẳng vào huyết sát hoa. Gần như ngay lập tức, huyết sát hoa đã cảm nhận được nguy hiểm, những cánh hoa rung rinh, mơ hồ có tiếng rít kỳ quái vang lên. Những huyết sát hoa này lập tức chui xuống lòng đất. Ầm. Ầm. Ngay lúc này, những người ở ba hướng còn lại đã động. Chỉ thấy họ lướt về phía trước một đoạn, rồi đồng thời kết ấn, cuối cùng mạnh mẽ vỗ một trường xuống đất. Đùng. Lập tức, mặt đất rung chuyển, một làn sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ truyền xuống lòng đất. Sóng xung kích của ba nhóm người tiến vào lòng đất, vừa hay tạo thành một lớp màn dao động năng lượng, phong tỏa đường chạy trốn của huyết sát hoa, khiến nó chỉ có thể chạy về phía của thanh niên tóc ngắn và đám người. Cảm nhận được khí tức dưới lòng đất đang ngọ nguậy, bị sóng xung kích ép phải đi về phía này, khóe miệng thanh niên tóc ngắn nhếch lên một nụ cười, phất tay, động thủ. Ầm. Ầm. Khí tức bùng nổ, không biết từ lúc nào, thanh niên tóc ngắn và mấy người đã đeo một đôi găng tay màu đen, rồi hai tay mạnh mẽ ấn xuống đất, năm ngón tay cắm sâu vào mặt đất, một luồng sức mạnh cường đại xâm nhập xuống lòng đất, nắm chặt lấy một mảng đất lớn. Rít rít rít. Dưới lòng đất, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của huyết sát hoa. Không gian nơi nó ở đã bị sức mạnh của thanh niên tóc ngắn và mấy người khóa chặt. Xem ngươi còn chạy đi đâu, ra đây. Thanh niên tóc ngắn cười lạnh, mấy người dùng sức, cơ bắp trên cánh tay nổi lên từng khối, gân xanh lộ rõ. Cùng lúc đó, mặt đất phía trước xuất hiện những vết nứt ngày càng lớn, lan rộng ra mấy trăm trượng. Mắt thấy, cả mảng đất lớn này sắp bị thanh niên tóc ngắn và mấy người lật lên. Chỉ cần ném huyết sát hoa lên không trung, chúng sẽ không còn nơi nào để trốn. Gào, gào. Nhưng ngay lúc này, từng trận tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Những âm thanh này lại cũng đến từ dưới lòng đất, hơn nữa, ngay trong mảng đất sắp bị lật lên này. Cái gì? Sắc mặt của thanh niên tóc ngắn và đám người khẽ biến, và ngay sau đó, bùm, bùm. Một loạt tiếng nổ vang lên, mặt đất nổ tung, đất đá bay tứ tung, từng bóng hình màu máu phá đất mà ra, phát ra những tiếng gầm thét kỳ quái, thanh âm chấn động cả bầu trời. Chết tiệt, sao ở đây lại có nhiều huyết ma như vậy? Sắc mặt của thanh niên tóc ngắn và đám người trầm xuống. Cảnh tượng đột ngột này khiến họ trở tay không kịp. Ai có thể ngờ rằng, dưới lòng đất này lại còn giấu huyết ma? Quả nhiên, bên cạnh, Lâm Tiêu đang ẩn mình trong bóng tối, hai mắt khẽ híp lại. Trước đó hắn đã mơ hồ cảm nhận được, gần huyết sát hoa có dao động khí tức. Mặc dù những khí tức này rất ẩn khuất, nhưng vẫn bị hồn lực của hắn bắt được. Có lẽ, những huyết ma này đang ngủ say dưới lòng đất. Rễ của huyết sát hoa lan khắp lòng đất, những huyết ma này ngủ ở dưới, được huyết khí nuôi dưỡng, có thể không ngừng mạnh lên, đồng thời cũng có thể bảo vệ huyết sát hoa, hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ, huyết sát hoa gặp nguy hiểm, những huyết ma này tự nhiên phải ra tay. Đá vụn bay tung tóe, có đến 5-600 con huyết ma xuất hiện và số lượng vẫn đang tăng lên. Dù sao thì rễ của huyết sát hoa lan rộng mười mấy dặm, huyết sát hoa này tuy chưa trưởng thành, nhưng chắc cũng có phạm vi mấy dặm. Có thể tưởng tượng được, số huyết ma ngủ say ở dưới có bao nhiêu. Gào, gào. Trong chốc lát, mấy trăm con huyết ma đã bao vây thanh niên tóc ngắn và đám người, nhộn nhịp gầm thét lao tới. Chương 3230, đột kích. Chương 3230, đột kích. Chết tiệt, ra tay. Thanh niên tóc ngắn và những người khác đội vàng tập hợp lại, khí tức bùng nổ, trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy quanh thân đám người thanh niên tóc ngắn có lôi điện lở lở, thân thể căng phồng, mỗi một trưởng một quyền tung ra, quyền mang và trưởng ấn sấm sét oanh kích ra ngoài, tựa như một làn sóng ánh sáng sấm sét. Ầm, ầm. Những con huyết ma xông lên đầu tiên bị sấm sét đánh trúng, lần lượt nổ tung, máu thịt bay tứ tung, rồi lại bị sấm sét tiêu cháy. Nhưng đám huyết ma này không sợ chết, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên, hơn nữa một vài con huyết ma có thực lực nguyên thần cảnh bát, hiệu trọng rất mạnh mẽ, có thể trực tiếp chặn được đòn tấn công rồi lao tới. Vĩnh, vĩnh. Đám người thanh niên tóc ngắn không dám lơ là chút nào, liên tục ra tay, đòn tấn công như mưa rền gió dữ oanh tạc ra ngoài, nhắm vào lũ huyết ma từ bốn phương tám hướng. Bất lực hay, số lượng huyết ma quá nhiều, dù cho liên tục có huyết ma bị tiêu diệt, nhưng càng nhiều huyết ma hơn bổ sung vào, dường như vô cùng vô tận, không ngừng áp sát, thu hẹp vòng vây. Vốn dĩ, đám người thanh niên tóc ngắn còn định giải quyết đám huyết ma này, sau đó lấy đi huyết sắc hoa, nhưng tình hình hiện tại đã vượt ngoài dự đoán, không ngờ lại có nhiều huyết ma đến vậy, hung hãn đến thế. Rút, mau rút lui. Thanh niên tóc ngắn vội vàng hét lớn, lời còn chưa dứt, hắn đã tung ra một quyền, một đạo quyền mang sấm sét cuộn trào ra ngoài, mang theo thế sét đánh vào vân, nơi nó đi qua, một mảng lớn huyết ma bị đánh bay hoặc giết chết, người này rõ ràng có thực lực bán bộ thánh cảnh. Thanh niên tóc ngắn tung một quyền mở đường, rồi dậm chân một cái, phóng vọt ra ngoài, những người khác theo sát phía sau, đồng thời tấn công đám huyết ma đang ùa tới từ xung quanh. Ầm, ầm. Đám người thanh niên tóc ngắn vừa đánh vừa lui, sấm sét cuộn trào, mắt thấy, 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 mắt thấy sắp phá được vòng vây của huyết ma. Gào. Đúng lúc này, lại một tiếng gầm dài vang lên, một đạo huyết quang từ dưới đất phóng thẳng lên trời. Thánh cảnh huyết ma. Đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, chỉ cảm thấy một áp lực cường đại bao trùm toàn trường, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã tăng mạnh, nhưng vẫn cảm thấy áp lực, mà kẻ có thể mang lại cho hắn cảm giác áp lực này, chỉ có thánh cảnh. Huyết quang tiêu tan, một con huyết ma dừng lại giữa không trung, toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm, tỏa ra khí tức vô cùng hùng hồn. Không ổn, là thánh cảnh huyết ma, mau chạy. Sắc mặt đám người thanh niên tóc ngắn kỳ biến, đội vàng bay về phía xa bỏ trốn. Mắt thấy, bọn họ đã thoát khỏi vòng đây. Gào. Đúng lúc này, thánh cảnh huyết ma kia bước ra một bước, trong nháy mắt đã chặn trước mặt họ, vung ra một chảo, vướt mang màu đỏ sẫm xé rách không gian, gào thét lao tới. Chặn lại. Đám người thanh niên tóc ngắn dốc sức buộc phát ra tay, một vùng sấm sét lớn quần quần tuôn ra. Tuy nhiên, dưới một chảo này của huyết ma, tất cả các đòn tấn công lập tức hóa thành bọt biển. Không. Đám người thanh niên tóc ngắn phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, trực tiếp nổ tung trên không, máu thịt văng tung tóe. Không còn cách nào khác, khoảng cách giữa thánh cảnh và nguyên thần cảnh chính là lớn như vậy, cho dù là bán bộ thánh cảnh, ở trước mặt thánh cảnh cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Gào, gào. Máu thịt đầy trời rơi xuống, đám huyết ma này hưng phấn gào lớn, há miệng đón lấy, mà huyết sát hoa dưới lòng đất cũng bò ra, đón nhận dòng máu tươi tới tắm. Không ngờ, dưới gốc huyết sát hoa này lại có một con thánh cảnh huyết ma trông coi. Một bên, chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này, Lâm Tiêu nhíu chặt mày, nhưng hắn không có ý định từ bỏ. Đánh cược một phen. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Lâm Tiêu dậm chân một cái, quả quyết lao vút ra ngoài, nhắm thẳng vào huyết sát hoa. Sự xuất hiện của Lâm Tiêu cũng khiến đám huyết ma này bất ngờ, chúng không ngờ rằng lại có nhân loại ẩn nấp ở đây. Mà huyết sát hoa đang hưởng thụ mỹ vị của máu tươi, lại có nhiều huyết ma bảo vệ xung quanh nó như vậy, bao gồm cả một vị thánh cảnh, căn bản không hề phòng bị, đến khi nó phản ứng lại, Lâm Tiêu đã áp sát. Xì xì xì. Huyết sát hoa cảm nhận được nguy hiểm, lắc lư run rẩy, phát ra âm thanh quỷ dị, định trốn vào lòng đất. Muốn chạy. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, chém ra một kiếm, kiếm quang nhanh như chớp, vô cùng sắc bén. Mắt thấy cảnh của huyết sát hoa đã chui vào lòng đất, chỉ còn lộ ra phần hoa, nhưng kiếm quang lóe lên, một mảng lớn đóa hoa đều bị chém đứt, bay vút lên trên, từ chỗ đứt phun ra chất lỏng màu đỏ sẫm, một phần nhỏ đóa hoa thì đã trôn xuống lòng đất. Xì xì xì. Huyết sát hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết, chói tai như góc, tựa như tiếng quỷ khóc. Thần sắc Lâm Tiêu trầm ổn, cách không hút một cái, những đóa hoa kia bị hắn hút tới, thu vào nạp giới. Gào, gào. Những con huyết ma khác phát ra tiếng gầm giận dữ, từng con một nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt nổi lên ánh sáng đỏ như máu. Gào. Thánh cảnh huyết ma gầm lên giận dữ, một luồng uy áp mạnh mẽ bao trùm toàn trường, nó cũng hoàn toàn không ngờ có người dám đột kích, khi nó phản ứng lại, đóa hoa đã bị chém đứt, lúc này trong mắt nó tràn ngập lửa giận vô tận, sát khí điên cuồng dâng trào. Người dám động đến ta? Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lật tay, một tòa tháp đen xuất hiện. Nhìn thấy tòa tháp đen này, con thánh cảnh huyết ma đang nóng nảy bỗng nhiên im lặng lại, trong mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Chương 3231, tứ phẩm đỉnh phong. Chương 3231, tứ phẩm đỉnh phong. Khỏe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một nụ cười lạnh, quả nhiên, con thánh cảnh huyết ma này là phân thân của huyết ma chủ thể. Thực tế, toàn bộ huyết ma trong huyết ma bí cảnh đều do huyết ma chủ thể phân hóa ra, chịu sự điều khiển của huyết ma chủ thể, nhưng những huyết ma nguyên thần cảnh bình thường tương đối lỏng lẻo, chỉ biết khát máu giết chóc, còn thánh cảnh huyết ma, do chiếm nhiều năng lượng của huyết ma chủ thể hơn, nên ý thức tương thông với huyết ma chủ thể. Còn thánh cảnh huyết ma truy sát Lâm Tiêu lúc trước chính là dưới sự điều khiển của huyết ma chủ thể, sau đó Lâm Tiêu triệu hồi huyết yêu, năng lượng của huyết ma chủ thể trực tiếp dồn hết vào thánh cảnh huyết ma, sau đó đại chiến với huyết yêu. Vì vậy, khi Lâm Tiêu lấy ra hắc tháp, con thánh cảnh huyết ma này lập tức nhục trí, nói chính xác hơn, là huyết ma chủ thể đang điều khiển nó từ phía sau đã nhục trí. Sau trận chiến với huyết yêu, huyết ma chủ thể đã bị thương, nên cũng không dám động đến Lâm Tiêu, đây cũng là lý do Lâm Tiêu dám ra cướp huyết sát hoa, hắn đang cược rằng con thánh cảnh huyết ma kia không dám ra tay với hắn, nếu thực sự ra tay, kẻ chịu thiệt là đối phương, cùng lắm thì hắn triệu hồi huyết yêu, mặc dù điều này sẽ lại làm giảm thời gian chấn áp huyết yêu, nhưng vì huyết sát hoa, hắn cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa Lâm Tiêu tin rằng, đối phương có đến 9 phần 10 là không dám động đến hắn. Tiểu tử, lại là ngươi. Thánh cảnh huyết ma nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, dĩ nhiên, người nói không phải là con huyết ma này, mà là huyết ma chủ thể đứng sau. Xin lỗi nhé, huyết sát hoa này ta xin nhận, nếu ngươi không phục, ta sẽ gọi thú cưng nhà ta ra đánh với ngươi một trận, thế nào? Lâm Tiêu cười nhạt, lắc lắc tiểu hắc tháp trong tay. Ngươi. Thánh cảnh huyết ma siết chặt nắm đấm, trong mắt sát khí bùng lên, nếu không phải kiêng dè huyết yêu kia, nó đã sớm lao lên xé xác Lâm Tiêu thành từng mảnh. Sau trận chiến với huyết yêu kia, nó đã đốt cháy khí huyết, còn bị thương, tổn thất không ít, đang cần gấp máu tươi để hồi phục, vì vậy đã huy động huyết ma trong bí cảnh đi săn giết võ giả, nó cần một thời gian dài tu dưỡng mới có thể hồi phục lại trạng thái trước đây, trong khoảng thời gian này, nó không thể có bất kỳ trận chiến kịch liệt nào, nếu không, thời gian nó thoát khỏi nơi này sẽ lại kéo dài, hiện tại, nó không dám giao thủ với huyết yêu. Chỉ là, nó sợ huyết yêu, nhưng huyết yêu kia lại bảo vệ một võ giả nhân tộc, mà đối phương còn ngang nhiên cướp đầu ngay trước mặt nó, thậm chí còn quay quăng, khiến nó tức điên lên nhưng lại không dám ra tay. Không có việc gì thì ta đi trước đây. Lâm Tiêu cười nhạt, nâng tiểu hắc tháp, quay người nên ngang rời đi. Gào, gào. Những con huyết ma khác gầm thét, muốn lao tới. Dừng lại. Đi cũng là nộp mạng, lãng phí khí huyết của ta. Thánh cảnh huyết ma vung tay quát lớn, đám huyết ma này lập tức dừng bước, im lặng lại. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu xa dần, trong mắt thánh cảnh huyết ma lạnh như băng, tiểu tử, cứ chờ xem, sớm muộn gì ta cũng sẽ hút cạn huyết mạch của ngươi. Có huyết sát hoa này, huyết mạch của ta lại có thể tăng lên một bậc, có hy vọng đột phá đế cấp ngũ phẩm trước khi bí cảnh đóng lại. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu nhìn huyết sát hoa trong hắc tháp, mặt lộ vẻ vui mừng. Huyết sát hoa này bị ta chém đứt khỏi thân dễ, ta phải nhanh chóng luyện hóa, nếu không tinh hoa khí huyết bên trong sẽ thất thoát hết. Tâm niệm vừa động, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, nhanh chóng tìm một nơi ẩn mật, tiến vào hắc tháp, luyện hóa huyết sát hoa. Tinh hoa của huyết sát hoa đều nằm trong đóa hoa, dễ gây dưới lòng đất tuy trải dài hơn 10 dặm, nhưng chẳng qua chỉ là ống dẫn hấp thụ dinh dưỡng, phần lớn tinh hoa sẽ hội tụ trong đóa hoa, vì vậy mười mấy đóa hoa trông chỉ lớn bằng lòng bàn tay này, năng lượng chứa được bên trong là không thể tưởng tượng được. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu luyện hóa huyết sát hoa ở tầng thứ 2. Huyết sát hoa tuy chứa đựng tinh hoa khí huyết nồng đậm, nhưng trong tinh hoa lại pha tạp sát khí sẽ ăn mòn tâm trí của võ giả, Lâm Tiêu cần phải luyện hóa hết sát khí, sau đó mới hấp thụ tinh hoa. Đối với võ giả bình thường, bước này phải tốn rất nhiều tinh lực và thời gian, nhưng đối với Lâm Tiêu sở hữu thôn linh quyết, đây không phải là vấn đề. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Lâm Tiêu đã luyện hóa và hấp thụ được một nửa huyết sát hoa. Phải nói rằng, tinh hoa khí huyết trong huyết sát hoa thực sự rất nhiều, không hổ là linh vật cung cấp với tử vong chi hoa, tinh hoa trong mỗi đóa huyết sát hoa ít nhất tương đương với khí huyết của hàng trăm con huyết ma. Chỉ mới luyện hóa một nửa, Lâm Tiêu đã cảm thấy rõ ràng, huyết mạch đã tăng lên một bậc, đã rất gần với đế cấp ngũ phẩm, hiệu quả của huyết sát hoa này còn tốt hơn dự đoán của hắn. Thừa thắng xông lên, lại 3 ngày nữa trôi qua, Lâm Tiêu đã luyện hóa hết toàn bộ huyết sát hoa còn lại, huyết mạch đã đạt đến đế cấp tứ phẩm đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến ngũ phẩm, bốn đạo mạch luân trên huyết mạch tròn đầy hồng ánh, đạo mạch luân thứ 5 sắp thành hình. Nếu có thể đạt đến đế cấp ngũ phẩm, hắn sẽ có thể học được võ kỹ huyết mạch mới, thiên tỏa huyết trạng, uy lực của nó tuyệt đối ở cấp độ siêu thần cấp võ kỹ. Vụ, ánh sáng lóe lên, Lâm Tiêu rời khỏi hắc tháp, 6 ngày trong hắc tháp, bên ngoài chỉ mới qua 3 ngày. Chỉ còn vài ngày nữa là bí cảnh đóng lại, phải cố gắng trong thời gian cuối cùng này đột phá huyết mạch. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, đang suy nghĩ xem nên đi về hướng nào. Chương 3232, bảo khí xuất thế. Chương 3232, bảo khí xuất thế bù. Đúng lúc này, phía xa có một đạo ánh sáng bảy màu phóng thẳng lên trời, ánh sáng chói lòa, rực rỡ huy hoàng. Đó là. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, nhìn về phía đạo ánh sáng ở xa. Đạo ánh sáng đó tuy rất xa, nhưng lại cho người ta một cảm giác sắc bén vô song, linh khí bức người, ánh sáng bay bổng. Và rất nhanh, ánh sáng tiêu tan, hình thành một tầng mây bảy màu, lơ lửng trên không trung. Có trọng bảo hiện thế. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên. Ánh sáng bảy màu, hơn nữa còn tỏa ra khí thế sắc bén, đó chính là dị tượng của bảo khí xuất thế. Hơn nữa, bảo khí thiên giai trở xuống xuất thế, sẽ không xảy ra tình huống này, chỉ có bảo khí thần giai trở lên mới có thể gây ra dị tượng, bởi vì bên trong thần giai bảo khí sẽ sinh ra khí linh thức tỉnh sẽ gây ra dị tượng. Chẳng lẽ lại là do gã kia dở trò? Lâm Tiêu hai mắt híp lại, hắn biết tất cả bảo vật trong bí cảnh này đều là do huyết ma chủ thể kia tạo ra, đây chính là một cái bẫy, mục đích là để thu hút những người khác đến, sau đó phái huyết ma ra tiêu diệt. Bánh quẻ này hắn đã gặp nhiều lần. Tuy nhiên, ngoài Lâm Tiêu ra, những người khác không biết, và cho dù biết, cũng không ai có thể chống lại sự cám dỗ của thần giai bảo khí. Thần giai bảo khí, dù ở Thanh Vân Đại Lục, cũng không nhiều, chỉ có một phần nhỏ cường giả thánh cảnh, và những người có tu vi cao hơn mới sở hữu, mỗi lần thần giai bảo khí xuất thế, đều sẽ thu hút các thế lực lớn tranh giành điên cuồng. So với thiên giai bảo khí, thần giai bảo khí tăng cường thực lực rõ rệt hơn, có thể nói, võ giả thánh cảnh cung cấp, người có thần giai bảo khí, hoàn toàn có thể áp đảo đối phương, thậm chí vượt cấp giết địch, đây còn là thần giai bảo khí bình thường, thần giai bảo khí mạnh mẽ, thì càng không cần phải nói. Từ đó có thể thấy, sức hấp dẫn của thần giai bảo khí lớn đến mức nào. Hơn nữa, ở bên ngoài, mỗi lần thần giai bảo khí xuất thế, đều là cuộc tranh giành giữa các cao thủ thánh cảnh, những người nguyên thần cảnh như bọn họ căn bản không có tư cách nhúng tay, còn trong bí cảnh này thì khác, về lý thuyết, bọn họ đều có cơ hội đoạt được thần giai bảo khí, cơ hội như vậy, ai sẽ bỏ lỡ. Trong khoảnh khắc dị tượng xuất hiện, các võ giả còn ở trong bí cảnh, gần như đều lao vút về phía tầng mây bảy màu. Đi xem thử, dù sao cũng có huyết yêu ở đây. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, rồi cũng bay vút đi. Nếu có thể đoạt được một món thần giai bảo khí, cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho thực lực của hắn, cho dù biết đây là một âm mưu, hắn cũng phải cắn một miếng thịt từ tay đối phương. Thần giai bảo vật xuất thế, là cơ hội hiếm có, nếu có thể đoạt được một món thần giai binh khí, thực lực của ta đủ để sánh ngang với thánh cảnh. Trên bầu trời, một bóng người nhìn về hướng đám mây bảy màu, trong mắt nóng rực vô cùng, chính là Phó Hải. Lời còn chưa dứt, Phó Hải dậm chân một cái, trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Lại là thần giai bảo khí, nhất định phải đoạt lấy. Trong một khu rừng, một thanh niên mặc hắc bào tay cầm hai cây linh thảo, nhìn về phía xa. Xung quanh hắn là hơn 10 người mặc hắc bào, ma khí cuồn cuộn quanh thân, năng lượng dao động mạnh mẽ, gần đó nằm la liệt sắc của huyết ma. Yên tâm đi, Lục sư đệ, có ta ở đây, thần giai bảo khí này không phải của ngươi thì còn của ai? Bên cạnh, một thanh niên mày ngắn cười nhạt. Vậy thì trông cậy vào ngươi, Phó Kiệt, giúp ta đoạt được thần giai bảo khí, sau này vị trí của cha ta sẽ là của ngươi. Thanh niên hắc bào gật đầu nói. Yên tâm, cứ giao cho ta. Nghe vậy, mắt Phó Kiệt sáng lên, vỗ ngực cam đoan. Đi. Một nhóm người thân hình lóe lên, hóa thành những bóng đen, tựa như một bầy rơi linh động, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm, một lão già mặt mày khô héo nhìn về hướng đám mây bảy màu, trong mắt tinh quang bắn ra. Lão già này mặc một bộ tử bào, trên áo bào là hình vẽ các loại động vật, vừa nhìn đã biết là người của Ngũ Độc Môn. Bên cạnh lão cũng đứng vài đệ tử Ngũ Độc Môn, mà xung quanh những người này là từng xác huyết ma, những con huyết ma này toàn thân tím đen, từng con một nằm trên đất, thân thể co giật không ngừng, máu thịt đang từ từ tan chảy, hóa thành từng vũng nước đặc sệt. Đi. Lão già vung tay, quanh thân nổi lên từng vòng xương độc màu tím. Trong lúc sương mù đúc lên, người đã ở cách đó mấy trăm trượng, mọi người thân hình lóe lên, theo sát phía sau. Ha ha, không ngờ, huyết ma bí cảnh lần này lại xuất hiện thần giai bảo vật, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Phùng Thiên, lần này ngươi đến đúng lúc rồi. Một nhóm người đứng trên đỉnh núi, một thanh niên thân hình mập mạp cười toe toét, nhìn về phía một nam tử cường tráng bên cạnh, có ngươi ở đây, đoạt lấy thần giai bảo khí chắc chắn không thành vấn đề. Phùng thiếu yên tâm, ta Phùng Thiên ẩn mình 3 năm, chính là vì ngày hôm nay, thần giai bảo khí ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được. Nam tử cường tráng trầm giọng nói. Chương 3233, các cường giả hội tụ. Chương 3233, các cường giả hội tụ. Tốt, ta tin ngươi, đi thôi. Mèo, mèo. Mọi người thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Lâm Tiêu duy trì tốc độ đều, đi về phía đám mây bảy màu. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có tiếng xé gió vang lên, rõ ràng rất nhiều người cũng đã nhắm vào thần giai bảo khí, đang cấp tốc tiến đến. Lâm Tiêu không tăng tốc đến cực hạn, như vậy sẽ tiêu hao nguyên khí quá lớn, cho dù có thể đến được đích, lúc tranh đoạt có thể sẽ rơi vào thế yếu. Hơn nữa, tốc độ của Lâm Tiêu cũng không chậm, cho dù không đuổi kịp tốc đầu, cũng tuyệt đối không bị tụt lại quá xa. Huống chi hắn biết rõ, thần giai bảo khí này sẽ không dễ dàng bị người ta đoạt được như vậy, đây chỉ là mồi nhử mà huyết ma kia tung ra, nên hắn cũng không quá nổi. Mèo, mèo. Tiếng xe gió vang lên, một nhóm người từ phía sau lao vút tới. Kiếm ý thật mạnh. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, không khỏi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, một nhóm đệ tử Tiên Kiếm Sơn đang lao tới, ba người dẫn đầu, khí tức cường thịnh, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, khí thế bức người. Bán bộ thánh cảnh. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, kẻ có thể mang lại cho hắn một chút áp lực, chắc chắn đều có thực lực bán bộ thánh cảnh. Nhóm người này chân đạp thân kiếm, ngự kiếm phi hành, trông rất tiêu sái. Hừm. Trong ba người dẫn đầu, một thanh niên tóc dài ánh mắt chuyển động, chú ý đến ánh mắt của Lâm Tiêu, rồi ánh mắt rời xuống, liếc nhìn vị trí ngực của Lâm Tiêu, sau đó quay đầu đi. Những người khác cũng chú ý đến Lâm Tiêu, và giống như thanh niên tóc dài kia, liếc nhìn vị trí ngực của Lâm Tiêu, chỉ lướt qua một cách tùy tiện, rồi trực tiếp bay qua. Lâm Tiêu còn chú ý thấy, trên mặt vài người lóe lên một tia khinh thường. Xem ra bọn họ đều là đệ tử tổng khu. Thần sắc Lâm Tiêu không đổi, chú ý đến ngực của những người này, đều theo huy hiệu của công hội tổng khu, còn hắn thì không có gì, chỉ là một tán tu. Ở tổng khu, đệ tử công hội tổng khu xem thường công hội phân khu, còn công hội phân khu thì xem thường tán tu, cũng có trách, có người lại có vẻ mặt như vậy. Lắc đầu, Lâm Tiêu không để ý những chuyện này, tiếp tục lên đường. Khoảng một giờ sau, đã đi được mấy nghìn dặm, đám mây bảy màu ngày càng lớn, đến cách đó vài dặm, Lâm Tiêu mới nhìn rõ, đám mây bảy màu này lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều, diện tích bao phủ phương viên hơn 10 dặm, ngẩng đầu nhìn lên, giống như một tấm vải mây màu sắc, che phủ cả một vùng trời. Trên đường đi, Lâm Tiêu cũng gặp không ít người của các thế lực khác, ngũ đại thế lực không cần phải nói, người dẫn đầu, có không ít người là thực lực bán bộ thánh cảnh, còn có các gia tộc thế lực khác, lần lượt kéo đến. Rõ ràng, lát nữa sẽ có một trận ác chiến, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, ngoài thánh cảnh huyết ma, trong bí cảnh này gần như không có ai có thể uy hiếp được hắn. Cuối cùng cũng đến. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, lao về phía trước, cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, cũng có từng bóng người bay tới. Khi Lâm Tiêu đến dưới tầng mây bảy màu, đã có không ít người đến. Nhìn một lượt, có đến hàng nghìn người, xung quanh vẫn không ngừng có người kéo đến. Khó trách, sức hấp dẫn của thần giai bảo khí quá lớn, chỉ cần còn ở lại trong bí cảnh, có thực lực nhất định, chắc chắn sẽ đến. Những người đến, phần lớn đều đi theo nhóm, rất ít người đi một mình như Lâm Tiêu. Tuy nhiên, cho dù là người cùng một thế lực, cũng không ở cùng nhau, mà cũng chia thành các phe phái, tụ thành từng đám. Ví dụ như Tiên Kiếm Sơn, có mặt mấy trăm người, nhưng lại chia thành mấy chục nhóm, cho dù là cùng một công hội cũng chia thành nhiều đội. Nghĩ lại cũng bình thường, bây giờ là lúc tranh đoạt bảo vật, nếu mỗi thế lực đều tập hợp lại với nhau, đến lúc đoạt được bảo vật thì phân chia thế nào cũng là vấn đề, làm không tốt sẽ nội chiến, không bằng cứ như vậy, 3-5 người một nhóm, hoặc mười mấy người một đội, đến lúc đoạt được bảo vật cũng dễ phân chia. Dưới tầng mây bảy màu này, là một hồ nước khổng lồ, rộng hàng dặm, nước hồ chảy xiết, sóng gợn lan tan. Chương 3234, dị tượng trên mặt hồ. Chương 3234, dị tượng trên mặt hồ. Các thế lực tụ tập tại đây, vây quanh hồ nước, nhìn dòng nước chảy, nhíu mày. Dị tượng xuất hiện, ác có trọng bảo hiện thế, dị tượng bảy màu, đại diện cho thần giai bảo khí, nhưng mọi người đến đây, chỉ có một hồ nước, hoàn toàn không có dấu hiệu của bảo vật, chẳng lẽ giấu trong nước hồ? Nếu không phải là nước hồ, thì trong vòng mấy chục dặm, cũng không có nơi nào đáng chú ý khác. Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao, không hiểu ra sao. Thần giai bảo khí. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn hồ nước này, hồn lực lan tỏa ra, định thăm dò tình hình trong nước hồ. Tiểu tử, là ngươi? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên từ gần đó, khiến một bộ phận người thần sắc khẽ động, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Lâm Tiêu nhíu mày, vì âm thanh này là nhắm vào hắn, ánh mắt chuyển động, lại thấy một thanh niên mày rậm đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không hề che giấu sát ý lạnh lẽo. Người này mặc một bộ hờ bào, những người bên cạnh cũng ăn mặc giống như hắn, rõ ràng là người của một gia tộc. Vương Mưu. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lập tức nhận ra đối phương. Tiểu tử, đúng là trời có mắt, lại để ta gặp lại ngươi, vừa hay tính sổ với ngươi lần trước. Trong mắt Vương Mưu sát khí lóe lên, một thời gian trước, hắn và mấy thế lực tranh đoạt một thanh thiên giai thượng phẩm bảo kiếm, mắt thấy hắn sắp đoạt được, lại bị Lâm Tiêu cản trở, kết quả bị người của Băng Tuyết Thần Điện đoạt đi, khiến hắn tức điên lên. Để đoạt được bảo kiếm đó, hắn không tiếc dùng cấm thuật, khiến cơ thể rơi vào giai đoạn suy yếu, trong thời gian đó lại gặp phải huyết ma nổi điên, suýt nữa mất mạng, may mà gặp được đệ tử Vương gia, mới thoát được một kiếp, cho đến mấy ngày trước, hắn mới hoàn toàn hồi phục. Trong bí cảnh này, thời gian rất quý báu, dù sao cũng chỉ mở một tháng, tương đương với việc Vương Mưu lãng phí hơn nửa tháng, chỉ toàn dưỡng thương, chẳng được gì, thấy người bên cạnh thu hoạch đầy ắp, hắn sao có thể không sốt ruột, mà tất cả những điều này, dĩ nhiên đều đổ lên đầu Lâm Tiêu. May mà trời có mắt, để hắn gặp lại Lâm Tiêu, lần này, hắn nhất định phải khiến đối phương trả giá đắt. Chỉ bằng ngươi, e rằng còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Lâm Tiêu liếc nhìn Vương Bưu một cái, khiến gã sau nhíu mày, định lên tiếng. Hắn không có bản lĩnh thì ta thì sao? Một bóng người bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Người nói chuyện thân hình khôi ngô, trang phục giống hệt Vương Bưu, rõ ràng đều là đệ tử Vương gia, hơn nữa luôn đứng trước Vương Bưu, rõ ràng địa vị cao hơn Vương Bưu. Trong lúc nói chuyện, trên người người này tỏa ra một luồng dao động mạnh mẽ, khiến những người xung quanh nhíu mày, không khỏi lùi về sau. Bán bộ thánh cảnh. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một tia cong, nếu là trước đây, hắn quả thực sẽ kiêng dè đối phương, nhưng bây giờ, hắn giết bán bộ thánh cảnh như giết gà. Là tiểu tử đó. Bên kia, hơn 10 đệ tử Tiên Kiếm Sơn ánh mắt lướt qua đây, chính là những đệ tử tổng khu mà Lâm Tiêu đã gặp trước đó. Chỉ là một tán tu, không có đồng bạn, cũng không gia nhập công hội, lại dám đắc tội với người của Vương gia, thật là không biết sống chết. Một người cười lạnh nói, trên đời này có quá nhiều kẻ không biết mình nặng mấy cân, ăn được mấy bát cơm, đợi đến lúc đại nạn đến nơi thì hối hận cũng muộn rồi. Một người khác lắc đầu nói, chỉ lướt nhìn qua một cách tùy tiện, những người này lại nhìn về phía hồ nước, chỉ là một tán tu không đáng chú ý, lại không phải người của công hội tổng khu, còn đắc tội với Vương gia, không ai đi lo chuyện bao đồng, sống chết của đối phương không liên quan đến họ. Vương Kình Minh, chính là tiểu tử này, hại ta suýt mất mạng, bỏ lỡ một món thiên giai cực phẩm bảo khí, huynh nhất định phải giúp ta báo thù. Vương Mưu nhìn về phía thanh niên khôi ngô, nghiến răng nói, yên tâm, hắn đã là người chết rồi. Nói xong, Vương Kình trực tiếp đi về phía Lâm Tiêu, trên mặt hiện lên sát ý mà những người khác thì lần lượt giật ra, một bộ trở lấy xem kịch vui bộ dạng, cho dù là đồng môn Tiên Kiếm Sơn, cũng không ai để ý, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là sự chú ý đều đổ dồn vào hồ nước. Tiểu tử, đấu với Vương Mưu ta, đây chính là kết cục của ngươi. Trên mặt Vương Mưu lộ ra nụ cười âm lãnh, hắn biết thực lực của Lâm Tiêu không yếu, nhưng đối mặt với Vương Kình bán bộ thánh cảnh, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhìn Vương Kình đi tới, Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo, đã đối phương muốn chết, hắn sẽ thành toàn cho đối phương. Mắt thấy Vương Kình ngày càng gần, khí tức trên người dâng lên, sắp ra tay. Mau nhìn, nước hồ. Đúng lúc này, đột nhiên có người la lên. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mặt hồ. Ung 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 ung. Mặt hồ vốn yên tĩnh, đông như nước sôi sùng sục, không ngừng có bọt khí nổi lên, ngày càng nhiều, ngày càng lớn, mà nước hồ cũng bắt đầu xoáy tròn, càng xoáy càng nhanh. Chương 3235, quái vật trong bóng tối. Chương 3235, quái vật trong bóng tối. Theo sự xoay chuyển của nước hồ, càng ngày càng nhiều nước hồ chảy ngược xuống dưới, giống như một cái thế ước, nước hồ không ngừng chìm xuống, ngày càng ít đi. Chỉ trong mười mấy hơi thở, một lượng lớn nước hồ đã thấm hết vào lòng đất, để lộ ra lòng sông khô cạn. Cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người có mặt đều sững sờ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mau nhìn kìa, đột nhiên có người chỉ xuống đáy hồ, chỉ thấy dưới đáy hồ có một cái hang động. Không, không chỉ một cái, chỉ thấy trên đáy hồ rộng lớn, cứ cách một đoạn lại có một hang động, phân bố ngẫu nhiên, nhìn một lượng, ít nhất có đến hàng trăm hang động, rộng vài trượng, dẫn đến nơi sâu thẳm không xác định. Chẳng lẽ thần giai bảo khí ở dưới đó? Có người sơ cảm, nhìn hang động bí ẩn kia, nhíu mày suy nghĩ. Kệ nó đi, đã đến đây rồi, không thể cứ thế mà về được, vừa rồi nước hồ chảy ngược, chắc chắn cũng là dị tượng của bảo khí xuất thế, cứ thế mà đi thì ta không cam lòng, dù thế nào cũng phải thử một phen. Nói đúng, giàu sang tìm trong hiểm nguy, không có gan thì đừng mong có cơ duyên. Mèo, mèo. Lời vừa dứt, đã có người thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào một trong những hang động. Có người dẫn đầu, để tránh bị người khác nhanh chân hơn, dưới sự cám dỗ của thần giai bảo khí, một số người nghiến răng, cũng trực tiếp lao vào trong hang động. Rất nhanh, ngày càng nhiều người đi vào, vạn sự khởi đầu nan, theo sau đó liên tục có người đi vào, những người khác dường như cũng không còn quá nhiều lo lắng, lần lượt lên đường. Trong chốc lát, hàng nghìn người thân hình lấp lánh, lao vút về phía những hang động kia. "Tiểu tử, coi như ngươi may mắn, tốt nhất là cầu nguyện đừng gặp ta trong hang động, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này." Vương Kình hung hăng để lại một câu, thấy những người khác đều bay về phía hang động, hắn cũng đội vàng lên đường, không muốn lãng phí thời gian vào Lâm Tiêu, dù thế nào, thần giai bảo khí vẫn là quan trọng nhất. Mà Vương Bưu cũng lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. Theo sau Vương Kình bay vào một hang động. Ha ha, không biết ai mới là người may mắn. Cười lạnh một tiếng, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, cũng lao về phía một hang động. Hàng nghìn người lao về phía hàng trăm hang động, tốc độ của mọi người đều rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hàng nghìn người đã biến mất không dấu vết. Tiến vào hang động, trước mắt là một mảng tối đen, nhưng đối với Lâm Tiêu có hồn lực mạnh mẽ thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hang động này dốc xuống lòng đất, lúc đầu độ dốc gần như 90 độ, càng xuống dưới, độ dốc càng thoải, phía trước và phía sau đều có tiếng xé gió vang lên, còn có tiếng thì thầm của người khác. Lâm Tiêu ngưng thần để khí, cảnh giác với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào xung quanh, nhưng cho đến khi hắn đáp xuống đất, cũng không có chuyện gì xảy ra. Phía trước là một lối đi, có người đang đi về phía trước, Lâm Tiêu cũng trực tiếp đi qua. Không lâu sau, đã xuất hiện ngã rẽ, Lâm Tiêu tùy ý chọn một lối đi. Mà đi chưa được bao xa, lại xuất hiện nhánh rẽ. Cứ như vậy, Lâm Tiêu lần lượt đổi 5-6 lối rẽ, mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối. Người vào rất đông, một hang động có đến mấy trăm người, nhưng sau khi qua từng ngã rẽ, số người trong mỗi lối đi ngày càng ít đi, càng về sau, càng khó nhìn thấy người khác, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nghe thấy tiếng bước chân trong lối đi gần đó. A, là cái gì? Cứu mạng, cứu ta với. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tràng tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ ngưng lại, cầm kiếm nhanh chân đi tới. Tuy nhiên, hắn vừa mới đi được vài bước, tiếng kêu đó đã im bặt. Lâm Tiêu không dừng bước, đi về hướng phát ra âm thanh, rất nhanh, qua một ngã rẽ, hắn dừng bước. chỉ thấy phía trước cách đó mấy chục trượng, từng xác chết, không, chính xác mà nói, là từng bộ xương nằm trên đất, máu thịt của những võ giả kia đã bị hút cạn, chỉ còn lại một bộ xương. Quả nhiên là huyết ma. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, đi qua, nhưng lại không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của huyết ma. Chạy đi đâu rồi? Lâm Tiêu nhíu mày. A, cái gì thế? Cút đi, mau chạy, chạy đi. Đúng lúc này, trong lối đi gần đó, lại truyền đến tiếng kêu gào của võ giả. Lâm Tiêu nhanh chóng nghe tiếng mà đến. Tuy nhiên, khi hắn đến nơi, chỉ thấy cảnh tượng giống như trước đó, mà con huyết ma kia lại không thấy bóng dáng đâu. Lâm Tiêu dọc theo lối đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra gì. Những con huyết ma đó, chẳng lẽ còn biết độn thổ sao? Lâm Tiêu nhíu mày. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu đông hai mắt híp lại, hắn cảm nhận được điều gì đó. Lâm Tiêu giả vờ như không phát hiện ra gì, tiếp tục đi về phía trước, tuy nhiên, đi chưa được bao xa. Xì xì xì. Đúng, có tiếng rít quỷ dị vang lên, giống như tiếng bùn trượt trên tường, âm thanh này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi, người bình thường căn bản không nghe thấy. Ngay sau đó, trên vách đá mà Lâm Tiêu vừa đi qua, từng vũng chất lỏng màu đỏ màu thấm ra, chất lỏng càng thấm ra càng nhiều, rất nhanh chảy đầy một vùng, sau đó, những chất lỏng này đông lại thành hình, tạo thành hình dạng giống huyết ma. Lâm Tiêu dường như không nhận ra, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, Lâm Tiêu dừng bước, không phải hắn tự dừng lại, mà là có thứ gì đó đã níu lấy hắn. Chương 3236, sắp đột phá. Chương 3236, sắp đột phá cái gì? Lâm Tiêu túi đầu nhìn, chỉ thấy mấy bàn tay màu máu đang nắm lấy cổ chân hắn, những bàn tay đó tựa như bàn tay nhỏ của trẻ sơ sinh, nhỏ bé nhưng lại rất thon dài và dẻo dai. Những bàn tay máu này xuất hiện từ một vũng máu đông lại, trên đó dường như có những đường vân mạch, tựa như nhau thai. Trong chốc lát, hai chân Lâm Tiêu bị nhau thai và bàn tay máu giữ chặt, không thể động đậy. Xì xì xì. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, Lâm Tiêu quay đầu nhìn, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy phía sau, từng con quái vật màu máu đang bò tới. Những con quái vật này, toàn thân một màu đỏ máu, hai mắt khát máu, tương tự như huyết ma, nhưng cũng không hoàn toàn giống, tựa như những con yêu thú bò sát, cường tráng hơn, thô kệch hơn huyết ma. Gào. Một con quái vật máu dẫn đầu bay tới. Xoẹt. Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, một chỉ cắt ngang, kiếm quang lóe lên, quái vật máu lập tức bị chém thành hai nửa, máu văng bốn phía. Gào. Gào. Lúc này, những con quái vật máu khác nhộn nhịp lao tới. Vĩnh. Khí tức bùng nổ, quanh thân Lâm Tiêu kiếm ý của tuân, vô tận kiếm ý bao quanh, trực tiếp chém nát bàn tay máu và nhau thai dưới chân. Giết. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, khí tức của những con quái vật máu này không quá mạnh, đều là thực lực nguyên thần cảnh bát cửu trọng, chỉ thấy hắn vung kiếm, kiếm quang tung hành, từng con quái vật máu bị chém giết, máu tươi văng lên vách đá. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra, những vũng máu này vừa chạm đất, lập tức ngưng tụ lại, khôi phục thành hình dạng quái vật máu, tiếp tục lao tới. Hừ. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xuất kiếm, tiêu diệt từng con quái vật máu này, cùng lúc đó chiến thần huyết mạch của hắn xuất hiện, huyết mạch sôi trào, thôn phệ những vũng máu văng tung tóe. Những vũng máu đó đang định ngưng tụ lại, tinh hoa khí huyết bên trong lại bị rút đi, chuyển vào huyết mạch của Lâm Tiêu, khiến những con quái vật máu đã chết không thể tái sinh. Xì xì xì. Đúng lúc này, trên vách đá xung quanh Lâm Tiêu, trên dưới trái phải đều có chất lỏng màu máu thấm ra, hình thành từng sợi dây leo màu máu, cuốn lấy thân thể Lâm Tiêu, trên dây leo phủ đầy những chiếc răng nhọn li ti, muốn lâm vào cơ thể Lâm Tiêu. Phá. Thân xác Lâm Tiêu không đổi, quanh thân kiếm ý sôi trào, kiếm khí gào thét, những sợi dây leo màu máu này trực tiếp bị nghiền nát. Khí huyết bị huyết mạch thôn vệ. Gào, gào. Thấy quái vật máu sắp bị tiêu diệt hết, lúc này trong lối đi lại có một lượng lớn chất lỏng màu máu thấm ra, cả lối đi dường như xuất hiện một dòng sông máu, nương theo tiếng gầm trầm thấp, từng con quái vật máu xuất hiện từ hai bên lối đi lao về phía Lâm Tiêu. Đến đúng lúc lắm, ánh mắt Lâm Tiêu như dao, chiến ý lâm liệt, dậm chân một cái, trực tiếp lao vút về một phía. Vụ. Cùng lúc đó, kiếm hộp trên lưng Lâm Tiêu xuất hiện, phi kiếm đều xuất hiện bao quanh hắn. Phập, phập. Lâm Tiêu vung kiếm, kiếm quang nhanh như chớp, cộng thêm phi kiếm, thế như trẻ tre. Những con quái vật máu này tựa như là vũ, một chạm là nát, chỉ trong vài hơi thở, Lâm Tiêu đã giết đến cuối lối đi, sau đó lại quay trở lại. Trong chốc lát, tất cả quái vật máu đều bị hắn xử lý sạch sẽ, khí huyết cũng bị thôn phệ hết. Thủ đoạn thật độc ác, lừa võ giả đến đây, sau đó triệu hồi ra loại quái vật máu bất tử này, võ giả bình thường không cẩn thận sẽ bị đánh lén, giống như vừa rồi, cho dù là cao thủ, đối mặt với quái vật máu đánh không chết, cũng rất khó thoát. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, xem ra đây chính là cạm bẫy của huyết ma chủ thể, cũng may là hắn có huyết mạch đặc biệt hộ thể, còn những võ giả khác chắc chắn sẽ rất gian nan. Không biết đây là nơi nào, những con quái vật đã chết lại có thể lập tức ngưng tụ lại, e rằng bây giờ đã có không ít người bỏ mạng ở đây rồi. Không quá cảm thán, Lâm Tiêu đến đây là để tìm thần giai bảo khí, sau khi giải quyết xong quái vật máu, hắn tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi qua vài lối đi, Lâm Tiêu lại phát hiện ra một vài bộ xương đã bị hút cạn, nhưng không thấy quái vật máu đâu. Ở đây gần như là thiên đường của những con quái vật máu đó, có thể tùy ý xuyên qua vách đá, biến đổi hình dạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lâm Tiêu nhíu mày, hồn lực lan tỏa ra, tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, hắn lại thấy một vài xác chết, nhưng xác chết còn nguyên vẹn, rõ ràng không phải bị quái vật máu giết. Nhìn trang phục của những người này, hẳn là người của một gia tộc nào đó. Những người này mặt mày tím tái, cơ thể bắt đầu phân hủy, dường như là chúng độc mà chết. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, hơn nữa nạp giới của những người này đều đã bị lấy đi, rõ ràng là bị người ta giết người cướp của, có thể là người của Ngũ Độc Môn. Lắc đầu, Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Lại qua vài lối đi nữa, Lâm Tiêu lại bị quái vật máu đánh lén. Không ngoài dự đoán, Lâm Tiêu đã giải quyết hết đám quái vật máu này, thôn phệ chúng. Trước khi đến đây, huyết mạch của ta đã đạt đến đế cấp tứ phẩm đỉnh phong, sau khi thôn phệ hai đợt quái vật máu này, huyết mạch đã có dấu hiệu đột phá, cách đế cấp ngũ phẩm chắc không còn xa nữa. Trong mắt Lâm Tiêu tinh quang lóe lên, tiếp tục đi về phía trước. Hừm. Khi Lâm Tiêu rẽ vào một lối đi, trên vách đá bỗng xuất hiện những viên dạ quan thạch. Lâm Tiêu đi thẳng về phía trước, lối đi này dài hơn hắn nghĩ rất nhiều, mất cả một phút mới cuối cùng đến được cuối con đường, mà ở cuối con đường là một cánh cửa đá. Chương 3237, Vương Kình tự tin. Chương 3237, Vương Kình tự tin. Lâm Tiêu đi qua, đẩy cửa đá ra, là một căn phòng đá. Các hướng khác còn có ba cánh cửa đá. Đó là. Đúng, ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, chỉ thấy ở giữa phòng đá có một luồng sáng lơ lửng. Trong luồng sáng chói lòa là một thanh chiến đao đó toàn thân màu đỏ rực, cấu trúc tinh giản, chuôi đao buộc một dải tua rua màu đỏ, trên thân đao khắc vài đường vân trôi chảy, rõ ràng là một thanh bảo đao. Hơn nữa, trên thanh bảo đao này tỏa ra từng đợt dao động huyền diệu, bất ngờ là hàng thiên giai thượng phẩm. Thiên giai bảo đao. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, định đi qua thu nó vào túi. Xì xì xì. Đúng lúc này, âm thanh vị dị vang lên, xung quanh vách đá đột nhiên có máu tươi thấm ra, một lượng lớn máu tươi chảy xuống đất, bắt đầu đông lại, từng con quái vật máu ngưng tụ thành hình. Những con quái vật máu này có huyết ma, cũng có yêu thú bò sát quỷ dị, cũng có yêu thú bay, trong mắt đều tỏa ra ánh sáng khát máu, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu vung kiếm, phối hợp với phi kiếm, đại khai sát giới trong phòng đá này. Mặc dù trong đám quái vật máu này không thiếu những con có thực lực nguyên thần cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng, nhưng trước mặt Lâm Tiêu căn bản không đáng kể, hơn nữa chiến thần huyết mạch của hắn chuyên khắc chế đối phương. Chỉ trong một phút, tất cả quái vật máu đều bị hắn xử lý sạch sẽ, toàn bộ bị hắn thôn vệ, trong phòng đá ngoài hắn ra, không còn gì khác, tựa như những con quái vật máu đó chưa từng xuất hiện. Lâm Tiêu đến giữa phòng đá, lòng bàn tay hướng về phía bảo đao phía trên, dùng sức hút một cái, lập tức, bảo đao bay vào tay. Đúng lúc này, một cánh cửa đá bị đẩy ra. "Tiểu tử, là ngươi, ha ha, xem ra số ngươi khó thoát khỏi cái chết a. Ngươi nói là Vương Mưu, người bảo cũng là nhóm của Vương Mưu, dẫn đầu chính là Vương Kình." Vương Mưu cười lạnh một tiếng, nói thật, hắn cũng không ngờ lại gặp được Lâm Tiêu ở đây, xem ra những lối đi dưới những hang động đó là thông với nhau, nhưng xác suất này quả thực rất nhỏ, xem ra trời cũng giúp hắn. "Tiểu tử, vừa rồi ở bên ngoài để ngươi thoát được một kiếp, lần này ngươi chắc chắn phải chết, Vương Kình huynh, giúp ta làm thịt hắn." Trong mắt Vương Mưu sát ý lắm liệt. "Yên tâm, ta giết hắn như giết gà, tiểu tử, biết điều thì giao bảo đao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết thoải mái." Vương Kình bước lên một bước, nhìn về phía bảo đao trong tay Lâm Tiêu, trong mắt có chút nóng rực. "Ha ha, giết ta như giết gà, câu này nói ngược lại thì còn tạm được." Lâm Tiêu nói nhạt, trong lúc nói, trực tiếp thu bảo đao vào nạp giới. Thấy vậy, Vương Kình lập tức hai mắt híp lại, sát khí lóe lên, đối phương nói như vậy làm như vậy, rõ ràng là không coi hắn ra gì. "Thứ khoác lác không biết xấu hổ, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi." Nói xong, Vương Kình định ra tay. Đúng lúc này, một cánh cửa đá khác đẩy ra, một nhóm người đi vào. "Hàn Băng Đao Tông." Nhìn thấy người đến, Vương Kình khẽ nhíu mày, đối phương mặc chiến bào màu xanh lam, lưng đeo chiến đao, chính là người của Hàn Băng Đao Tông. "Là bọn họ." Trong mắt Lâm Tiêu sát khí lóe lên, lập tức nhận ra, người dẫn đầu chính là Thôi Đông. Khi trước, lúc tranh đoạt Huyền Hắc Thiết Mục, người này đã lật lọng, đuổi giết bọn họ đến cùng, sau đó, lúc Lâm Tiêu đột phá, lại dẫn người đến tìm Mạc Mạc và Tiểu Bạch gây sự, Tiểu Bạch còn vì thế mà bị trọng thương, Mạc Mạc cũng suýt mất mạng, lúc đó Phó Hồng Phi cũng có mặt. Tức là sau đó, Phó Hồng Phi và Thôi Đông đều đã trốn thoát. Không ngờ, lại gặp bọn họ ở đây. "Vương gia." Thôi Đông cũng nhìn thấy Vương Kình, không khỏi nhíu mày, thực lực của Vương Kình này là bán bộ thánh cảnh, với thực lực của hắn, quả quyết không phải là đối thủ của đối phương. Ngay sau đó, khi Thôi Đông ánh mắt chuyển động, nhìn thấy một người khác, lập tức sắc mặt kỳ biến. "Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lâm Tiêu cười như không cười. Cơ thể Thôi Đông run lên, không khỏi lùi về sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cảnh tượng Lâm Tiêu một kiếm chém chết bán bộ thánh cảnh của Phó gia vẫn còn rõ mồn một, đối phương quả thực là một con quái vật, không ngờ hắn lại xui xẻo gặp lại Lâm Tiêu. Lúc này, Thôi Đông chỉ muốn nhanh chóng rời đi. "Thì ra các ngươi cũng quen nhau." Vương Kình tùy ý liếc nhìn Thôi Đông một cái, không hề chú ý đến vẻ mặt không tự nhiên của người sau. "Thôi Đông, ta biết Hàn Băng Đao Tông các ngươi tu luyện đạo pháp, nhưng Vương Kình ta cũng vậy, bảo đao của tiểu tử kia thuộc về ta, ngươi không có ý kiến gì chứ?" Vương Kình tưởng Thôi Đông cũng sẽ tranh đoạt bảo đao với hắn, nên mới nói như vậy. Dĩ nhiên, thực lực của Thôi Đông hắn không đặt vào mắt, chỉ là cảnh cáo đối phương một câu, thế lực của Hàn Băng Đao Tông cũng không đơn giản, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn xung đột với đối phương. Nghe vậy, khóe miệng Thôi Đông giật giật, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. "Đùa à, Vương Kình tuy mạnh, nhưng với thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tiêu." Trong lòng nghĩ vậy, Thôi Đông lại đột nhiên nảy ra một kế, vội nói, "Đó là đương nhiên, Thôi Đông ta sao dám tranh giành với ngài, ta rút lui, rút lui." Nói xong, Thôi Đông liền lùi về sau, định cùng những người khác rời đi. Chương 3238, tự làm tự chịu. Chương 3238, tự làm tự chịu muốn đi. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, dẫm chân một cái, định lao về phía Thôi Đông và những người khác. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy." Với hình, khí tức của Vương Kình bùng nổ, trực tiếp chém ra một đao, chém về phía Lâm Tiêu. "Mau đi." Sắc mặt Thôi Đông thay đổi, đội vàng cùng những người khác chạy ra khỏi phòng đá. "Cút đi." Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng, chém ra một kiếm. Một tiếng nổ vang, đao mang vỡ nát, thân hình Vương Kình rung lên, lùi lại liên tục. Lâm Tiêu lao về phía cửa đá, đuổi theo Thôi Đông. "Thằng ngại tốt, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, chết đi cho ta. Vương Kình quát lớn, khí tức bùng nổ đến cực hạn, hai tay nắm đao, lại chém ra một đao, chém về phía sau lưng Lâm Tiêu, đao mang lăng lệ xé rách không gian, cho dù là cao thủ nguyên thần cảnh cửu trọng, cũng sẽ bị một đao chém chết. Hắn tự tin, dưới một đao này, Lâm Tiêu không chết cũng phải tàn phế. Muốn chết? Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, đòn tấn công ập đến, hắn không thể không quay người phản kích. Xoẹt. Khí tức bùng nổ, Lâm Tiêu chém ra một kiếm trông có vẻ bình thường, nhưng lại vô cùng huyền ảo. Ầm. Một tiếng nổ lớn, năng lượng văng tung tóe, tựa như dao cắt đậu hũ, đao mang trông lăng lệ vô song một chạm là nát. Cái gì? Đồng tử Vương Kình co rụt lại, tưởng mình đang nằm mơ. Không chỉ hắn, Vương Lưu và những người khác phía sau đều trợn tròn mắt, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Đánh tan đao mang, kiếm quang vẫn sắc bén, chém về phía Vương Kình. Chết tiệt, trả lại. Vương Kình bỗng hoàn hồn, thấy kiếm quang chém tới, hắn dốc hết sức chém ra một đao, đồng thời hộ thể nguyên khí ngưng tụ, hộ giáp kích hoạt, công thủ đều có. Ầm. Một tiếng nổ vang, một đao vội vàng của Vương Kình bị đánh tan không chút hồi hộp, kiếm quang trực tiếp chém vào người hắn. Phập. Máu tươi bắn ra, thân hình Vương Kình run lên, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, đùng một tiếng, đập mạnh vào vách đá nứt ra, cả phòng đá đều rung chuyển. Phụt. Lại một cột máu phun ra, Vương Kình ngã xuống đất, mà không còn chút máu. Chỉ thấy trước ngực Vương Kình có một vết thương sâu hoắm, sâu đến tận xương, có thể thấy nội tạng bên dưới đang phập phồng, máu tươi không ngừng chảy ra. Gần vết thương, có thể thấy một lớp nhuyễn giáp màu vàng bị xé rách, ánh sáng trên nhuyễn giáp mờ đi, rõ ràng đã bị hư hại. Liệu kim nhuyễn giáp này là một món bảo vật phòng ngự thiên giai trung phẩm, nếu không có nhuyễn giáp này, Vương Kình đã sớm bị chém thành hai nửa. Nhưng dù vậy, vết thương của Vương Kình cũng rất nặng, trong chốc lát, đứng cũng không đứng nổi. Sao? Sao có thể? Trong phòng đá, một mảnh chết chóc, Vương Lưu và những người khác sững sờ nhìn cảnh này, mặt mày ngốc trệ. Bọn họ đã thấy gì? Một kiếm trọng thương Vương Kình bán bộ thánh cảnh, lúc này, đầu óc Vương Lưu và những người khác một mảnh trống rỗng. Gã vô dụng, giết ta như giết gà, ha ha, bốn gì các ngươi có thể sống, cứ nhất định muốn tìm đến cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng, cầm kiếm đi tới, rõ ràng Thôi Đông và những người khác đã trốn thoát, hắn chắc chắn không đuổi kịp, vậy thì giải quyết đám không biết điều này trước đã. Đừng, đừng giết ta, ta xin lỗi ngươi, vừa rồi là ta có mắt không trọng, là ta không biết tự lượng sức mình, ngài chính là chân long trên trời, ta là con giun dưới đất, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một mạng chó. Vương Kình đội bằng nói, quỳ xuống đập đầu cầu xin, hoàn toàn khác với vẻ ngang ngược bá đạo trước đó. Không ai không sợ chết, đặc biệt là Vương Kình đã là bán bộ thánh cảnh, có cơ hội đột phá thánh cảnh, đến lúc đó địa vị trong vương gia sẽ tăng vọt, được hưởng đại lượng tài nguyên hỗ trợ, tiền đồ như gấm, hắn sao nỡ chết? Nếu là ta cầu xin ngươi, ngươi có tha cho ta không? Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, nếu đổi lại là hắn, Vương Kình này tuyệt đối sẽ không tha cho mình, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, hơn nữa, cho dù mình tha cho hắn, đối phương cũng sẽ không biết ơn, rất có thể sẽ tìm cách báo thù, đã như vậy, diệt cỏ tận gốc là được. Không, đừng. Cảm nhận được sát ý trong mắt Lâm Tiêu, sắc mặt Vương Kình thay đổi, vội vàng đứng dậy để trốn. Phập. Kiếm quang lóe lên, đầu của Vương Kình rơi xuống đất, lan đến chân Vương Bưu và những người khác. Chạy mau chạy. Vương Bưu và những người khác sợ đến mặt mày tái mét, giọng run rẩy, vội vàng quay người bỏ chạy. Phập. Phập. Lâm Tiêu vung kiếm, như giết chó, ba năm hai nhát, giết sạch đám người này. Lúc sắp chết, ruột gan Vương Bưu đều hối hận xanh lẻ, sớm biết như vậy, hắn đã không nên trêu chọc Lâm Tiêu, cũng sẽ không chết ở đây. Thu nạp giới của đối phương, Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, sau đó bước ra từ một cánh cửa đá. Cục cục cục. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nhóm người đang chạy như bay trong lối đi. Chương 3239, nguy cơ ngầm. Chương 3239, nguy cơ ngầm. Mau đi, mau đi. Có người vội vàng hét lớn, thúc giục mọi người. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu lối đi, đám người này cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển. May quá, đám quái vật đó không đuổi theo. Rốt cuộc đó là thứ quỷ quái gì, chết rồi mà còn sống lại được, đánh mãi không chết, quá quỷ dị. May mà chúng ta chạy nhanh, nếu không đều phải bỏ mạng ở đó. Đám người này vừa thở, vừa trao đổi, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi. Trên ngực của những người này đều thêu cùng một loại huy hiệu, rõ ràng đến từ cùng một gia tộc. Các ngươi nhìn kìa. Đúng, một người trong số đó chỉ về phía trước. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy phía trước có một cánh cửa đá. Chẳng lẽ bảo vật ở trong đó? Ánh mắt mọi người lóe lên, nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi về phía cửa đá. Khi mọi người đến trước cửa đá, chỉ thấy trên cửa đá có khắc một bức họa, trên bức họa là một con quái vật, dường như rất giống với ma. Không để ý những điều này, mọi người đẩy cửa đá ra. Keng. Trong chốc lát, ánh sáng chói lòa ập tới, khiến mọi người không khỏi nhắm mắt lại. Khi mọi người mở mắt ra lần nữa, không khỏi trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước là một hang động dưới lòng đất, sâu đến mấy trăm mét, tựa như một cái bát khổng lồ rộng trăm trượng. Ở giữa hang động có một luồng sáng bảy màu rực rỡ lơ lửng. Nhìn kỹ, trong luồng sáng bảy màu đó là một cây trường thương màu vàng, tinh luyện cứng cỏi, ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một loại khí tức cực kỳ huyền ảo, tựa như hòa làm một với trời đất. Ngoài ánh sáng bảy màu, trên thân thương còn lan tỏa ra từng lớp sóng ánh sáng màu vàng nhạt, tựa như tấm lụa mỏng màu vàng, không ngừng khuếch tán ra, ẩn hẹn ở giữa, dường như có thể thấy trong sóng ánh sáng màu vàng đó có một con phượng hoàng lửa đang bay lượn xung quanh. Khí linh, đó là khí linh, thần giai bảo khí, là thần giai bảo khí. Trong mắt mọi người tinh quang cùng tiệm, nhìn chằm chằm vào cây trường thương màu vàng đó, thân tâm rung động. Không ngờ, lại để chúng ta vô tình tìm được thần giai bảo khí, ha ha, lần này kiếm lớn hơn rồi. Còn chờ gì nữa, qua lấy đi, ra tay trước thì được lợi, kẻo người khác cũng tìm đến đây. Mọi người hưng phấn không thôi, lời còn chưa dứt, từng người một lao vút ra, nào về phía thần giai bảo khí đó. Mắt thấy, mọi người ngày càng gần bảo khí, sắp đạt được. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm trầm thấp bỗng vang lên. Chuyện gì vậy? Trên mặt đất, một lượng lớn máu tươi phun trào ra, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một con huyết ma, lập tức, một luồng áp lực đến nghẹt thở lan tỏa ra. Không ổn, là thánh cảnh huyết ma. Sắc mặt mọi người thay đổi, không còn quan tâm đến bảo vật, vội vàng quay người bỏ chạy. Gào. Tuy nhiên đã quá muộn, huyết ma dậm chân một cái, phóng thẳng lên trời, vung ra một chảo. A, không. Trong chốc lát, mọi người bị xé thành từng mảnh, máu thịt bị thôn vệ, chỉ còn lại một đống xương cốt rơi xuống đất. Nhìn kỹ, ở đây đã có không ít xương cốt, rõ ràng không lâu trước đó cũng có người đã đến. Sau khi thôn vệ hết máu thịt, huyết ma lại hóa thành một vũng máu, thấm vào lòng đất, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Thần giai bảo khí trên hang động vẫn ánh sáng rực rỡ. Lâm Tiêu đi trong lối đi, vừa rẽ qua một lối đi, đống nhìn thấy một bóng người. Một nam tử gầy gò đang chạy như bay, liên tục quay đầu nhìn lại, trên mặt mang vẻ hoảng hốt, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo hắn. Người này mặc một bộ tử bào, trên đó khắc hình độc vật, rõ ràng là người của Ngũ Độc Môn. Cục cục cục. Đúng lúc này, trong lối đi gần đó, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, đi về phía này. Không ổn. Sắc mặt nam tử gầy gò thay đổi, vội vàng quay đầu chạy như điên. Đúng lúc này, hắn chú ý đến Lâm Tiêu ở cuối lối đi. Cút đi. Nam tử gầy gò nhíu mày, khí tức bùng nổ, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng khí tức màu tím sẫm, trực tiếp một trường vành về phía Lâm Tiêu. Thực lực của nam tử gầy gò này là nguyên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, trong số các võ giả trong bí cảnh này cũng được coi là hạng nhất. Dù sao bán bộ thánh cảnh rất hiếm, mỗi thế lực cũng chỉ có vài người, chỉ tiếc hắn đã gặp phải Lâm Tiêu. Xoẹt. Đối phương vừa lên đã ra tay giết người, Lâm Tiêu cũng không khách khí, chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, trưởng kinh bị chém nổ tung, kiếm quang không dừng, trực tiếp chém ngang qua mắt nam tử gầy gò. Không. Nam tử gầy gò vừa nói được một nửa, đống đồng tử co rụt lại, đầu bay lên, máu tươi văng tung tóe. Trong khoảnh khắc trưởng kinh nổ tung, trưởng phong chứa độc khí lan tỏa, may mà Lâm Tiêu có thôn linh quyết hộ thể, không bị ảnh hưởng, vung tay, liền xua tan đám độc khí này. Lâm Tiêu đi qua, vừa nhặt nạp giới của đối phương. Mèo, mèo. Một nhóm người bỗng xuất hiện ở đầu kia của lối đi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Nhìn thấy những người đó, Lâm Tiêu hai mắt híp lại. Chương 3240, bá đạo chương 3240, bá đạo tiểu tử, là ngươi. Ngươi nói là một thanh niên tóc dài, mày hơi nhíu lại, lưng đeo trường kiếm, chính là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Lâm Tiêu cũng nhận ra đối phương, không lâu trước đó trên đường đến đây, hắn đã gặp qua nhóm người từ tổng khu này, không ngờ họ lại gặp nhau ở đây. Lâm Tiêu không nói gì, thu lại nạp giới, quay người định rời đi. Thanh niên tóc dài chú ý đến thi thể kia, đột nhiên nói, đứng lại. Sao thế? Lâm Tiêu quay người lại, hơi cau mày. Giao nạp giới của hắn ra đây. Thanh niên tóc dài lạnh nhạt nói, giọng điệu mang theo vẻ ra lệnh, phản phất như lời hắn nói, Lâm Tiêu phải tuân theo. Nạp giới này là do ta lấy được, dựa vào cái gì mà đưa cho các ngươi? Lâm Tiêu lạnh lùng đáp. Tên nhóc này đã lấy một kiện tiên giai thượng phẩm bảo khí vốn thuộc về chúng ta truy sát hắn một đường đến đây, nạp giới của hắn tự nhiên thuộc về chúng ta. Một thanh niên tinh anh bước ra, lạnh nhạt nói, người này lưng đeo một thanh đại kiếm rộng bản. Thái dương hơi nô lên, cho người ta cảm giác vũ dũng mạnh mẽ. Các ngươi truy sát hắn, nhưng hắn chết trong tay ta, đồ của hắn tự nhiên thuộc về ta, điều này dường như không có gì không ổn cả. Lâm Tiêu đáp lời, hơn nữa, bảo khí ở đây vốn là vật vô chủ, các ngươi luôn miệng nói thuộc về các ngươi, ta không dám đồng tình. Tiểu tử, bớt nói nhảm đi, giao nạp giới ra đây, ta là nể tình đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn mới nói với ngươi như vậy, nếu không, ngươi đã sớm mất mạng rồi. Một nam tử tóc trắng khác lạnh lùng quát, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Đúng vậy, ngươi một tên tán tu bèn, cũng xứng cùng người của công hội tổng khu chúng ta có kẻ mặc cả sao? Chúng ta nói chuyện với ngươi đã là coi trọng ngươi rồi, thức thời thì giao đổ ra đây. Còn nói thêm một câu nhảm nhí, chúng ta khiến ngươi đi cũng không đi nổi. Những người khác cũng nhộn nhịp lên tiếng, vẻ nạo mạn và khinh thường không hề che giấu. Ha ha, nói thật thú vị, vậy ta thật sự muốn xem thử, các ngươi có thể khiến ta đi không nổi hay không? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đối phương đã ngang ngược bá đạo như vậy, hắn cũng không cần phải nói đạo lý. Đối phó với loại người này, phải dùng nắm đấm để nói chuyện, đối phương căn bản không coi hắn là đồng môn, hắn cũng không cần phải khách khí. Thằng nhóc đối, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Nam tử tóc trắng ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, tay lật một cái, một thanh thanh đồng chiến kiếm đã nằm trong tay, trực tiếp bước về phía Lâm Tiêu. Ầm. Trên đường đi, khí tức của nam tử tóc trắng này bùng nổ, không gian chấn động không ngừng, thực lực rõ ràng là bán bộ thánh cảnh. Còn những người khác thì lặng lẽ quan sát. Thấy nam tử tóc trắng ngày càng đến gần, Lâm Tiêu cũng đã chuẩn bị ra tay, đối phương đã muốn hạ sát thủ, vậy hắn cũng không cần khách khí. A, cứu mạng a. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu la thảm thiết đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, mấy bóng người từ ngã rẽ cuối thông đạo lao ra, những người này toàn thân bê bết máu, mặt đầy vẻ kinh hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Chưa kịp để những người khác phản ứng, từng trận gầm rú quỷ dị vang lên, một đám huyết quái nhanh chóng áp sát nơi này. Gào. Đúng lúc này, ngã rẽ sau lưng Lâm Tiêu cũng truyền đến tiếng của huyết quái, ngay sau đó, mấy con huyết quái trực tiếp xông vào. Cùng lúc đó, ở đầu kia của thông đạo, đám huyết quái đang truy sát những người kia cũng xông thẳng vào thông đạo. Trong chốc lát, hai đầu thông đạo đều có huyết quái xông tới, hơn nữa số lượng còn không ít. Xoẹt. Mấy con huyết quái lao tới, Lâm Tiêu tay giơ kiếm hạ, trực tiếp chém giết chúng. Chết tiệt, đạo thủ. Thanh niên tóc dài và những người khác cũng lần lượt ra tay, giải quyết đám huyết quái xông tới, còn nam tử tóc trắng ở giữa thông đạo cũng đang đối phó với huyết quái, không rảnh để ý đến chuyện khác. Thực lực của những huyết quái này đều là nguyên thần cảnh bát cửu trọng, hơn nữa còn có thể không ngừng hồi sinh. Mặc dù thực lực của thanh niên tóc dài và những người khác rất mạnh, nhưng nhất thời cũng bị cuốn vào vòng chiến. Bành! Chân đạp một cái, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, kiếm quang đi qua, tất cả huyết quái đều bị chém đôi, thế như trẻ tre, trực tiếp xông ra khỏi thông đạo. Tiểu tử, lần này coi như ngươi may mắn, ngươi không thoát được đâu. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu nghe thấy giọng nói của thanh niên tóc trắng kia, tiếp tục phi thân trong thông đạo. Đối với lời uy hiếp của thanh niên tóc trắng, hắn không hề để trong lòng. Thực tế là đối phương đã gặp may. Hồn lực lan tỏa ra, Lâm Tiêu di chuyển trong các thông đạo chẳng chịt, chỉ cần là thông đạo hắn đã đi qua, hắn đều sẽ ghi nhớ, sàng lọc từng lần một, thay đổi lộ trình. Khoảng nửa canh giờ sau khi đi qua không biết bao nhiêu thông đạo, giải quyết hai đợt huyết quái, Lâm Tiêu cuối cùng cũng có cảm ứng. Chương 3241, thần giai bảo khí. Chương 3241, thần giai bảo khí luồng dao động này. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cảm nhận được một tia dao động, không phải dao động năng lượng, mà là một loại dao động rất linh diệu. Cảm giác này, hắn đã từng có khi tìm thấy thiên giai bảo khí. Hồn lực của Lâm Tiêu lan tỏa ra, đi theo hướng mà luồng dao động chuyển đến. Sau khi đi vòng qua mấy thông đạo, Lâm Tiêu lại đến trước một cánh thạch môn. Trên thạch môn, khắc hình huyết ma, có chút dữ tợn, và dao động của bảo khí chính là từ trong cửa truyền ra. Lâm Tiêu không hề sơ suất, sau khi chuẩn bị mọi thứ, mới đẩy cửa đá ra. Vừa đẩy cửa đá ra, một luồng ánh sáng chói mắt ập tới, khiến Lâm Tiêu không khỏi nheo mắt lại. Đó là, đợi Lâm Tiêu thích ứng với cường độ ánh sáng, hắn mới phát hiện, trên không trung phía trước đang lơ lửng một vầng sáng. Nhìn kỹ lại, đó là một đôi cánh. Đúng vậy, một đôi cánh không biết làm từ chất liệu gì, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Xung quanh đôi cánh đó, có những chiếc lông vũ lộng lẫy xoay quanh bay lượn, mơ hồ có thể thấy một bóng chim mờ ảo trong đám lông vũ đó. Thần giai bảo khí. Lâm Tiêu đồng tử co rụt lại, dao động mà đôi cánh này tỏa ra, còn mạnh hơn thiên giai thượng phẩm bảo khí mà hắn từng thấy trước đây, hơn nữa còn huyền diệu hơn, phảng phất như hòa hợp với thiên địa, linh diệu vô song. Hơn nữa, bóng chim mà hắn nhìn thấy, hẳn là khí linh, chỉ có bảo khí từ thần giai trở lên mới có thể thai nghén ra khí linh. Thật sự là thần giai bảo khí. Dù cho tâm trí của Lâm Tiêu có vững vàng đến đâu, cũng không khỏi có chút kích động. Nói ra, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần giai bảo khí. Thôn linh kiếm của hắn, trước đây cũng từng là một thanh thần giai kiếm, bây giờ là thiên giai thượng phẩm, còn một khoảng cách nữa mới có thể hồi phục đến thần giai. Kìm nén sự kích động trong lòng, Lâm Tiêu không vội động thủ, mà nhìn quanh bốn phía. Hắn rất rõ, thần giai bảo khí này là cái bẫy do chủ thể huyết ma kia sắp đặt, nếu hắn đoán không sai, gần đây chắc chắn có nguy hiểm. Hồn lực của Lâm Tiêu lan ra, định dò xét nơi này. Nhưng đúng lúc này, ở đối diện hắn, cách đó mấy trăm trượng, một cánh cửa đá khác bị đẩy ra, một nhóm người xuất hiện ở đó. Là thần giai bảo khí. Nhìn thấy thần giai bảo khí, đối phương trước tiên là sức sở, sau đó phát ra tiếng reo hò phấn khích, vô cùng kích động. Và ngay sau đó, họ liền chú ý đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng nhìn về phía đối phương, những người đó mặc hắc bảo, trên người ma khí lở lở, rõ ràng là người của Thiên Ma Thần Tông. Động thủ. Thanh niên hắc bảo dẫn đầu vung tay, định ra tay trước để chiếm lợi thế. Và đúng lúc này, lại một cánh cửa đá khác mở ra. Thông đến hang động dưới lòng đất này có tổng cộng 4 cánh cửa đá, cộng thêm các thông đạo ở đây chẳng chịt, có người từ các cửa đá khác đi vào là chuyện rất bình thường. Người xuất hiện là người của Ngũ Độc Môn, dẫn đầu là một lão giả gầy gò, ánh mắt âm lãnh như chim ưng, khi nhìn thấy thần giai bảo khí lơ lửng giữa không trung, trong mắt cũng bừng lên ánh sáng nóng rực. "Nhanh, đạo thủ." Thanh niên hắc bảo vội nói. Lời còn chưa dứt, các đệ tử Thiên Ma Thần Tông khác nhộn nhịp ra tay, lướt về phía bảo khí. "Thần giai bảo khí là của lão phu." Vừa nói, lão giả gầy gò chân đạp một cái, thân hình như chim ưng, lao vút ra, những ngón tay khô quắt, cách không hút một cái, muốn hút bảo khí trực tiếp về phía mình. Cút. Một tiếng quát lạnh vang lên, một thanh niên mày ngắn dẫn đầu tay nắm chặt, một cây trường côn hoa văn xuất hiện trong tay, sau đó mạnh mẽ đập về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ vang, khí kình của lão giả lập tức bị đập tan, năng lượng bắn ra từ phía. Nhân cơ hội này, thanh niên mày ngắn chân đạp một cái, xông về phía bảo khí. "Lên cho ta." Lão giả gầy gò ánh mắt lạnh đi, vừa nói, người đã đến ngoài trăm trượng, năm ngón tay cong lại như móng đuốt chim ưng, một luồng khí tức màu tím sấm lượn lờ giữa các ngón tay, sau đó mạnh mẽ vung một chảo ra. Độc khí. Đòn tấn công của lão giả gầy gò ập đến, thanh niên mày ngắn mày hơi nhíu lại, đội vàng dừng bước, quay người đập một quân ra, đồng thời hộ thể nguyên khí ngưng tụ, bao bọc toàn thân. Bành! Lại một tiếng nổ vang, kinh khí vỡ tan, năng lượng cuộn cuộn. Những võ giả khác muốn nhân cơ hội đến lấy bảo vật, chưa kịp đến gần đã bị sóng xung kích lan ra hất văng, hộp máu, buộc phải bay ngược về, không dám dễ dàng tiến lên nữa. Cứ như vậy, trong sân chỉ còn lại thanh niên mày ngắn và lão giả gầy gò. "Phó Kiệt, nhất định phải giúp ta đoạt được bảo vật này, tất cả nhờ vào ngươi." Thanh niên hắc bảo nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang bay tới, thẳng chỉ bảo khí. "Muốn chết?" Phó Kiệt và lão giả gầy gò ánh mắt lạnh đi, đồng thời ra tay, tấn công về phía kiếm quang. "Bành!" Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. "Lùi lùi lùi." Kiếm quang rung lên, bị buộc phải lùi lại, ánh sáng tiêu tan, Lâm Tiêu nhíu mày. "Hừ, thằng nhóc tối, muốn làm ngư ông đắc lợi, đâu có dễ dàng như vậy." Thanh niên mày ngắn hừ lạnh một tiếng. "Nếu chúng ta đều muốn bảo khí đó, vậy thì xem ai có bản lĩnh lớn hơn." Lão giả gầy gò lạnh lùng nói.